Chương 18. Thẩm Lãng bao nuôi giá chương 18, Thẩm Lãng bao nuôi giá, canh 2, Bạch Trần Bạch Trần. Tần Dao từng theo Thẩm Lãng từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, nguyên lai, Thẩm Lãng bộ phim đầu tiên là Ngoa Tào. Thật hay dạ. Thẩm Lãng được bao nuôi rồi. Thẩm Lãng cùng Tần Dao nói qua yêu đương. Thẩm Lãng đập bộ phim đầu tiên là Tần Dao cho Thẩm Lãng tiền chia tay. Ngoá. Giải kim kê còn chưa bắt đầu. Trên internet đột nhiên thổi lên một trận tà phong. Mà lại, cái này tà phong càng thổi không hợp thói thường. Chuyện này, tựa hồ nguồn gốc từ tại Hoa Hạ đắt nhất kịch bản thời sự kiện. Đám dân mạng trừ bỏ bị tiểu tỷ tỷ ngang tàng cho chấn kinh đến đồng thời, một chút vô lương hẹ chặt công chúng nhãn tình sáng lên, phản phất thấy được cơ hội buôn bán đồng dạng, thêm mắm thêm muối xào tiểu tỷ tỷ cùng Thẩm Lãng chuyện xấu. Sau đó, sao lấy, liền phi thường không hợp thói thường biến thành Từ Dĩnh muốn bao nuôi Thẩm Lãng, thậm chí rất nhiều phiên bản Từ Dĩnh cùng Thẩm Lãng cố sự đều lưu truyền đi ra, khoa trương đến nỗi ngay cả Thẩm Lãng cùng Từ Dĩnh hai người cờ cờ nói. Chuyện phiếm ghi chép đều có. Ngay sau đó không bao lâu, Tần Dao cũng bị một ít ăn no rừng mỡ dân mạng biến thành bị bịa đặt một trong những nhân vật. Không biết vì cái gì, bọn hắn đã cảm thấy Tần Dao cùng Thẩm Lãng đặc biệt có loại kia chuyện xấu cảm giác. Sau đó, liền có người tại truyền ngôn, Tần Dao cùng Thẩm Lãng tại đại học thời điểm liền nói qua yêu đương, sau đó Thẩm Lãng bộ phim đầu tiên Tần Dao có thể đồng ý tham gia diễn đồng thời đầu tư, xem như bồi thường Thẩm Lãng tiền chia tay. Sớm nhất mẹ chặt công chúng văn chương đã tìm không thấy, nhưng là trên internet vốn chính là tin đồn thất thiệt địa phương, ngươi cho điểm ánh nắng, là hắn có thể cho ngươi chỉnh ra cái sáng lạn thế giới. Có nhiều thứ, phản phất mở đập hồng thủy một dạng, đơn giản dừng đều ngăn không được, trừ Tần Dao bên ngoài, Thẩm Lãng các loại phiên bản hương diễm chuyện xấu đều bị lần lượt truyền ra. Có như là Thẩm Lãng cùng Tần Dao tại thời đại học vụng trộm yêu đương, sau đó Tần Dao càng ngày càng lợi hại, Thẩm Lãng một mực yên lặng không nghe thấy, sau đó phi thường tự ti, bởi vì tự ti cảm xúc, cuối cùng chia tay, sau khi chia tay để chứng minh chính mình, sau đó tức giận phấn đấu viết kịch bản, cuối cùng Tần Dao không đành lòng, giúp Thẩm Lãng một tay, sau đó Thẩm Lãng thẳng tới mây xanh. Có Thẩm Lãng đã từng mỗi ngày cho Tần Dao viết thư tình, sau đó Tần Dao bị cảm động yêu đương cố sự, hai người từng tại cùng một chỗ nếm qua tay, đồng thời tuân ra một tấm Thẩm Lãng cùng Tần Dao tại Lạt Vị quán thời điểm ảnh chụp, đồng thời hai người đến bây giờ vẫn luôn đang nói yêu đương, chỉ là ở lấy, thậm chí đã gặp phụ huynh. Có Từ Dĩnh lần đầu tiên liền yêu Thẩm Lãng, vào năm ấy cây trổi vàng thời điểm, Từ Dĩnh liền từng thề muốn lấy được Thẩm Lãng cố sự. Có Chu Hiểu Khê tại một lần khóa công khai bên trên quen biết Thẩm Lãng, sau đó đột nhiên thích cái này trước đó trầm mặc ít nói Đại Nam Hải, trên thực tế, tại mấy tháng trước, Từ Dĩnh đã cùng Thẩm Lãng đính hôn. Ta mẹ nó, cái này biên chuyện xưa tại sao không đi viết tiểu thuyết tình cảm? Cũng quá mẹ nó ngu bức. Thật, đi viết những cái kia y y tiểu thuyết, nhất định thành đại thần. Ngoá. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy một loạt này liên quan tới chính mình hương diễm văn chương về sau, lập tức sâu hít một ngụm khí lạnh. Ngay tại Thẩm Lãng dự định làm sáng tỏ thời điểm, một cái khác đoạn video lại bắt đầu hành tạc mịp rồi lỏng đỉnh. Thẩm Lãng ấn mở đoạn video này, sau đó thấy được Tần Dao. Tần tiểu thư, xin hỏi ngươi đối với lần này thu hoạch được nhân vật nữ chính tốt nhất để danh thấy thế nào? Năm nay nên tính là một trận thịnh hội đi, ta có thể may mắn cầm tới giải để danh, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Vậy sao ngươi đối đãi Chu tiểu thư đâu? Chu tiểu thư một quang chi thành cũng lấy được cái này giải để danh, ngươi cảm thấy lần này ngươi sẽ thắng, hay là Chu tiểu thư sẽ thắng? Không biết, ta chỉ có thể nói chúng ta đều có cơ hội đi. Vậy sao ngươi đối đãi trước mấy ngày Từ tiểu thư tiêu 50 triệu mua Thẩm Lãng một cái kịch bản? Trên internet truyền Từ tiểu thư đối với Thẩm Lãng có ý tứ, ngươi cảm thấy đây là sự thật sao? Lời đồn. Trước đó, nghe nói Thẩm Lãng bị người bao nuôi qua, ngươi cảm thấy chuyện này là thật sao? Không có khả năng. Thẩm Lãng không phải loại người như vậy. Cái kia trước đó trên internet tin đồn ngươi bao nuôi Thẩm Lãng chuyện này cũng là lời đồn rồi. Tần tiểu thư, trên mạng có người tại truyền cho ngươi cùng Thẩm Lãng từng có qua một đoạn tình cảm lưu luyến, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Mặc dù giải kim kê bách hoa sớm nửa tháng bắt đầu, nhưng là đối với chúng tuyển đề danh nghệ nhân phỏng vấn cũng không có rơi xuống. Tần Dao tự nhiên lấy được nhân vật nữ chính tốt nhất giải đề danh. Nàng trong ngược dòng thời đại vai diễn một nữ cảnh sát xem xét, có không ít cảm xúc giao điệt nội tâm đùa giỡn, các phương diện phần diễn thật nặng, là nhân vật nữ chính tốt nhất mạnh hữu lực người cạnh tranh. Các phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Mới đầu phỏng vấn ngược lại là rất bình thường, hỏi một chút rất bình thường vấn đề. Nhưng là sau đó không biết chuyện gì xảy ra, các phóng viên hỏi vấn đề bắt đầu có chút hỏi lệnh, mấy cái phóng viên cố ý tại mang tiết tấu. Tần Dao mới đầu còn có thể nở nụ cười trả lời phóng viên mà nói, nhưng là hỏi cuối cùng, dáng tươi cười cuối cùng hoàn toàn không thấy. Đặc biệt là hỏi đến Thẩm Lãng được bao nuôi thời điểm, Tần Dao sắc mặt rõ ràng liền bất thường. Ta thừa nhận, trước đó xác thực cùng Thẩm Lãng có cùng một chỗ đi qua Lạt Vị quán, nhưng là, chúng ta cũng không có đang nói yêu đương. Vậy nếu như, Thẩm đạo truy cầu ngươi đây, ngươi sẽ xem xét Thẩm đạo hạ người sao như vậy? Có thể cân nhắc. Video dừng lại tại Tần Dao sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chút khẩn trương trong tấm hình, sau đó, lại hoán đổi đến một bên khác. Chu tiểu thư, chúc mừng ngươi lấy được nhân vật nữ chính tốt nhất giải để danh, xin hỏi, ngươi đối với lần này giải kim kê thấy thế nào? Tại dưới đài nhìn a, chẳng lẽ ta còn có thể ở trên sao hòa nhìn? Ha ha, Chu tiểu thư ngươi thật hài hước, ta là hỏi ngươi đối với lần này giải kim kê Tần Dao tiểu thư có ý kiến gì không? Trên internet vẫn luôn có chuyển cho các ngươi hai người không hợp, đến cùng phải hay không thật đây này? Ta cùng Tần tiểu thư là bạn tốt. Vậy ngươi đối với Thẩm Lãng thấy thế nào? Các ngươi có phải hay không muốn hỏi ta Thẩm Lãng được bao nuôi vấn đề? Chu tiểu thư, chúng ta không có ý tứ này, bất quá, ngươi cảm thấy chuyện này là không phải giả dối không có thật. Ha ha, Thẩm Lãng được bao nuôi khẳng định là giả, nhưng là ta khẳng định rất tình nguyện bao nuôi Thẩm Lãng tiên sinh, nếu như ta xuất ra nổi giá. Dù sao Thẩm Lãng dạng này đạo diễn, bao nuôi hắn đóng phim tuyệt đối kiếm lời không phải. Video kết thúc. Nhìn thấy Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê phỏng vấn video về sau, Mịt Rồ Lọc Đỉnh lập tức bị hoanh bạo. Thậm chí bao nuôi Thẩm Lãng đại khái muốn bao nhiêu tiền. Câu nói này lấy để cho người ta trợn mắt hốc mồm tốc độ trở thành Mịt Rồ Lọc Đỉnh bảng hot sẽ ở thứ nhất. Ngươi cho rằng chuyện này dạng này liền xong rồi? Không, hoàn toàn không có. Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ cũng tới gom lại náo nhiệt. Nàng phỏng vấn video trước tiên theo sát nhiệt độ, trực tiếp cọ sát một đợt lớn. Từ Dĩnh tiểu thư, liên quan tới trên mạng truyền. Đúng, không sai. Các ngươi đoán được không sai, ta chính là muốn bao nuôi Thẩm Lãng. Nhưng là giá cả không có nói xong. Từ tiểu thư, các ngươi nói chuyện giá cả bao nhiêu đâu? 100 triệu người dân tệ một năm, nhưng là, Thẩm Lãng tiên sinh không nguyện ý à, ta muốn lấy, đại khái đạt được 300 triệu đi. Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ video kể đến sau ở bên trên, lại lần nữa bá bình phong. Đám dân mạng kích động đến sắp điên rồi. Mẹ nó. Lúc đầu tưởng rằng chân đứng hai thuyền, hiện tại xem ra là chân đạp ba cái thuyền. Thẩm Lãng cái này đại cha nam, rốt cuộc muốn làm gì? Trong văn phòng, khi Thẩm Lãng xem hết một loạt này bình luận, cùng Tần Giao, Chu Hiểu Khê, Từ Dĩnh đám người video về sau, trong lúc nhất thời cảm giác rất nhức cả trứng. Hắn căn bản nghĩ không ra chính mình chuyện xấu vậy mà lại bị truyền đi khoa trương như vậy. Truyền đi khoa trương như vậy thì cũng thôi đi, các ngươi mấy người này còn mạnh hơn đi phối hợp một đợt. Đặc biệt là tiểu tỷ tỷ Từ Dĩnh. Ngươi cái này đột nhiên bởi như vậy, liền vô cùng. Tốt a. Thẩm Lãng trong nháy mắt liền không muốn giải thích thứ gì. Rất rõ ràng, có ít người chính là muốn mượn đoạn này chuyện xấu, đem năm nay giải kim kê tỷ lệ người xem cho xào cao, xào điên. Bất kể là ai tại lẫn lộn, là ai cố ý mang theo một đợt này gió, tóm lại, Thẩm Lãng thừa nhận, khi thấy Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ báo ra 300 triệu cái số này về sau, hắn trừ nhức cả trứng bên ngoài, còn có một loại thật không muốn phấn đấu cảm giác. Làm tốt bao nhiêu? Còn đập cái gì kê nhi phim? Hô, muốn những cái kia loạn thất bát tao chuyện làm cái gì? Ta là kém chút tiền ấy người sao? Tốt ăn một chút gì chuẩn bị ngủ đi. Ừ, phải sớm điểm đi ngủ. Trên internet vốn là một trận lẫn lộn nháo kịch, nhưng là cuộc nháo kịch này lại càng xào càng lớn. Thần Giao cùng Chu Hiểu Khê các loại video bị phát nổ đi ra, có hai người đánh giá đối phương thời điểm, ánh mắt đều mang lãnh ý cùng kinh thường. Có hai người tại đối mặt Thẩm Lãng thời điểm, ánh mắt đều sẽ xuất hiện cái kia một tia không giống với sát thái. Đặc biệt là hai người tại cùng một ngày album buổi họp báo thời điểm, bọn hắn cảm thấy Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê nhìn Thẩm Lãng thời điểm ánh mắt đều mang ngôi sao. Đám dân mạng mặt khác không thích, đối với loại này bắt quái tin tức tuyệt đối đặc biệt ưa thích, đặc biệt là tại từng cái phiên bản loạn thất bát tao cố sự ra chỉ dưới, đám người đơn giản so nhìn phim bộ còn đặc sắc. Thậm chí đang vô tình hay cố ý lẫn lộn dưới, Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê giữa hai người cố sự lại có loại nhựa đợt lặt tịt tỉ bội xé bức cảm giác. Chờ đến dạng sáng lúc 10 giờ, mặt khác một đợt hư hư thực thực xé bức nhiệt độ đột nhiên xông lên mạng lưới. Một cái tên là Tiểu Cửu nổi danh bình luận điện ảnh người nổi tiếng trên mạng đột nhiên Từ Dĩnh. 300 triệu bang bôi. Từ Dĩnh, ngươi đem Thẩm Lãng nghĩ đến quá giá rẻ. Thẩm Lãng trước mắt có một nhà công ty sửa sang, một nhà công ty phát hành, nhà sản xuất, một nhà công ty truyền hình điện ảnh, thêm một nhà đặc hiệu công ty. Những công ty này hàng năm thuần lợi nhuận đều có thể phá mấy ức, hắn có thể tiếp nhận ngươi bang bôi. Đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi, nhưng là, hy vọng các ngươi đừng dùng Thẩm Lãng thanh danh mở ra trò đùa. Còn có, xin đừng nên cầm Thẩm Lãng cùng Tần Giao, Chu Hiểu Khê cùng một chỗ lẫn lộn, tất cả mọi người chỉ là bằng hữu bình thường, tạ ơn. Khói lửa tràn ngập mà lên, cuộc náo kịch này, không biết từ lúc nào bắt đầu, liền có mùi thuốc nổ. Từ Dĩnh nhìn thấy đầu này bình luận của mình về sau, lập tức nhíu mày. Người này đến cùng là ai? Người sáng suốt đều biết đây là một trận náo kịch, gia hỏa này có bệnh. Còn tưởng là thật rồi. Sau đó lắc đầu, tiếp tục một chút tiểu cửu như vậy, ngươi cho là bao nhiêu tiền có thể bao nuôi Thẩm Lãng đâu? Không bao lâu, tiểu cửu về một câu ý của ta là, các ngươi lẫn lộn về lẫn lộn, không cần cầm Thẩm Lãng lẫn lộn được không? Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ lại trả lời một câu, ta chính là lẫn lộn thế nào? Ngươi để Thẩm Lãng cáo ta à? Ta chỉ nói ta cùng Thẩm Lãng đã từng tán gẫu qua bao dưỡng vấn đề, ngươi có bản lĩnh hỏi Thẩm Lãng à? Ngoa tạo. Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ như bức a. Đúng vậy a. Trực tiếp gọi hàng Thẩm Lãng. Ngoá, bao nuôi Thẩm Lãng, còn không phải 800 triệu hướng lên trên. Tối thiểu 1 tỷ đi. Đám dân mạng thấy cảnh này kích động đến không được. Chủ đề mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều. Vì cái gì cảm thấy một cỗ mùi giấm, cùng càng thêm mãnh liệt xé bức hương vị. Cái này tiểu cựu đến cùng là ai? Thẩm Lãng cái này đại cha nam, đến cùng thai họa bao nhiêu nữ hải? Tại một trận huyên náo về sau, đến cùng cần bao nhiêu tiền mới có thể bao nuôi Thẩm Lãng, thảo luận nhiệt độ cũng không có vì vậy mà hạ xuống, ngược lại vênh lên một cái tiểu cao phong. Ngày thứ hai, Thẩm Lãng từ trong lúc ngủ mơ thăm thẳm tỉnh lại. Sau đó, hắn phát hiện Mịt Rồ Lọc Đỉnh bên trên liên quan tới chính mình bị bao nuôi nhiệt độ trực tiếp vênh bạo. Hắn nhìn xem Mịt Rồ Lọc Đỉnh hot search ở top 10. 10 đầu hot search ở bên trong mẹ nó có 5 cái đều là liên quan tới chính mình hot search ở tiêu đề. 1 tỷ, đến cùng có thể hay không bao nuôi Thẩm Lãng? Thẩm Lãng như bức. 1 tỷ lãng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đem Thẩm Lãng bao nuôi đi. Khá lắm. Cái này lưu lượng là thật kinh người. Nếu như là một năm trước Thẩm Lãng nhìn thấy như thế một sóng lớn nhiệt độ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ hưng phấn đến mất đi. Nhưng là hiện tại, đột nhiên có loại không biết nên hình dung như thế nào cảm giác. Sớm làm gì đi, chờ ta chân chính lập nghiệp mới nói bao nuôi cái từ này. Nói đùa cái gì? Rời giường, ăn xong điểm tâm về sau, Thẩm Lãng nên làm gì hay là làm gì? Đặc biệt là phim mới, Thẩm Lãng vẫn như cũ lâm vào một loại trầm tư trong trạng thái. Phim mới đến bây giờ còn không nghĩ tên rất hay. đến cùng gọi A7 chuyện chính hay là người lưu lạc đâu? Thẩm Lãng đang trầm tư. Nhưng là, còn không có trầm tư bao lâu đâu, Thẩm Lãng liền nhận được Tần Giao điện thoại.
"Uy,
thế nào a, Tần Giao? Ngươi thật cùng Từ Dĩnh tán gẫu qua bao dưỡng sự tình?"
"Nói đùa đâu,
làm sao đùa giỡn? Chính là tiểu tỷ tỷ, ta không muốn cố gắng, ngươi bao nuôi ta đi. Đơn thuần giải trí, cái này lẫn lộn xảo đến làm cho ta rất xấu hổ, đầu năm nay sẽ không thật có đồ đần đem loại này cái gọi là bao nuôi coi là thật a."
"Uy,
uy,
canh hai đưa đến. Mọi người đừng nóng vội, đợi đến số 28 về sau, ta sẽ thật tốt một phát. Hiện tại, thật đặc biệt bận điệu."
Chương 19, Thẩm Lãng siêu cấp mặt bài. Chương 19, Thẩm Lãng siêu cấp mặt bài. Canh 1, có đôi khi, Thẩm Lãng đối với cái này ngành giải trí thấy vẫn rất thấu triệt. Phóng viên muốn bác người nhãn cầu tin tức, đoạt tươi mới tin tức, tranh lượng tiêu thụ. Minh tinh muốn lẫn lộn, đoạt đầu đề, tranh nhiệt độ, xào chuyện xấu, thương màn ảnh. Mà đám dân mạng chính là thích xem những cái kia các loại hoa lý hô tiếu có thể khiến người ta nhãn tỉnh sáng lên tin tức lớn, mà lại càng loẻo loẹt càng khoa trương càng tốt. Đây là một đầu ẩn hình danh lợi dây chuyền sản nghiệp.
Ân,
đừng nói những ngày dân mạng, Thẩm Lãng chính mình cũng thích vô cùng nhìn. Trước kia thế giới kia, mộ mỗ nào đó dễ của mình tinh thê tử vượt quá giới hạn xé bước tin tức, Thẩm Lãng lúc ấy còn ăn đến thật vui sướng. Dù sao chân tướng khó bề phân biệt, mỗi ngày đều có đủ loại phiên bản tại bịa đặt, Thẩm Lãng tựa như là đang nhìn cố sự hội một dạng, thấy phi thường vui cười. Đại khái, đây chính là bản tính của con người đi. Bản tính của con người chính là như vậy, chính là ưa thích bắt quái. Chỉ là khi chuyện xưa nhân vật chính không còn là mộ mỗ nào đó minh tinh, mà là biến thành sau này mình, Thẩm Lãng liền có loại nói không ra là lạ cảm giác. Trên internet còn có không ít Thẩm Lãng lấy xuống kính mắt hình ảnh, lấy xuống kính mắt, lại phối hợp Thẩm Lãng cái kia vô tội, nhưng lại ánh mắt thâm thúy. Mẹ nói nhìn bộ dáng này thật đúng là có thể đóng gói một chút trực tiếp xuất đạo, quân không thấy, bình luận phía dưới một nhóm lớn lão Aji kêu Lãng bảo ta yêu ngươi. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng lười quản những vật này, vẫn như cũ mang theo cái kia kính đen xuất hành. Hắn không dựa vào nhan trị, dựa vào tài hoa ăn cơm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trên internet đủ loại liên quan tới Thẩm Lãng phiên bản cố sự cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một cái chuyện xưa mới. Mặc dù các đại mịt rồi lọc cái hình bên trên cấm chỉ dạng này địa đặt sự tình xuất hiện, phong cấm rất nhiều mang tiết tấu tài khoản marketing, nhưng là cờ cờ trong nhóm nói chuyện phiếm, Thẩm Lãng chuyện xấu mẹ nó vẫn tại bạo. Thậm chí còn truyền ra Thẩm Lãng đa giác luyến tin tức. Tân binh công ty rốt cục không thể nhịn được nữa, trên mịt rồi lọc cái hình phát một đầu nếu như tái tạo giao liền phát luật sư văn kiện tin tức lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Bất quá, Thẩm tổng, năm nay bé con buôn bán ngạch so sánh với đồng thời lại tăng lên 15. Hạ giận bé con. Ừm. Khi Thẩm Lãng nhận được tiểu trữ lấy ra quý buôn bán bản báo cáo về sau, Thẩm Lãng tâm tình phức tạp. Hắn ngang nhau tỷ lệ giải áp bé con, hiện tại đã trở thành hoa hạ trên thị trường lượng tiêu thụ thứ 2 con rối, gần với ma giới chân nhân con rối. Mỗi tháng đều có thể Thẩm Lãng gia tăng gần ngàn bạc tiền. Thẩm Lãng không khỏi sờ lên cái cằm, khép mắt lại. Giống như bán đồ chơi một chuyến này cũng có thể mượn phim bình đại, chậm rãi đẩy đi ra. Tỷ như nước Mỹ siêu anh hùng hệ liệt đồ chơi, Nhật Bản ủn trà màn hệ liệt đồ chơi. Những này tại ban đầu thế giới liền bán đến rất tốt, còn có các loại xung quanh lượng tiêu thụ, tựa hồ cũng rất vượng. Thẩm Lãng nghĩ đến cái này thời điểm, cúi đầu nhìn một chút trên bản công tác bản kế hoạch, lại nhìn một chút trên internet đếm không hết liên quan tới chính mình tiểu cố sự, trầm tư hồi lâu về sau, ngẩng đầu nhìn tiểu trừ.
Tiểu trừ,
Thẩm tổng, người đem biên cố sự biên đến nóng bỏng nhất mấy cái kia tìm cho ta tới.
Lãng ca, phải xử lý bọn hắn sao?
Không, bọn gia hỏa này là trời sinh biên kịch, nếu bọn hắn như thế ưa thích biên, như vậy thì để bọn hắn biên cái đủ. Ngày 15 tháng 8 sáng sớm, Tiên Kinh vùng ngoại ô trung tâm thể dục bên trong, một trận thịnh đại tiệc tối ngay tại khẩn cấp chủ bị ở trong. Khi tất cả sớm tới khán giả nhìn thấy một đám mặc tân binh đồng phục nhân viên công tác đang kiểm tra lấy các hạng thiết bị, cũng tiện thể lấy đem những cái kia biển quảng cáo ốp vít toàn bộ cố định một lần về sau, khán giả biểu lộ toàn bộ phi thường đặc sắc. Cái này, Lãng ca có phải hay không đem giải kim kê sửa sang nghiệp vụ cũng thuận tiện tiếp xuống rồi?
Ta nghe nói chẳng những đem giải kim kê sửa sang nghiệp vụ cho tiếp, một chút thiết bị điều chỉnh thử nghiệp vụ, Lãng ca cũng tiếp.
Ngoá,
Lãng ca, đây là muốn làm gì?
Xin ý toàn bộ tự mình làm.
Đây cũng không phải, chỉ ít tài trợ quảng cáo không phải Lãng ca công ty, mà lại năm nay giải kim kê lớn nhất nhà tài trợ cũng không phải Lãng ca.
Lãng ca hiện tại cần quảng cáo nhà tài trợ sao?
Quảng cáo nhà tài trợ toàn bộ đều là tài trợ Lãng ca.
Giống như cũng thế.
Chờ đến 9 giờ sáng chung thời điểm, một lần cuối cùng kiểm tra tu sửa kết thúc. Một nhóm lớn vây quanh phóng viên toàn bộ chen chúc hướng phía đám này mặc tân binh chế ngự thợ sửa chữa bọn họ mãnh liệt mà đi.
Người tốt,
người tốt.
Xin hỏi ngài là tân binh bộ môn nào?
Ta là tân binh sửa sang bộ thiết kế tổng giám, Cao Vĩ.
Hoa, Cao tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi năm nay hiện trường trong phòng sửa sang cùng phía ngoài thiết kế là các ngươi làm sao?
Đúng.
Chúng ta tại đầu năm nay thời điểm liền nhận được hạng mục này, sau đó chúng ta trải qua lặp đi lặp lại sửa chữa, cuối cùng xác định hạng mục này sửa sang phương án, sửa sang chỉnh thể chi tiết, chúng ta đã trải qua 3 lần trùng tu cùng sửa đổi, làm đến mỗi một chi tiết nhỏ đều cẩn thận tỉ mỉ, đồng thời cân nhắc đến lấy ánh sáng vấn đề đến, ta cảm thấy
Cao Vĩ tại màn ảnh trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khiếp tràng bộ dáng, ngược lại thao thao bất tuyệt nói hắn sửa sang lý niệm. Rất nhiều khán giả trái xem phải xem, những chuyên nghiệp khác sửa sang thuật ngữ nghe không hiểu, nhưng cảm giác được liền thật lợi hại bộ dáng, nghe được cuối cùng, bọn hắn đột nhiên hoài nghi Cao Vĩ tại công nhân đánh bọn hắn công ty sửa chữa quảng cáo. Cái gì lấy người vì bản cùng quốc tế nối tiếp chúng ta chỉ làm nghệ thuật, nhưng không làm thoát ly quần chúng nghệ thuật loại hình lời nói tại trong khe hẹp, phảng phất ngay tại cùng tất cả mọi người nói, các ngươi sửa sang, toàn bộ cho ta tới làm. Cao Vĩ đang trả lời hoàn thành những vấn đề này về sau, nhìn thoáng qua phía dưới toàn bộ hết sức chăm chú bộ dáng, cuối cùng trong bụng nở hoa. Lãng Ca hôm qua dạy hắn bộ này ngữ thuật, thật đúng là dùng tới, mà lại hiệu quả, cũng thực không tồi. Khi Cao Vĩ rời đi, rất nhiều người xem lần nữa nhìn xem phía ngoài biển quảng cáo cùng sửa sang về sau, một số người đột nhiên có chút không quá thích ứng. Người khác là tam tê vượt giới, chỉ ít còn tại trong vòng tròn, mà Lãng Ca cái này vượt giới vượt qua. Rốt cuộc muốn làm gì? Lãng Ca còn bước nghề du lịch đâu, nghe nói, Bạch Lộ thôn hạng mục lập tức liền muốn bị bình ba a cảnh cu. Nơi này, ta đi qua, thật đúng là làm cho phong sinh thủy khởi, thật có ý tứ. Khi cho tới nơi này thời điểm, khán giả đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lãng Ca, rốt cuộc muốn làm gì? Buổi sáng thời điểm, rất nhiều người, nhưng lúc chiều, người toàn bộ đẻ nát. Nếu như không phải một đám bảo an vây quanh, toàn bộ giải kim kê hiện trường trật tự đoán chừng đều được tê liệt. Đến không hết phóng viên ở trên buổi trưa liền thủ tại chỗ này, liền nghĩ đến nhanh lên tìm tới một tay tư liệu, mà đến không hết khán giả cũng sớm trông coi. Tất cả mọi người cảm giác được một tia mùi thuốc nổ. Từ Dĩnh, Chu Hiểu Khê, Thần Giao, ba cái gần nhất tại trên mạng cùng Thẩm Lãng truyền các loại chuyện xấu hoa đán đều tham gia trận này giải kim kê, mà lại gần nhất trên internet các loại ba người không hợp vạch chuẩn bị điên truyền, tất cả người xem đều đang đợi lấy trận này giải kim kê cho đến cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Còn có, đến cùng ai mới có thể ra cái danh tiếng lớn. 5 giờ chiều, ngay tại một trận tiếng âm nhạc vang lên thời điểm, tại một trận người chủ trì tuyên bố âm thanh sau khi kết thúc, toàn bộ hội trường bắt đầu xuất hiện từng đợt tiếng thét chói tai. Phía dưới là Đồng Tức lâu chủ sáng đoàn đội, Thiên Vương Chu Truyền Kiến, ảnh hậu cùng Na tiểu thư, cùng đạo diễn Lý Cốc Dương tiên sinh ngay tại đi tới. Trên thảm đỏ, cùng Na lộ ra dáng tươi cười, cùng Chu Thiên Vương chậm chậm đi qua thảm đỏ. Cùng Na hình tượng làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, tất cả phóng viên cùng thợ quay phim trước tiên đem cùng Na từ đầu tới đuôi đập toàn bộ. Nàng mặc một bộ hơi mở hắc sa váy dài, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy mỹ lệ dáng người cùng cái kia để cho người ta chấn kinh con mắt đuổi. Hình tượng này cực kỳ to gan, lớn mật đến mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó người xem từng đợt tiếng gào thét. Nhìn thấy mình tại trên thảm đỏ biểu hiện kinh người như vậy về sau, cùng Na cười đến càng thêm sán lạ, sau đó chậm chậm tiếp tục chậm rãi hướng trước mặt đi. Lý Cốc Dương cũng lộ ra dáng tươi cười, đi theo cùng Na đám người phía sau, bất quá một nhóm người cảm giác được Lý Cốc Dương tựa hồ cũng không phải là vui vẻ như vậy. Theo cùng Na Đồng Tức lâu chủ sáng đoàn đội đi qua về sau, ngay sau đó một bên khác tiếng thét chói tai càng hung. Vừa đi qua thảm đỏ cùng Na đều vô ý thức quay đầu, nhìn phía xa. Nàng nhìn thấy Chu Hiểu Khê mặc váy dài, tại một quang chi thành đoàn làm phim cùng đi, chậm chậm đi qua. Dáng tươi cười ngọt ngào, đặc biệt là cặp kia bị gió thổi qua, lộ ra trắng nõn chân dài, phía dưới khán giả tiếng thét chói tai càng đầy. 4000 năm mỹ nữ chân dài, nhan trị cùng dáng người, tuyệt đối là có thể đánh được không? Ở sau lưng nàng, Tần Dao cũng là chậm chậm đi xuống, Tần Dao lại là mặc màu vàng nhạt váy dài, nhìn phi thường thanh lịch, nhưng là, khi nàng vừa bước lên thảm đỏ một khắc kia trở đi, tất cả mọi người thét lên không thôi. Đặc biệt là đi theo Chu Hiểu Khê phía sau chậm chậm đi qua bộ dáng, phản phất chính là tại Chu Hiểu Khê ganh đua sắc đẹp. Cùng Na nhìn xem hai nữ chậm chậm đi tới, ở giữa địa phương dắt tay về sau, nàng ý thức được hai nàng này khủng bố. Thậm chí, cầm chính mình cùng các nàng so sánh, nàng lại có một loại mình đã già cảm giác. Nhưng là, theo Chu Hiểu Khê cùng Tần Dao hai người đi qua thảm đỏ thời điểm, một cái khác đợt để toàn trường đều anh bạo cao trào cuối cùng xuất hiện. Tại tất cả xe sang trọng khắp nơi trên đất kim kê trận hiện trường, một cỗ xe tải dừng ở trên đường. Sau đó, cửa xe chậm chậm mở ra. Xe thương vụ bên trên. Ngoa tạo. Chu ảnh đế vậy mà. Vậy mà mẹ nó là lái xe. Nóa. Đây là cái gì mặt bài? Ảnh đế lái xe. Khó chịu đây là. Lãng Ca. Toàn trường trong ánh mắt khiếp sợ. Ảnh đế Chu Phúc lộ ra cười ngây ngô ngừng tốt xe tải. Sau đó, đi đến cửa sau, chậm rãi mở cửa xe ra. Cửa xe bên trong, tất cả phóng viên, người xem, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên xe tải, một người mặc tây trang người trẻ tuổi chậm rãi đi xuống. Chu Thúc, ta náo ra động tĩnh có phải hay không quá lớn? Thẩm đạo, ngươi không phải nói, động tĩnh càng lớn càng tốt sao? Tương phản chính là bán chạy điểm. Mà lại ta thật thích chiếc này xe tải. Khu, Chu Thúc, ngươi thu tháng 1 năm 50 triệu phí đại ngôn, ngươi chẳng lẽ có thể nói không vui sao? Quảng cáo này đánh cho. Khục, Thẩm đạo. Không có khả năng nói như vậy, ta không phải hộ khách hài lòng không? Lại nói, một ngày liền cho 30 triệu, thành ý này. Ừm, sắp thực thành ý chăn đầy. Chương 20. Giải kim kê, ta có một cái mơ ước. Chương 20. Giải kim kê, ta có một cái mơ ước. Canh 2, đúng thế. Chu Phúc tiếp kim quan xe tại đại ngôn. Kim quan xe tại cực kỳ lâu, tại Chu Phúc hay là một cái bình thường đưa thức ăn ngoài lao bản thời điểm, liền bồi cùng với Chu Phúc cùng một chỗ lập nghiệp, những năm này mưa gió, là Chu Phúc kiếm lời không ít tiền. Chu Phúc là một cái rất nhớ tình bạn cũ người, tại một sóng lớn đại ngôn bên trong, liền nhìn chúng kim quan mặt bài xe tải. Đương nhiên, không bài trừ kim quan xe tải thật cho trừ một cái để cho người ta không tốt lắm kháng cự giá cả. 50 triệu một năm, lần này nếu như tân binh công ty dám dùng bọn hắn xe tải mà nói, bọn hắn liền dám cho tiền. Sau đó, giải kim kê trong lịch sử nhất định một màn, cứ như vậy xuất hiện. Trên Internet, tất cả dân mạng nhìn xem trên con đường này đông đảo xe sang trọng ở giữa kim quan xe tải, trong nháy mắt bị tú đến toàn thân run lập cập, nhịn không được kích động không điểm đứt tán. Một đợt này quảng cáo đánh cho quá nhu bức. Về phần kim quan xe tải công ty những người phụ trách kia, bọn hắn kích động đến bệnh tim đều muốn đi ra, một màn này tuyệt đối là ghi vào giải kim kê lịch sử. Thậm chí, nên nói lên 513 giải kim kê thời điểm, tất cả mọi người tất xách chiếc này tú tạc thiên xe tải. Ảnh đế là lái xe. Đông đảo xe sang trọng vây quanh. Đây là cỡ nào mặt bài? Lãng ca, ta yêu ngươi, Lãng ca ta yêu ngươi. A a a a. Lãng ca, Chu Phúc, ta yêu ngươi, Chu Phúc. Khi Thẩm Lãng đi xuống thời điểm, trên trận bạo phát ra một trận không có gì sánh kịp thét lên, đến không hết dán Thẩm Lãng ảnh chụp lệnh bài cùng biết Lãng ca ta yêu ngươi hành phi trong khoảnh khắc ngay tại toàn bộ giải kim kê bên ngoài trên quảng trường liên tiếp, nhân khí cao đến đơn giản để cho người ta hoảng sợ. Thẩm Lãng cũng có chút ngộng. Chính mình là một cái đạo diễn, bây giờ nhìn như bức này nhân khí, tựa hồ so những cái kia thiên vương thiên hậu càng như bức. Mà Chu Phúc cũng có một đống fan hâm mộ, bất quá. Hô hào Lãng ca ta yêu ngươi người, toàn bộ đều là xinh đẹp phan nữ. Nhưng là hô Chu Phúc ta yêu ngươi, toàn mẹ nó đều là phan nam. Không biết sao, Thẩm Lãng nhìn thấy Chu Phúc thời điểm, không hiểu hoa cúc siết chặt. Chu Phúc diễn qua một bộ xem như đồng chí loại hữu nghị phim đăng tháp chi quang mà bộ phim này đã trở thành đồng chí phim kinh điển tác phẩm một trong, sau đó, như thế một đợt lại liên tưởng đến bọn này thét lên phan nam. Mẹ nó, cái này không được hoa cúc tàn, đầy đất thương. Thẩm Lãng bên này trong đầu xuất hiện một đống lớn loạn thất bát tao xấu hổ suy nghĩ, mà đổi thành một bên trên một chiếc Mercedes, chậm chậm dừng lại. Ngay sau đó, tiểu tỷ tỷ Từ Dĩnh lộ ra dáng tươi cười đi xuống. Làm tiểu thư tỷ Từ Dĩnh đi vào Thẩm Lãng bên người, kéo Thẩm Lãng tay, sau đó cùng một chỗ hướng phía thảm đỏ đi đến sát na, toàn bộ hội trường bầu không khí trực tiếp bạo tạc. Má ơi, Lãng ca, chẳng lẽ Lãng ca thật cùng Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ? Lãng ca, ngươi được bao nuôi, ngươi liền nháy mắt mấy cái được không? Trời, Lãng ca trước mắt, Lãng được bao nuôi, bị một tỷ nhân dân tệ bao nuôi. Vậy tâm thần a, người không nháy mắt chính là người chết. Ngày, ta nam thần a, Lãng ca, ta cũng có thể bao nuôi ngươi, ta cũng có thể cùng ngươi a. Đến không hết tiếng thét chói tai vang lên, các nhân viên an ninh trong lúc nhất thời đều kém chút ngăn không được những này điên cuồng đám fan hâm mộ cùng phóng viên. Mà tại thảm đỏ cuối cùng, Chu Hiểu Khê cùng Tần Giao hai người lập tức cảm giác được một trận cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngươi nói các nàng ưa thích Thẩm Lãng, các nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Nhưng là, nhìn thấy những người khác kéo Thẩm Lãng tay, sau đó đi qua thảm đỏ, nhấc lên một đợt kinh thiên tiếng kêu to, đem ánh mắt mọi người toàn bộ cướp đi về sau, tâm tình của các nàng tự nhiên là rất phức tạp, loại này phức tạp, tựa như là đã mất đi thứ gì một dạng. Ta đột nhiên có chút khó chịu. Kỳ thật, ta cũng thế. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai người tay nắm tay, bất quá, hai người lại đồng thời không có dáng tươi cười, thậm chí là loại kia ứng phó dáng tươi cười cũng không có. Một màn này, tự nhiên bị rất nhiều phóng viên cho vỗ xuống. Bọn hắn từ sáng sớm đến bây giờ, là vì cái gì? Vì chính là đến một đợt Tam Quốc tranh bá a. Thẩm Lãng, mặc dù trước đó vài ngày bị các loại chuyện xấu cuốn thân, nhưng người sáng suốt đều biết Thẩm Lãng là một cái bánh trái thơm ngon, càng là trong vòng giải trí kim cương vương lão ngũ. So sánh Thẩm Lãng các loại sự nghiệp, tất cả mọi người quan tâm hơn là Thẩm Lãng vấn đề tình cảm. Trên internet, đến không hết người đều tại vì Thẩm Lãng tổ lấy chính phủ. Đã từng, Thẩm Lãng cùng Tần Giao truyền một đợt chuyện xấu thời điểm, tất cả mọi người đang mắng Thẩm Lãng, thậm chí tại Vạn Minh thời điểm, Thẩm Lãng xe tức thì bị rất nhiều chứng thối cho nên đấy, tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thẩm Lãng thịt đều bớt. Nhưng là hiện tại, những Tần Giao kia cùng Chu Hiểu Khê đám người đám fan hâm mộ, thậm chí bắt đầu ở trên mạng bộc phát ra một vòng mới xé bức đại chiến, đều tại so với ai ưu tú hơn, ai càng nhu bức, Thẩm Lãng hẳn là với ai tổ chính phủ. Hắc. Ngược lại, Thẩm Lãng cùng Từ Dĩnh lộ ra dáng tươi cười. Đi qua thảm đỏ. Đi đến thảm đỏ về sau, Thái Giai Minh cùng Phương Long hai người cũng chậm chậm đi qua. Mặc dù cũng là tiếng thét chói tai không ngừng, nhưng là, không biết vì cái gì, loại này nóng hổi cảm giác ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều có một loại hình dung không ra được xấu hổ cảm giác, đặc biệt là khi Phùng Thành đi tới thời điểm, toàn bộ hội trường lại xấu hổ đến không được. Trường Thành chi chiến kỳ thật, cũng là có một hạng đề danh, tốt nhất đặc hiệu đề danh, cùng thế giới chỉ có thánh thần biết tranh giải thưởng này. Tất cả mọi người minh bạch, Phùng Thành chính là một buổi chạy. Cái này chẳng lẽ không xấu hổ sao? Phùng Thành đi đến thảm đỏ thời điểm, toàn bộ hiện trường cho căn bản không có bất kỳ tiếng thét chói tai, phóng viên ngược lại là rất hưng phấn. Nhưng là, phóng viên hỏi vấn đề đều là: "Phùng đạo, ngươi đối với Thẩm đạo thấy thế nào?" "Phùng đạo, tất cả mọi người nói ngươi là tới làm một cái lá xanh, Phùng đạo, ngươi cảm thấy mình có cơ hội lấy được thưởng sao?" "Phùng đạo, nhìn một cái, những vấn đề này cỡ nào xấu hổ. Ta Phùng đạo đều mẹ nó dáng tươi cười đều lạnh đến muốn giết người." Hắn hiện tại liền nghĩ sớm một chút giải kim kê kết thúc, sau đó, hắn sớm một chút đi. So với Thẩm Lãng nguyên áo, Sở Hòa thì là đi theo toàn bộ thế giới chỉ có thánh thần biết đoàn làm phim cùng đi tới. Tại trong những người này, tựa hồ Sở Hòa cũng không thích trường hợp như vậy đồng dạng, đứng tại trong những người này, không hiểu có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. Trên thực tế, nàng xác thực không thích trường hợp như vậy. Đi vào hội trường về sau, Thẩm Lãng được an bài đến một cái phi thường cao vị trí bên trên. Phi thường dễ thấy, màn ảnh tùy thời đều có thể soi sáng. Mà thế giới chỉ có thánh thần biết đoàn làm phim cũng tại Thẩm Lãng bên cạnh không xa. Thái Giai Minh, Khi Ốm, Hoàng Mao đều ngồi cùng một chỗ, đương nhiên, Phương Long không có ngồi ở chỗ này. Phương Long là năm nay giải kim kê trao giải khách quý, hơn nữa còn kiêm người chủ trì công việc, cùng Na đều được thổi Phương Long. Cái gì gọi là mặt bài? Đây chính là mặt bài. Quốc tế đại giả chính là không giống với được không? Sở Hòa cũng không quản những này, từ đầu đến cuối, nàng đều cảm thấy năm nay giải kim kê quá mức ồn ào, cũng quá mức tại chán ghét. Nàng liên muốn để một đợt này gió sớm một chút kết thúc. Kỳ thật, đối với đến cùng có phải hay không thường, Sở Hòa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà lại tại thế giới chỉ có thánh thần biết bên trong, nàng phần diễn thật không nhiều, giải nữ phụ tốt nhất, lấy được thưởng sát suất thật không cao. Nàng nhìn chằm chằm sân khấu, cùng Phương Long phối hợp nữ chủ trì cũng không phải là người khác mà là Tần Dao.
Long ca, năm nay giải kim kê thật rất náo nhiệt a.
Đúng vậy a, thật náo nhiệt.
Long ca, ngươi nói, năm nay giải kim kê, thứ nhất giải thưởng, ai sẽ lấy được thưởng?
Cái thứ nhất giải thưởng ta không biết ai sẽ lấy được thưởng, nhưng là đi, ta cảm thấy, ngươi đại khái lấy không được nhân vật nữ chính tốt nhất.
Vì cái gì?
Bởi vì ngươi là người chủ trì a, nơi nào có người chủ trì cầm thưởng?
Bạn nhất có đâu?
Ngươi liền chết tâm đi, đàng hoàng nhìn xem phía dưới vị kia đi.
Vị nào?
Ha ha, Tần tiểu thư, ngươi ngoài miệng hỏi là vị nào, ánh mắt lại nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi nói vị nào?
Tại Phương Long cùng Tần Dao từng đợt trong tiếng cười, năm nay giải kim kê rốt cục bắt đầu trao giải nghi thức.
Thẩm Lãng bị màn ánh sáng rõ có chút sọ nao đau nhức, lần nữa thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm.
Sau đó, hắn cười xấu hổ cười. Ngồi bên cạnh ảnh hậu cùng Na cũng rất xấu hổ. Trước mấy ngày nàng còn tại trên mạng nói Thẩm Lãng tới, hiện tại phía chủ sự không biết nghĩ như thế nào, lại đem nàng cùng Thẩm Lãng an bài ở cùng nhau. Cách mấy cái vị trí cũng tốt, hiện tại Thẩm Lãng bạo lên lộ tại dưới màn ảnh, nàng liền theo bại lộ.
Đây không phải hố người sao? Những cái kia ăn no rừng mỡ lấy không có chuyện làm phóng viên khẳng định đem mình làm trang bức đánh mặt tài liệu a.
Cùng Na tâm tình đột nhiên có chút u ám. Cái thứ nhất giải thưởng rất nhanh liền trao giải. Cái thứ nhất giải thưởng là ngon nhất thuật thưởng. Trên màn hình lớn phát hình từng đoạn phim ngắn, sau đó cuối cùng giải thưởng dừng lại tại đồng tước lâu đoàn làm phim.
Đúng.
Lý Cốc Dương, Lý Đạo đều không hiểu đâu. Hắn lúc đầu cho là mình chính là tới làm lá xanh, không nghĩ tới thật đúng là có thể thu được thưởng.
Cầm giải này về sau, Lý Cốc Dương lên đài, toàn bộ hành trình đều là ngạc nhiên. Mặc dù đồng tước lâu phòng bán vé danh tiếng chẳng ra sao cả, nhưng rất nhiều ban giám khảo đã cảm thấy bộ phim này không tệ.
Sau đó, Lý Cốc Dương nói một dài đoạn cảm nghĩ về sau, hấp tấp cầm thưởng rời đi. Theo một đoạn biểu diễn về sau, cái thứ hai giải thưởng tới, tốt nhất chụp ảnh thưởng.
Đồng tước lâu cũng ở bên trong.
Lý Cốc Dương cùng đoàn đội lại là một trận kinh hỉ, chẳng lẽ muốn ngay cả cầm hai cái thưởng?
Bất quá, sau đó lại lắc đầu.
Bọn hắn thấy được thế giới chỉ có thánh thần biết bên trong từng đoạn phim ngắn, sau đó,
như vậy, thu hoạch được tốt nhất chụp ảnh thưởng chính là
thế giới chỉ có thánh thần biết chúc mừng Đỗ tiên sinh.
Quả nhiên,
tất cả mọi người vô ý thức nhìn xem thế giới chỉ có thánh thần biết đoàn làm phim phương hướng.
Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Mao hấp tấp đứng lên, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn dần dần đi lên sân khấu.
Cảm tạ chư vị ban giám khảo lão sư, cảm tạ tất cả ở đây người xem cùng các bằng hữu.
Chúng ta Tân Binh công ty, tại một gian mưa rột trong kho hàng thành lập.
Lúc kia, ta căn bản nghĩ không ra, ta có thể đứng ở trên sân khấu này, sau đó cầm tới giấc mộng này ngủ để cầu giải thưởng.
Ta có một cái mơ ước.
Hoàng Mao tại trên võ đài nói lấy được thưởng cảm nghĩ.
Đặc biệt là nên nói đến, ta có một cái mơ ước thời điểm, Hoàng Mao đột nhiên rống rạc, phảng phất diễn thuyết đồng dạng.
Rất nhiều người nghe được tê cả da đầu.
Sau đó,
tại một trận trong tiếng vỗ tay, cái thứ ba giải thưởng bắt đầu.
Cái thứ ba giải thưởng là tốt nhất biên tập thưởng.
Không có chút nào bất kỳ lo lắng gì, khi ốm đỉnh lấy chùi lùi đầu đứng lên.
Vỗ tay vờn quanh bên trong, hắn đi lên sân khấu.
Một trận cảm tạ về sau.
Sau đó thật sâu hô một hơi.
Ta cũng có một cái mơ ước.
Đứng tại trên sân khấu này, ta biết, rất nhiều người bỏ ra rất nhiều cố gắng.
Chúng ta tại hèn mọn bên trong, dần dần bước về phía cường đại.
Khi ốm nói đến lệ nóng doanh trọng, nắm chặt nắm đấm.
So Hoàng Mao nói đến càng thêm rõ ràng.
Cùng Na chỉ cảm thấy sọ não tiếng ông vang lên.
Chờ hắn xuống đài về sau, cái thứ tư giải thưởng bắt đầu.
Cái thứ tư giải thưởng là biên kịch tốt nhất.
Giải thưởng này hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì, thậm chí những người khác không có cảm thấy mình có tranh tất yếu.
Quả nhiên,
tại một trận trong ngọn đèn, Thẩm Lãng đứng lên.
Cùng Na cảm giác trong sọ não tiếng ông càng vang lên.
Đi đến sân khấu thời điểm, Thẩm Lãng thật sâu hô một hơi.
Cảm tạ chư vị, cảm tạ tất cả mọi người.
Ta biết các ngươi có một cái mơ ước.
Đúng, trên thực tế ta cũng có một cái mơ ước.
Giấc mộng của ta là để đi theo ta, người có thực lực đều thực hiện mộng tưởng.
Chương 21.
Thẩm Đạo, hiện tại đổi ta tìm ngươi.
Chương 21. Thẩm Đạo, hiện tại đổi ta tìm ngươi.
Canh 1.
Cực kỳ lâu trước kia,
đại khái tại ta đọc tiểu học thời điểm đi, lúc kia trường học lao sư hỏi chúng ta rất nhiều người nói giấc mộng của các ngươi là cái gì, các ngươi tương lai muốn trở thành người nào.
Lúc ấy rất nhiều người đều trả lời khi nhà khoa học, nhà toán học, nhân viên bán hàng.
Làm lão sư hỏi ta thời điểm, ta ngẩn người, ta đột nhiên không biết ta nên làm cái gì. Mộng tưởng cái từ ngữ này, thật với ta mà nói rất xa xôi.
Mang theo hào hoa phong nhã kính mắt,
lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại trên võ đài, quan sát tất cả mọi người, đối mặt muôn hình muôn vẻ ánh mắt mọi người, Thẩm Lãng không có chút nào bất luận cái gì luống cuống, chẳng những không có luống cuống, ngược lại tất cả mọi người không biết vì cái gì, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đứng tại trên võ đài, như vậy sân khấu này chính là hắn, hắn là duy nhất nhân vật chính.
Ta mặc dù một mực cùng rất nhiều người đang nói chuyện mộng tưởng, đang nói chuyện nhân sinh, thậm chí tại ta người không có đồng nào thời điểm, ta từng đi cùng Hoàng lão sư, Trương lão sư trò chuyện mộng tưởng. Nhưng là, hai vị lão sư, thật rất xin lỗi, ta từng một lần coi là đó là của ta mộng tưởng, để kịch bản có thể biến thành phim, để phim có thể kiếm tiền, đây là mộng tưởng.
Màn ảnh chuyển qua phía dưới chỗ ngồi Hoàng Ba cùng Trương Nhã trên thân.
Hai người hôm nay đều tới.
Hoàng Ba cùng Trương Nhã cũng không có cách nào hồi tưởng lại lúc trước Thẩm Lãng chạy tới, hướng bọn hắn lừa dối đầu tư thời điểm sự tình.
Một năm kia tình cảnh, rõ mồn một trước mắt.
Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, giờ này khắc này,
Thẩm Lãng có thể đứng ở dạng này trên võ đài. Về sau, ta phát hiện, đây không phải giấc mộng của ta, hoặc là nói, chỉ là một mục tiêu mà thôi. Mấy tháng về sau, ta thực hiện mục tiêu này. Ta thực hiện mục tiêu này, sau đó, cùng ta các huynh đệ, chậm rãi đi lên thực hiện mơ ước trên con đường. Thẩm Lãng khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, mà lại càng ngày càng sáng lạn mà nhìn xem phía dưới mỗi người. Dưới ánh đèn, tất cả mọi người cảm thấy người thanh niên này có một loại hình dung không ra được cuồng vọng cảm giác. Ta từng một lần, không biết giấc mộng của ta đến cùng là cái gì. Năm 13, có một đoạn thời gian, ta thật vô cùng mỏi mệt. Ta từng mê mang mà nhìn xem đường cái, cảm giác mỗi người đều có chuyện của mình làm, mỗi người tựa hồ cũng có một cái phương hướng, nhưng là, phương hướng của ta là cái gì? Ta đột nhiên hoài niệm lên đã từng đoạn thời gian kia, trong đoạn thời gian kia, ta cùng ký túc xá ba cái các huynh đệ, mỗi ngày suốt đêm chơi game. Khu khu, giống như quá thời gian. Thật có lỗi, sân khấu nên ngừng lại. Bên cạnh người chủ trì Tần Giao ho nhẹ một tiếng. Thẩm Lãng sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu. Tóm lại, cảm tạ tất cả mọi người, cảm tạ tất cả các huynh đệ cùng những người lãnh đạo. Trên võ đài, Thẩm Lãng lấy được thưởng cảm nghĩ nói đến một nửa, ngay tại tất cả mọi người nghe được dần vào giai cảnh thời điểm, đột nhiên liền không có. Tất cả mọi người trừng tròng mắt nhìn xem Thẩm Lãng cầm biên kịch tốt nhất giải thưởng này, sau đó hấp tấp rời đi sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, lại có chút rộn ràng ràng. Có loại nói được nửa câu, sau đó không có cảm giác. Ngoa tạo, Lãng ca, ngươi mẹ nó nói xong a. Nghe được chính dễ chịu, ngươi cái này nói đến một nửa sẽ rất khó thụ. Lãng ca, ngươi tiếp tục a. Ngoá, cái này nói đến không trên không dưới, mấy cái ý tứ. Trên internet, một đám dân mạng đột nhiên mở phun, bọn hắn giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng lấy được thưởng cảm nghĩ nói đến một nửa, sau đó rời đi tình cảnh. Cái này không trên không dưới cảm giác, thật đúng là kìm nén đến rất khó chịu. Giải Kim Kê tiếp tục tại trao giải. Mới giải thưởng là tốt nhất phim phóng sự giải thưởng. Tốt nhất phim phóng sự giải thưởng bên trong thế giới chỉ có Thánh Thần Biết là không có nói tên, mặc dù thế giới chỉ có Thánh Thần Biết không có nói tên, nhưng là cùng thế giới chỉ có Thánh Thần Biết đi ra tới cỏ mọc én bay bạch lộ thôn lại thu được giải đề danh. Đạo diễn: Thẩm Lãng. Trao giải khách quý: Dương Vinh. Sau đó, trên màn hình lớn phát hình từng đoạn phim ngắn, cuối cùng, khi bạch lộ thôn dòng nước, hồ nước, hoa cỏ cây cối dừng lại thời điểm, Tần Giao tuyên bố giải thưởng này được chủ là Thẩm Lãng. Khi ánh đèn dừng lại tại Thẩm Lãng trên mặt thời điểm, Thẩm Lãng lại đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, lộ ra dáng tươi cười hắc hắc hướng lấy trên võ đài đi đến. Sáng chói dưới ánh đèn. Dựa theo lệ cũ, từ trong tay Dương Vinh cầm tới cúp về sau, Thẩm Lãng đối với phía chủ sự, đối với tất cả mọi người một trận cảm tạ. Cảm tạ xong về sau, mặc dù có thể là chính trị không chính xác, khả năng lời ta muốn nói muốn bị che đậy, nhưng là ta hiện tại vui sướng nhất thời gian chính là mỗi ngày lên mạng chơi game, sau đó ăn mì tôm, treo khoa cuộc sống đại học. Lúc kia tốt bao nhiêu a, không có mục tiêu, không có phương hướng, mỗi ngày cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác trải qua, cái gì rộng lớn, kế hoạch lớn, cái gì lý tưởng, những này đều không có. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình cứ như vậy xuất hiện. Thẩm Lãng tiếp lấy giải biên kịch tốt nhất cảm nghĩ tiếp tục bắt đầu trang bước. Ngạnh sinh sinh bắt đầu thả bản thân, hồi ức lấy một chút khoái hoạt lên mạng sự tình. Trên thực tế, nhân tính chính là như vậy, cố gắng rất vất vả, nhưng không cố gắng, lại thật cực kỳ khoái lạc. Ngay lúc đó ta cảm thấy, ta đại khái chính là vui sướng như vậy người, mộng tưởng cái đồ chơi này dù sao ta cũng là không có, cứ như vậy lăn lộn thôi, mà lại, cái vòng này nhiều khó khăn lăn lộn à, làm không tốt cố hết sức lại không lấy lòng, đúng không? Thế là, ta cứ như vậy hòa với. Về sau, ta đột nhiên, a, lại quá thời gian rồi. Được. Cảm nghĩ lại đột nhiên xuất hiện dừng ngay. Tiếng vỗ tay vang lên. Dương Vinh nhìn xem Thẩm Lãng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Sau đó, tiếp tục tại đám dân mạng không còn gì để nói còn có khán giả một trận nhức cả trứng dưới ánh mắt, Thẩm Lãng cầm cúp hấp tấp đi xuống đi. Người trẻ tuổi không nói võ được a. Rất nhiều uy tín lâu năm đạo diễn thật sâu hô một hơi. Vì cái gì có một loại Thẩm Lãng đem trao giải hiện trường, biến thành cá nhân hắn diễn thuyết thời điểm rồi. Thẩm Lãng xuống đài về sau, một trận biểu diễn qua đi, ngay sau đó lại bắt đầu một cái khác tốt nhất vai nam phụ thưởng. Giải này cùng Thẩm Lãng không có bất cứ quan hệ nào, không hề nghi ngờ. Ngược dòng thời đại Chu Phúc hấp tấp lên này, hai cái quốc tế ảnh đế, nếu như lấy không được tốt nhất nam phụ thưởng mà nói, như vậy giải này đại khái cũng đừng làm. Chu Phúc lên đài về sau, ho nhẹ một chút. Ta có một cái mơ ước. Cực kỳ lâu trước kia, ta chính là một cái đưa thức ăn ngoài, nếu như lúc ấy Thẩm đạo công ty biển quảng cáo không có điện vào ta xe chạy bằng điện mà nói, như vậy, ta bây giờ còn đang đưa bên ngoài, trên thực tế. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài Chu Phúc, sau đó lại nhìn xem dưới đài Lao Thần tự tại Thẩm Lãng. Mẹ nó, một đám người cảm thấy đầu ngọn gió đều bị toàn bộ tân binh cho đoạn. Khán giả cùng đám dân mạng giờ này khắc này trong đầu chỉ có ta có một cái mơ ước. Câu nói này, mặt khác, bọn hắn thậm chí đều không nhớ rõ. Chu Phúc xuống đài. Dưới đài về sau, tốt nhất nữ phối. Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ khẩn trương đến không được. Đồng Tước Lâu đạo diễn Lý Cốc Dương cũng nhìn chằm chằm giải thưởng này. Lại đến một cái giải thưởng, Đồng Tước Lâu cũng coi là công đức viên mãn. Sở Hoa ngược lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem thế giới chỉ có Thánh Thần Biết liên quan tới chính mình vu nữ nội dung cốt truyện, cùng trong đó trận kia cùng loạn tiếng giống to. Có cầm hay không thưởng, đối với nàng không có gì ý nghĩa. Sau đó, giải thưởng này cho Tâm Lý Thất Tông tội một cái tên là Mạnh Bình tiểu cô nương. Tiểu cô nương tại trong phim ảnh đóng vai một người điên nhân vật, thật đúng là giống người điên tại trong màn hình đại hống đại thiếu. Thế giới chỉ có Thánh Thần Biết không được tuyển. Tất cả mọi người có chút nói không ra cảm giác. mà tiểu tỷ tỷ Từ Dĩnh thì mặt lộ một tia bất đắc dĩ cười khổ. Chớ hoài nghi, năm nay nàng lại là buổi chạy, đồng tước lâu để người nàng tài hay không, không hiểu liền rất im lặng. Kỳ thật, có cầm hay không thưởng không quan trọng, mấu chốt là phim nát nữ vương cái danh xưng này lúc nào kết thúc. Tốt xấu cũng tới một bộ phòng bán vé tác phẩm tiêu biểu a. Tiểu tỷ tỷ không thiếu tiền, nhưng tốt xấu cũng phải để thị trường tán thành một chút nàng a. Tiểu cô nương Mạnh Bình còn là lần đầu tiên bên trên loại này đại võ đài, tại chỗ liền khóc lên, lắp bắp ba ba chạm chạm nói xong lấy được thưởng cảm nghĩ về sau, rốt cục từng bước đi xuống. Thẩm Lãng thật có chút sợ nàng trực tiếp té xỉu ở dưới võ đài. Tốt nhất nữ phối kết thúc về sau, trên võ đài xuất hiện một trận vừa múa vừa hát đằng sau, người chủ trì đổi. Người nữ chủ trì từ Tần Giao đổi thành một cái Thẩm Lãng không quá nhận biết nữ diễn viên. Vì cái gì? Bởi vì, tiếp xuống nhân vật nữ chính tốt nhất hạng mục này muốn bắt đầu. Giải thưởng này là tất cả mọi người nhìn chằm chằm giải thưởng. Tần Giao, Chu Hiểu Khê, hai đại nữ chính tranh đoạt nhân vật nữ chính tốt nhất vị trí. Chu Hiểu Khê một quang chi thành Tần Giao ngược dòng thời đại. Về phần ngươi nói Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ lôi chất tử, thật có lỗi. Tiểu tỷ tỷ mặc dù là nhân vật nữ chính, nhưng là thật đúng là không có nói tên. Lôi chấn tử bộ phim này đến đơn thuần chính là cầm tốt nhất âm nhạc, đổi lại câu nói chính là tới vật làm nền. Phim bản thân nát như đến cũng được, rất nhiều ban giám khảo đều bị bộ phim này nội dung cốt truyện chấn động phải kinh ngạc, bọn hắn nào dám đem để dành cho bộ phim này, cho đại khái liền sẽ bị dân mạng phun tấm màn đen. Phía dưới thu hoạch được năm nay giải kim kê, nhân vật nữ chính tốt nhất giải thưởng nhân vật nữ chính là người nữ chủ trì thật vất vả lộ một chút mặt, tự nhiên là bán một chút quan. Trên màn hình chuyển động Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê nội dung cốt truyện. Sau đó, cuối cùng, chúc mừng Chu Hiểu Khê, chúc mừng một quang chi thành đoàn làm phim. Tần Giao ngơ ngác nhìn Chu Hiểu Khê đứng lên, đi từng bước một lên sân khấu. Chu Hiểu Khê trên mặt đều là nụ cười sáng lạ. Một quang chi thành là một bộ phim văn nghệ, đầu tháng 4 năm 30 triệu, cuối cùng phòng bán vé 50 triệu không đến. Bộ phim này may mà để cho người ta muốn khóc. Chu Hiểu Khê một lần cảm thấy mình bị Tần Giao đè ép một đầu. Nhưng là, ai cũng nghĩ không ra, vậy mà tại cái này giải kim kê thời điểm, nàng thế mà thắng. Lên này, cầm tới thưởng sát na, Chu Hiểu Khê vành mắt liền bắt đầu hồng hồng. Cảm tạ phía chủ sự, cảm tạ đạo diễn, cảm tạ trong đoàn làm phim các huynh đệ tỷ muội. Ta thật không nghĩ tới, ta vậy mà có thể cầm tới giải này, là ta đóng phim đến nay lần thứ nhất cầm tới giải này. Ta cảm thấy, Chu Hiểu Khê dương dương sái sái nói lấy được thưởng cảm nghĩ. Nói đến một nửa thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn xem Thẩm Lãng. Kỳ thật, ta cũng có một cái mơ ước. Giấc mộng này là, màn ảnh đột nhiên ở bên người Thẩm Lãng sáng lên. Sở Hoa cắn răng, trừng mắt trên võ đài Chu Hiểu Khê, năm năm đấm. Tần Giao hô hấp trì trệ, lúc đầu ngay tại vô tay, đột nhiên liền cứng cứng. Thẩm Lãng nhìn xem Chu Hiểu Khê, rất mờ mịt. Chu Hiểu Khê muốn làm gì? Ta đã từng bỏ qua một cơ hội. Như vậy, Thẩm đạo, bỏ qua, phía sau còn có thể lại đền bù sao? Ngươi bộ phim đầu tiên tìm là ta, cuối cùng lại bỏ qua, như vậy, ta bộ phim tiếp theo, hiện tại đổi ta tìm ngươi. Thẩm đạo, ta tham lộ diễn ngươi bộ phim sau sao? Chương 22. Hiện tại sân khấu đều là ngươi. Chương 22. Hiện tại sân khấu đều là ngươi. Canh 2. Vận mệnh có đôi khi là một cái để cho người ta dở khóc dở cười đồ vật. Trên thực tế, khi Chu Hiểu Khê từ Trương Nhã trong miệng hiểu rõ đến, bộ này thanh xuân của chúng ta a vừa mới bắt đầu là tìm nàng làm nhân vật nữ chính, mà nàng lại bởi vì cái xe, cuối cùng không có đến đúng giờ hiện trường, bất đắc dĩ bỏ qua một cơ hội này về sau, Chu Hiểu Khê rất hối hận. Mặc dù bộ phim kia cái gọi là nhân vật nữ chính đơn giản ngay cả vai nữ phụ cũng không bằng, thậm chí trong suốt đến làm cho người muốn khóc, nhưng là Chu Hiểu Khê nhưng như cũng có chút tiếc nuối cảm giác. Nàng không có trước tiên chứng kiến Thẩm Lãng quật khởi, cũng không biết lúc kia ở tại trên âm nhạc hội Thẩm Lãng đến cùng là dạng gì. Mặc dù phía sau cùng Thẩm Lãng quan hệ coi như không tệ, nhưng này à một tia tiếc nuối lại một mực giữ lại. Chu Hiểu Khê trước kia nhìn qua một chút tác phẩm văn học, thường thường có nhiều thứ xê dịch qua, chậm một bước chính là cả một đời. Cho nên Chu Hiểu Khê cảm thấy rất nhiều đồ vật đều muốn nắm chặt trong tay, mà bây giờ chính là thời cơ. Nàng ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Thẩm Lãng, lặng lặng chờ đợi lấy Thẩm Lãng đáp lại. Dưới võ đài, Thẩm Lãng nhìn xem Chu Hiểu Khê. Dưới ánh đèn, Thẩm Lãng chậm rãi đứng lên. Chu tiểu thư, rất vui mừng nên. Mặc dù ta không biết bộ phim sau đập cái gì, nhưng là ta rất vui mừng nên ngươi tham lộ diễn ta phim. Đồng thời, ta phi thường vinh hạnh. Thẩm Lãng cùng Chu Hiểu Khê đối mặt, trong ánh mắt hiện lên một trận chờ mong cảm giác. Nói nhảm. Chu Hiểu Khê hiện tại vừa cầm ảnh hậu, dạng này giả vị, chạy tới diễn chính mình phim, cái này mẹ nó tuyệt đối là kiếm lời được không? Thẩm Lãng coi như kiểu cách nữa, cũng không có khả năng giả mồm thành như vậy đi. Tiếng vỗ tay vang lên. Ha ha. Xem ra sẽ không hướng một số văn học tiểu thuyết viết một dạng, một khi bỏ lỡ chính là cả đời. Ha ha, Chu tiểu thư khoa trường, cái gì cả một đời rất dài, cũng không phải nhân khẩu mất tích cái gì. Hai người đối thoại âm thanh trong nháy mắt tựa như vung thức ăn cho chó một dạng, đem rất nhiều người đều vung đến no mê mẩy. Tần Giao ở phía dưới sắc mặt cũng thay đổi. Nàng không biết làm sao vậy, hiện tại trong lòng liền vô cùng khó chịu, mà lại cảm thấy ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ đều là im lặng. Bất quá, những người khác còn có thể nửa đường rời đi, nàng lại không thể. Còn tốt, nhân viên công tác không có lúc này ném loạn màn ảnh. Nàng dù sao cũng là người chủ trì, còn phải tiếp tục lên đài. Ánh đèn lập lòe bên trong, Tần Giao thật sâu hô một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, lộ ra một cái dáng tươi cười. Chỉ là tại một bên khác,
Tiểu tỷ tỷ Từ Dĩnh nhìn xem trên đài dáng tươi cười sán lạn Chu Hiểu Khê, nàng trong nháy mắt tức giận tới mức tiếp đứng lên rời đi. Năm nay giải Kim Kê, thật để nàng thất vọng, đơn giản thất bại đến không được. Sang năm còn như vậy mà nói, nàng trực tiếp không tới. Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ vị trí trống không, mà tại thế giới chỉ có thánh thần biết đoàn làm phim, khi ống ngơ ngác nhìn mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, ai cũng không thấy được dưới mặt ghế mặt đem giải Kim Kê danh sách tiết mục vò thành phấn vụn sở hỏa. Thậm chí, năm đấm còn có một loại ha 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 vang lên cảm giác. Hắn không hiểu dùng cả mình. Vị tiểu tỷ tỷ này, xem ra tính tình không nhỏ a. Thế nào? Trần tổng, không có việc gì. Không có việc gì. Khi ống đội vàng nhìn về phía nơi khác, vỗ tay chậm chậm rơi xuống đằng sau, Chu Hiểu Khê chậm rãi đi xuống. Thần Giao cũng chậm chậm hướng trên đài đi. Hai người vừa đối mặt. Chu Hiểu Khê, ta rất chán ghét ngươi. Thần Giao, ta cũng thế. Hảo tỉ muội. Hai người ngắn ngủi ôm một cái, Thần Giao trên mặt chúc phúc dáng tươi cười, Chu Hiểu Khê trên mặt vui vẻ, tiếp nhận chúc phúc cảm động nước mắt. Nhưng trên thực tế, ai cũng không biết hai người nhẹ nhàng nói ra câu này đối thoại thanh âm, mang theo vô tận hàn ý, phảng phất thấu xương. Thách ra về sau, hai người hay là hảo tỉ muội. Chờ đến Tần Giao lên đài thời điểm, Tần Giao rõ ràng dáng tươi cười sán lạn bên trong mang theo một tia u ám. Sau đó tốt nhất nhân vật nam chính rất nhanh liền bàn phát. Rất nhiều người đã nhìn ra lần này tốt nhất nhân vật nam chính được chủ. Thế giới chỉ có thánh thần biết một màn Thái Giai Minh dãy rủa màn ảnh dừng lại tại trong màn hình. Chúc mừng Thái Giai Minh, chúc mừng. Dưới ánh đèn, Trương Đông Khôn nhìn chằm chằm Thái Giai Minh từng bước một lên đài. Trương Đông Khôn trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn chỉ biết là chính mình có loại mất mát mãnh liệt cảm giác. Hắn cùng Trương Đông Khôn cùng nhau xuất đạo, cùng một chỗ trở thành tinh hoàng hai đại thị tươi. Nhưng là hiện tại, một cái đã đứng tại trên võ đài, phát biểu người thuộc về chính hắn ảnh đế tuyên ngôn, mà đổi thành một cái vẫn đứng ở dưới đài nhìn xem trên đài người này. Trương Đông Khôn thật sâu hô một hơi sau đó cúi đầu xuống. Vì cái gì lúc trước hắn chọn là Từ Thị mà không phải Trần Thị? Ai cũng biết năm nay giải Kim Kê người thắng trận tuyệt đối là lấy Thẩm Lãng cầm đầu Tân Binh tập đoàn, mà tất cả những người khác đều là vật làm nền. Ta đã từng có một cái mơ ước, mà bây giờ giấc mộng của ta giống như đã càng ngày càng gần. Thái Giai Minh lấy được thưởng cảm nghĩ rất đơn giản, cũng là coi là cái này là mở đầu. Giờ này khắc này Thái Giai Minh đã nhìn không ra bất kỳ thị tươi nhỏ khí chất, toàn thân đều là cơ bắp, thậm chí một lần có hướng về hình nam phát triển tình thế, trên thân đều là tản ra hormone dương cương chi khí. Nên tảng lai sở trệ ảm trước một đám fan hâm mộ thét lên đến run rẩy. Màn ảnh toàn bộ quét ở trên thân Thái Giai Minh. Lại là, ta có một cái mơ ước. Khi nghe xong Thái Giai Minh lấy được thưởng cảm nghĩ về sau, tất cả mọi người lại liếc mắt nhìn Thẩm Lãng. Lần này giải Kim Kê, phảng phất là một trận tuyên ngôn, một trận phong mang tất lộ tuyên ngôn. Sau đó, Thẩm Lãng còn có hai cái giải thưởng. Hai cái này giải thưởng phi thường trọng lượng cấp. Một cái là tốt nhất phim truyện, một cái là đạo diễn xuất sắc nhất. Hai cái giải thưởng thế giới chỉ có thánh thần biết tựa hồ cũng phi thường có hy vọng cầm tới. Tốt nhất phim truyện. Thật bất ngờ, bảo lãnh. Thế giới chỉ có thánh thần biết không được tuyển. Ban phát cho ngược dòng thời đại đạo diễn Hồng Hoa. Tại trong tiếng vỗ tay, Hồng Hoa đứng lên, cười đứng tại trên võ đài, nói các loại liên quan tới quay chụp ngược dòng thời đại cố sự. Có một ít cố sự rất cảm động. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, lộ ra một cái dáng tươi cười. Thẩm Lãng cũng nhìn xem Hồng Hoa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười này loại Thẩm Lãng bên cạnh cùng Na sắc mặt lại dần dần trắng ra. Hai cái giải thưởng, một cái đạo diễn xuất sắc nhất, một cái tốt nhất phim truyện. Tốt nhất phim truyện bị Hồng Hoa cầm đi, như vậy mang ý nghĩa Thẩm Lãng đại khái là muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là một loại quy tắc ngầm. Có rất ít hai cái giải thưởng đồng thời cầm người, mà mặt khác phim, cùng thế giới chỉ có thánh thần biết thật không sánh bằng. Cùng nữ sĩ. Ngay lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Thẩm đạo, có chuyện gì không? Không có việc gì, chính là tùy tiện gọi, vừa rồi một mực không có cùng ngài chào hỏi, hiện tại nhớ tới muốn đánh âm thanh chào hỏi. Thẩm Lãng nụ cười càng phát ra sán lạn bên trong, tựa hồ mang theo một tia hình dung không ra được làm xấu cảm giác. Có người sẽ nói, hắn khí lượng rất nhỏ, như thế mang thủ. Không, Thẩm Lãng không mang thủ, chính là đơn giản lên tiếng kêu gọi mà thôi. Mặt khác, không có a. Cùng Na trầm mặc, nàng biết mình chỗ ngồi an bài tại Thẩm Lãng bên cạnh chính là một lần cảnh cáo. Nàng xác thực rất lợi hại, đã từng là giải kim mã ảnh hậu, nhưng là nàng tại năm ngoái thời điểm đã sửa lại quốc tịch Mỹ. Từ khi sửa lại quốc tịch về sau, nàng phát hiện rất nhiều thứ bắt đầu đều không quá đồng dạng. Trên võ đài, giải thưởng vẫn tại ban bố lấy. Lần này, Lôi Chấn Tử lại lấy được thưởng, thu được một cái tin lành nhất vui thưởng. Lúc đầu cầm thưởng hẳn là Kiều Vũ, nhưng là Kiều Vũ nhưng không có đến hiện trường, cho nên chỉ có thể là đạo diễn Mã Quang Bắc tới lĩnh thưởng. Mã Quang Bắc lên đài thời điểm toàn bộ hành trình một mặt xấu hổ. Lôi Chấn Tử náo loạn một cái phim nát lớn, đem hắn mặt vứt sạch, giải này thật là gân gà đến độ không được, Tiểu Lao gia tử đều không muốn tới, coi như đại lãnh đạo tới, Tiểu Lao gia tử cũng không muốn tới. Lĩnh thưởng về sau, trong màn hình phát hình một đoạn bờ. Cảm tạ tất cả mọi người có thể cho ta giải thưởng này, đây là cho ta khẳng định. Rất đơn giản một câu, sau đó, lấy được thưởng cảm nghĩ không có. Nhìn ra được, Tiểu Lao gia tử dáng tươi cười phi thường miễn cưỡng, thậm chí đều cảm thấy có chút mất mặt cảm giác. Lôi Chấn Tử mẹ nó, cái này phim gì? Vỗ tay rộn ràng ràng. Mã Quang Bắc đỏ mặt đi xuống đài, sau đó trước tiên rụt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hắn còn muốn chạy. Nhưng là, đại lãnh đạo còn không có xuất hiện đâu, trừ từ dĩnh dạng này hoàn toàn không quan tâm người nói đi thì đi, mặt khác ai dám đi. Cái vòng này không muốn lan lộn.
Năm nay giải kim kê, đối với rất nhiều người mà nói đơn giản chính là như ngồi bàn trông. Phía dưới, ta tuyên bố, đạo diễn xuất sắc nhất trao giải khách quý là Tần Quốc Trụ tiên sinh, hoan nghênh. Lại là một trận ca múa biểu diễn kết thúc về sau, Tần Dao dẫn đầu vỗ tay. Màn ảnh đột nhiên vọt đến một bên khác. Sân khấu bên cạnh, lão lãnh đạo chậm rãi đi ra. Vỗ tay trước nay chưa có kịch liệt, cùng Na cùng Phùng Thành thậm chí nắm tay đều đập đau đớn. Tần Quốc Trụ lộ ra dáng tươi cười, đối với rất nhiều người phất phất tay. Sau đó đứng bình tĩnh ở một bên. Phía dưới, ta tuyên bố, đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng là chúc mừng Thẩm Lãng tiên sinh, chúc mừng. Trên đài, Tần Dao lấy ra tấm thẻ, sau đó đọc lên câu nói này. Trong mấy mắt, cùng Na sắc mặt trở nên không gì sánh được trắng bệnh. Cùng Na tiểu thư, ta lên đài. Nghe được Thẩm Lãng câu nói này về sau, cùng Na sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Phản phất, một bàn tay, mà lại là phi thường vang lên bàn tay quất vào nàng trên khuôn mặt đồng dạng. Dưới ánh đèn, Thẩm Lãng lộ ra dáng tươi cười chậm chậm đi lên sân khấu. Thẩm Lãng, chúc mừng. Ta ơn Tần lão. Tiếp xuống tiếp tục ngươi diễn thuyết đi. A, tiếp tục đi, ngươi muốn giảng bao lâu cũng không quan hệ, hiện tại sân khấu đều là ngươi. Thẩm Lãng thấy được Tần lão bao hàm ánh mắt mong chờ về sau lập tức sững sờ. Không biết vì cái gì, đột nhiên cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá, sau đó Thẩm Lãng hay là quay đầu, nhìn xem dưới võ đài tất cả mọi người. Nhìn xem tất cả mọi người, hắn cảm giác chính mình phía sau đứng thẳng một tòa núi lớn, mà ngọn núi lớn này, để hắn ngược lại không xuống dưới. Có ít người cảm thấy hắn không có thu hoạch được giải đạo diễn xuất sắc nhất, có ít người cảm thấy hắn không đủ tư cách. Nhưng là hiện tại, hắn có tư cách sao? Ta tin tưởng, đây chỉ là ngươi điểm xuất phát. Khi Thẩm Lãng lúc xoay người, Tần Quốc Trụ cười vì Thẩm Lãng vỗ tay. Hắn thật thật thích Thẩm Lãng tên tiểu tử này. Sau đó nhìn Tần Dao một chút, sau đó Tần Dao cũng đi theo vỗ tay. Cảm tạ chư vị. Cảm tạ chư vị không có đi. Vậy ta đem sau cùng mấy câu nói xong đi. Phía dưới đám người này nghe được cái này thời điểm, sọ não đều đau đớn. Bọn hắn còn muốn chạy ai nhưng là, bọn hắn có thể đi sao? Ta ngơ ngơ ngác ngác qua cực kỳ lâu. Về sau, các huynh đệ của ta tới. Bọn hắn nói với ta lấy bọn hắn mộng tưởng. Ta nghe được giấc mộng của bọn hắn, ta cảm nhận được phần này cực nóng, tại như vậy trong nháy mắt, ta đột nhiên ý thức được, ta khả năng không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, thế là hiện tại, ta biết, ta có một cái mơ ước. Giấc mộng của ta là để tất cả cùng ta người đều có thể thực hiện mộng tưởng. Ta muốn khi một cái mơ ước người sáng lập. Về phần sáng lập một cái dạng gì mộng tưởng, xin mời chờ mong. Chương 23. Các ngươi có hứng thú cùng ta làm gì? Chương 23. Các ngươi có hứng thú cùng ta làm gì? Cách 1, giải kim phê tại Thẩm Lãng một câu kia xin mời chờ mong tương lai bên trong kết thúc. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Tần Quốc Trụ lặng lặng mà nhìn xem người thanh niên này bóng lưng. Giờ khắc này, toàn bộ sân khấu đều là hắn. Người trẻ tuổi này, xác thực đáng giá người kính nể. Từng bước một, từ tầng dưới chót nhất bỏ tới hiện tại loại tầng thứ này, đồng thời, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, ngươi liền có thể cảm giác được một cỗ phong mang tất lộ nhuệ khí. Chỉ ít giờ này khắc này Thẩm Lãng là phong mang tất lộ. Rất nhiều người vì hắn gieo họ, rất nhiều người vì hắn lớn tiếng khen hay, coi như những cái kia nhìn hắn khó chịu người, thí dụ như cùng Na, thí dụ như Phùng Thành cũng đang không ngừng vỗ tay. Bọn hắn cảm giác mặt có chút nóng bỏng. Lần này đánh mặt đánh cho thật sự là quá độc ác, thậm chí, nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn đại khái biết thành thành thật thật, không còn trên mịt rồi lọc đỉnh bức bức lại thứ gì. Rất rõ ràng, sau lưng của hắn chính là đứng đấy một cái quái vật khổng lồ. Giải kim kê, ta có một cái mơ ước. Hai năm trước, không có ai biết hắn là ai, hai năm sau, rất ít người không biết hắn là ai. Thế giới điện ảnh hoa hạ cách cục lật đến chương mới, chúng ta tại chương mới bên trong, tựa hồ thấy được một loại khả năng khác. Đã không biết nói bao nhiêu lần năm nay là phim hoa hạ có hy vọng nhất một năm, nhưng là, hiện tại, ta vẫn như cũ còn muốn nói nữa một câu, năm nay, là phim hoa hạ có hy vọng nhất một năm. Mịp rồi lọc đỉnh bên trên, Thẩm Lãng cùng giải kim kê đã trở thành hot sẽ ở từ. Đồng thời, Thẩm Lãng lấy được thưởng cảm nghĩ video bị người kéo đến cùng một chỗ. Có lẽ, cách ra nói lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm, ngươi cảm xúc không phải rất sâu, nhưng là, khi biên tập cùng một chỗ thời điểm nghe, ngươi liền sẽ cảm giác được một loại khó nói nên lời tê cả da đầu cảm giác. Thẩm Lãng mỗi một câu nói, mỗi một lần phát ra tiếng, cũng có thể làm cho ngươi trái tim gia tốc, nhiệt huyết mãnh liệt. Hắn chỉ đơn giản như vậy đứng tại trên võ đài, nhưng là, khí thế lại vô cùng kinh người. Sân khấu này, hắn chính là nhân vật chính. Ta tựa hồ không có mộng tưởng. Giấc mộng của ta, chính là giúp người đi theo ta thực hiện mộng tưởng. Trời ạ, Lãng ca, thật ngông cuồng. Đúng vậy à, mặc dù rất ngông cuồng, nhưng là đến không biết vì cái gì, nghe được cái này thời điểm, ta không hiểu có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đúng, bá khí. Nếu như tại thời cổ mà nói, Lãng ca không nói là hoàng đế, tối thiểu nhất cũng là chúa tể một phương, hùng tài đại lược bá chủ. Đúng. Giải kim kê kết thúc. Tại cái này Hollywood phim tàn phá bừa bãi hoa hạ thời điểm, Thẩm Lãng như là một cái như hỏa diễm, đốt lên hy vọng. Đã từng, có rất nhiều người nghi vấn Thẩm Lãng đến cùng phải hay không có năng lực như thế, rất nhiều người đều đang nói, hiện tại không cần thổi đến quá sớm. Nhưng là, tại thời khắc này bắt đầu, những cái kia tiếng chất vấn, coi như cờ cờ nói chuyện phiếm bên trong tiếng chất vấn cũng bắt đầu quét sạch sành sanh. Đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch tốt nhất phim phóng sự. Có lẽ, có ít người đối với vinh dự tịnh không để ý, nhưng là, lại đại biểu cho một loại khẳng định, đại biểu cho Thẩm Lãng giờ phút này đã không chỉ là tân duệ thanh niên đạo diễn, đã đại biểu cho Thẩm Lãng hoàn toàn có thực lực cùng thế giới điện ảnh tất cả hoa hạ đạo diễn tranh cao thấp một hồi. Hỏa diễm càng đốt càng thịnh vượng. Đám dân mạng trong thoáng chốc rốt cục ý thức được, vì cái gì tất cả lên đài cầm thưởng tân binh lấy được thưởng đám người vì cái gì nói ta có một cái mơ ước. Nguyên lai, hết thảy cũng chỉ là một cái làm nền. Là Thẩm Lãng một câu kia giấc mộng của ta, chính là giúp người cùng ta thực hiện mộng tưởng lời nói làm nền. Quan sát phía dưới, lại thật có một tia vương giả chi khí. Hắn phản phất tại tuyên bố một sự kiện. Sự tình gì? Thời đại này thuộc về bọn hắn, thuộc về đi theo hắn đám người kia. Không đúng, phải nói thời đại này thuộc về hắn. Phong mang tất lộ, nhưng lại cuồng vọng đến cực điểm. Giải kim kê kết thúc. Làm giải kim kê bên thắng lớn nhất tân binh tự nhiên là vừa múa vừa hát rời đi hội trường. Mà Thẩm Lãng cùng Chu Phúc thì tiếp tục tại các ký giả dưới sự trợn mắt hốt mồm, từ đông đảo xe sang trọng trong bãi đỗ xe ngồi lên kim quan xe tải, rời đi hiện trường. Không thể không nói, từ giải kim kê bắt đầu đến giải kim kê kết thúc, Thẩm Lãng đều là toàn bộ hiện trường nhất tịch tử. Cái kia một cỗ tú tạc thiên xe tải, trong nháy mắt xông lên các đại ô tô bản khối tin tức đầu đề, thậm chí còn có người chuyên môn phân tích lên chiếc này xe tải các phương diện tham số, cuối cùng được ra một cái kết luận, chiếc này xe tải là kim quan hạ lựa bản. Trên thực tế, kim quan xe tải cũng ngay đầu tiên làm ra một đầu tin tức bổ sung. Chiếc xe này chính là hạ lựa bản, đồng thời, đừng nhìn đây là một cỗ xe tải, nhưng thân xe cùng pha lê lại là trải qua chống đạn xử lý, đồng thời trong xe vận dụng các loại tiên tiến kỹ thuật, là độc nhất vô nhị trong xe tải vương giả. Một đợt này tin tức bổ sung hoàn tất về sau, đám dân mạng đột nhiên một trận trợn mắt hốt mồm. Trong thoáng chốc, có người đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chờ một chút, vì cái gì ta cảm giác giải kim kê, từ đầu tới đuôi, đều mẹ nó là một trận quảng cáo. Giải kim kê vừa mới bắt đầu thời điểm, là tân binh sửa sang quảng cáo, muốn tiến hành trước thời điểm là thiên binh đặc hiệu quảng cáo, mà thu hoạch thưởng liền bắt đầu thời điểm cảm nghĩ, chính là tân binh công ty giải trí nhận người quảng cáo, kết thúc về sau, là kim quan xe tải quảng cáo. Nóa! Tăng ngủ, ngươi phát hiện hoa điểm. Giải kim kê sau khi kết thúc ngày thứ hai, trên internet thảo luận vẫn không có kết thúc. Tam quốc tranh bá, tựa hồ thật bắt đầu rồi. Giải kim kê, từ dĩnh ảm đạm rời sân, có phải hay không rời khỏi cạnh tranh? Lăng ca tình cảm sử rốt cục phát sở mê ly, Chu Hiểu Khê gọi hàng Lăng ca, hy vọng đem đã từng mất đi, bỏ qua, cầm về. Lãng ca cha nam sự. Khi những này đếm không hết bài bột anh lên các đại mịp rồi lọc đỉnh hot sẽ ấp cùng giải trí đầu đề về sau, liền nhất định lấy năm nay giải kim kê sẽ trở thành bao năm qua giải kim kê nhất là tranh cãi một năm. Cầm giải kim kê đạo diễn xuất sắc nhất về sau, Thẩm Lãng công ty bị các phóng viên vây bạo, bên cạnh giao thông đều bị bế tắc. Giờ này khắc này, những ký giả này muốn hỏi Thẩm Lãng vấn đề thật sự là nhiều lắm. Thẩm Lãng tại giải kim kê lúc kết thúc an vị lên xe rời đi, bọn hắn căn bản là không có tới kịp hỏi vấn đề gì. Thẩm Lãng cũng không có tiếp nhận phỏng vấn, đồng thời đem rất nhiều tụ hội mời đều đẩy. Giờ này khắc này hắn đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho khó được từ 12 giờ khuya, ngủ thẳng tới ngày thứ 22 giờ chiều. Từ khi tốt nghiệp về sau, Thẩm Lãng căn bản không có ngủ thời gian dài như vậy cảm giác qua. Khi Thẩm Lãng tỉnh lại về sau, hắn hoạt động một chút thân thể, cũng không có bởi vì ngủ quá lâu mà hôn mê, ngược lại cả người thần thanh khí sảng. Nhìn một chút trên internet liên quan tới chính mình bắt quái về sau, Thẩm Lãng thoáng có chút thất vọng. Biên chính mình chuyện xưa người đã ít đi rất nhiều, mà lại nội dung trên cơ bản có chút lặp lại, không có mặt khác mới lạ cảm giác, để cho người ta thẩm mỹ thoáng có chút mệt nhọc. Ăn chút gì về sau, Thẩm Lãng đi tới công ty sửa sang lại một chút đồ vật. Cầm giải kim kê về sau cũng không đại biểu cho Thẩm Lãng có thể nghỉ ngơi. Thẩm Lãng kế tiếp còn việc cần phải làm thật nhiều. Phim mới kết thúc công việc còn không có dẹp xong, hắn đến về thâm quyến tiếp tục đập. Bộ phim này cùng Thẩm Lãng dĩ vãng phim không giống nhau lắm, bộ phim này Thẩm Lãng là nghiêm túc đập cố sự, mà lại toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phó đạo diễn hỗ trợ. Đúng. Bộ phim này phản phất về tới lúc trước Thẩm Lãng cầm tới bút thứ nhất đầu tư chuẩn bị đóng phim thời điểm, đoàn làm phim đều là Thẩm Lãng một người kéo lên, mà lại là lần thứ nhất thử nghiệm loại hình này phim quay chụp, đối với Thẩm Lãng tới nói vẫn có chút tính tiêu chiến. Đông 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 tiến đến. Ngay lúc này, phòng làm việc bên trong vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Thẩm tổng, ngươi muốn người ta đều cho mang đến, có phải hay không để bọn hắn? Ồ, ân, để bọn hắn vào đi. Thẩm Lãng nhìn xem tiểu trừ đi tới về sau đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Chờ đến cửa ban công lần nữa mở ra thời điểm, Thẩm Lãng sững sờ nhìn xem mấy cái mang theo kính mắt, túi đầu nữ hài tử. Tựa hồ phi thường sợ sệt. Mấy người này rõ ràng xem xét chính là sinh viên. Các ngươi tốt nghiệp đại học. Thẩm đạo. Ta, chúng ta. Thật xin lỗi, Thẩm đạo, thật xin lỗi. Bên trong một cái người cao nữ hài tử nghe được Thẩm Lãng thanh âm về sau, doa đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng túi đầu không ngừng xin lỗi. Ngẩng đầu lên. Mấy nữ hài tử ngẩng đầu, nhưng là ánh mắt cũng không dám cùng Thẩm Lãng nhìn thẳng. Cố sự biên rất khá a. Thẩm Lãng ấn mở hồng thư nhìn một chút tiểu chữ cho mình phát tới tin tức kim ai, chiết tỉnh đại học truyền thông sinh viên tốt nghiệp, không nghề nghiệp. Lưu Đình, tương nam nào đó văn học hệ tốt nghiệp học sinh, không nghề nghiệp. Triệu Tú Tú, chiết tỉnh công thương tốt nghiệp đại học sinh, tại Yên Kinh giải trí báo làm ký giả thực tập. Khi Thẩm Lãng từng cái đọc lên đang ngồi tất cả mọi người danh tự về sau, mấy nữ hài tử dọa đến thân thể khẽ run rẩy, bên trong một cái nữ hài tử càng là bắp chân không ngừng run lên. Các nàng đều là vừa tốt nghiệp, còn không có ở trong xã hội ngốc bao lâu học sinh. Thẩm Lãng cùng Tử Dĩnh một đêm duyên phận. Thẩm Lãng Tần Giao ở giữa yêu đương chuyện cũ. Tần Giao từng một lần bao nuôi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng yên lặng đọc lên mấy cái này tiêu đề. Tại niệm đi ra về sau, bên trong một cái mập mạp, tên là Triệu Tú Tú nữ hài tử trong nháy mắt run chân, lập tức liền ngồi xổm ở trên mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta xin lỗi. Thẩm tổng, thật xin lỗi. Thẩm tổng chúng ta. Trong văn phòng, mấy nữ hài tử cái nào gặp qua loại chiến trận này. Các nàng vốn chính là biết chơi, dù sao những người khác tại như thế biết, các nàng căn bản không có ý thức được, chính mình lại bị Thẩm Lãng tra được, đồng thời dẫn tới nơi này. Các nàng minh bạch, các nàng làm việc này đã dính liễu địa đặt, thậm chí đã phạm pháp. Nếu như Thẩm Lãng thật đem các nàng toàn bộ cáo đi lên mà nói, các nàng đại khái đời này sẽ phá hủy. Đừng khẩn trương như vậy. Hôm nay tìm các ngươi không phải tới tìm các ngươi phiền phức. Các ngươi viết cố sự rất không tệ, nắm trong tay chuyện xưa tinh túy, sau đó rất nhiều thiên văn chương đều đầy đủ phô bày một loại văn giống như nhìn núi không thích bình bản lĩnh. Như vậy đi, có cân nhắc đến cùng ta làm gì? A, mấy nữ hải tử sững sờ, khó mà tin được lỗ tai của mình. Không phải, tìm các nàng tới hương sư vấn tội. Mà bên trong một cái nữ hải mập phảng phất nghĩ đến cái gì đổ bật đồng dạng, mặt trong nháy mắt liền đỏ đến tận cổ. Ý của ta là, các ngươi có hứng thú đổi việc sao? Công ty trước mắt đạo diễn hay là thật nhiều, nhưng là hiện tại còn thiếu cái biên kịch bộ môn, đang suy nghĩ chính mình bồi dưỡng, cho các ngươi hai ngày thời gian cân nhắc, nếu có hứng thú mà nói, ngày kia ở chỗ này cùng ta đưa tin, ta mang các ngươi cùng đi thâm quyến huấn luyện thực tập. Chương 24, cuối cùng một bài giảng, Lãng ca, ta đã hiểu. Chương 24, cuối cùng một bài giảng, Lãng ca, ta đã hiểu. Canh 2, ngày 18 tháng 8. Thẩm Lãng mang theo ba cái nữ hài rời đi Yên Kinh, đi thẳng tới trong đoàn làm phim. Sau đó, các nàng bị phân phối đến đoàn làm phim trong lớp huấn luyện. Trong lúc các nàng nhìn xem tân binh huấn luyện phân bộ cái chiêu bài này, cùng nhìn thấy bên trong mặc dù cái bàn bày chỉnh chỉnh tề tề, nhưng nhìn hoàn toàn không giống như là một cái lớp huấn luyện, đồng thời có rất nhiều mặc loạn thất bát tao quần áo người ngồi cùng một chỗ về sau, các nàng thậm chí cho là mình bị lừa bán, hoặc là tiến vào cái gì bán hàng đa cấp cứ điểm. Sau đó, các nàng cầm tới thời khóa biểu, tiết một là đoàn làm phim cơ sở lý luận tri thức. Đêm đó thời điểm, tại các nàng xem đến vừa thu hoạch được giải kim kê tốt nhất chụp ảnh thưởng Đỗ Giang đi vào bục giảng trước, cùng với các nàng kể một chút liên quan tới đoàn làm phim phương diện thưởng thức, còn có một số cơ sở lý luận tri thức về sau, các nàng lúc này mới ý thức được thật đúng là một cái lớp huấn luyện. Mặc dù lớp huấn luyện này ở chỗ này loại địa phương này thật sự là để cho người ta trợn mắt hốt mồm, không thể tránh khỏi tam hòa rất nhiều người vẫn tại ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian. Những người này không dùng được phương thức gì, bọn hắn đời này cũng liền dạng này, bọn hắn không có khả năng bởi vì một chút cảm động hoặc là ý thức xúc động mà từ bỏ vốn có sinh hoạt. Dù sao hiện tại bọn hắn cách sống đối bọn hắn tới nói chính là thích hợp nhất, phương thức tốt nhất. Nhưng là có một nhóm người lại hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn muốn làm một người bình thường. Trên thực tế, cùng nói là lớp huấn luyện, chẳng nói là loại kia lấy giả mang mô đen mới ban. Bên trong liên quan tới đoàn làm phim phương diện tài liệu giảng dạy nội dung đều là Đỗ Giang một người biên. Đúng thế, khi ông là một người mới không sai, nhưng là Đỗ Giang mẹ nó cũng là nhân tài. Khi ông tại hậu kỳ biên tập phương diện rất lợi hại, đồng thời đặc hiệu phương diện cũng làm được phong sinh thủy khởi, mà Đỗ Giang lại ngạnh sinh sinh đem chính mình thời gian 2 năm tại trong đoàn làm phim phát sinh một chút tình huống cùng kinh nghiệm, dùng một chút kiến thức căn bản biên ra một bộ 10 ngày dung nhập đoàn làm phim nội bộ tài liệu giảng dạy. Thẩm Lãng nhìn qua cái này tài liệu giảng dạy, cảm giác rất tán. Trong tài liệu giảng dạy này không có cái gì đặc biệt thâm ảo lý luận tri thức, hoàn toàn là coi là một cái gì cũng đều không hiểu, tiến vào đoàn làm phim người bình thường thị giác, sau đó đã trải qua một loạt mưa gió, đem rất nhiều rườm rà nội dung tháo gỡ ra tới kinh nghiệm lời tuyên bố. Đối với người mới tới nói thật rất có trợ giúp. Ban ngày, Đỗ Giang sẽ mang theo đám người này tại trong đoàn làm phim làm một ít sống, xem như là thực tập. Đợi đến lúc buổi tối, Đỗ Giang sẽ đối với đám này người mới tiến hành huấn luyện, an bài ngày mai sống, ngẫu nhiên Chu Phúc sẽ còn tới, cùng bọn hắn bên trên một đường tiết biểu diễn. Đương nhiên, Chu Phúc tiết biểu diễn bên trên đến rất thất bại. Chu Phúc dù sao cũng là giã lộ, giảng được đồ vật đều là chính mình đối với biểu diễn các phương diện kinh lịch cùng lĩnh ngộ, còn có một số nội dung chính là làm sao biết mình nhập hí, nhưng hắn có thể làm được, những người khác lại làm không được. Sau đó, liền rất cứng ngắc. Nhưng bất kể như thế nào, đây hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà kịch này tổ lớp huấn luyện cũng vẫn tại đâu vào đấy chậm rãi tiến hành. Thời gian một chút xíu đi qua, trong nháy mắt đã đến ngày 27 tháng 8. Đến lúc cuối cùng một màn phim chính thức quay chụp xong về sau, bộ này Thẩm Lãng đúng nghĩa phim văn nghệ rốt cục tại một trận kinh hỉ cùng trong tiếng vỗ tay tuyên bố rạp. Rạp sau, Thẩm Lãng đặc biệt tại toàn bộ Tam Hòa quảng trường bày xuống một bàn tiệc rạp. Tiệc rạp không có sơn chân hải vị, cũng không có cái gì đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, chỉ là đơn giản nhất một chút đồ ăn thường ngày, còn có đến từ tiệm mì Bắc Phong một bát mì. Thẩm Lãng đem Tam Hòa bên cạnh có thể mời người toàn bộ mời tới, đặc biệt là rất nhiều Tam Hòa đại thần, Thẩm Lãng cho bọn hắn mỗi một cái tham dự quay chụp đại thần đều hết sức chăm chú phát ra mời. Nói là tham dự quay chụp, nhưng trên thực tế bọn hắn rất nhiều người đều không biết mình lúc nào bị đập. Bất quá, đối bọn hắn tới nói, có tiền cầm, có cơm ăn, lại không ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt, ngược lại để cao một đợt. Những này cơ sao mà không làm đâu? Bị không bị đập, đập thành cái dạng gì, chuyện này đối với bọn hắn tới nói lại có quan hệ thế nào? Tôn Nghiêm, đối bọn hắn tới nói không đáng một đồng, ngược lại cảm thấy thời gian này trải qua cùng thiên đường một dạng. Bất quá, lo lắng duy nhất chính là các loại đoàn làm phim người toàn bộ sau khi rời đi, bọn hắn có hay không còn có thể hưởng thụ được cuộc sống như vậy? Có phải hay không sẽ tiếp tục trở lại trước kia ngơ ngơ ngác ngác thời gian? Một ngày chỉ ăn một trận. Bất quá, hôm nay có rượu hôm nay say. Tiệc giặc ban đêm, rất nhiều người đại thần đều ngồi ở trên ghế, lúc đầu chen bể người trong quán internet, lần đầu trở nên có chút vắng vẻ. Tiểu Thất cùng bọn nhỏ ngồi tại cùng một bàn lớn bên trên, tấm kia trên bàn, đặc biệt đổ đầy rất nhiều bánh kẹo cùng với những cái khác đồ vật. Bọn nhỏ vây quanh Tiểu Thất tại chuyện, nghiễm nhiên Tiểu Thất đã trở thành được chú ý nhất đại minh tinh. Tiểu Thất còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ, mới đầu hay là rất khẩn trương, bất quá, khi nhìn đến tất cả mọi người tại cười ha ha, khi nhìn đến các đồng bạn đều cùng hắn ở chung một chỗ về sau, hắn đột nhiên không sợ.
mà tiểu thất bên cạnh cũng có mấy cái cùng tiểu thất không sai biệt lắm hài tử đang ở nhà dài bọn họ, các lao sư dẫn đầu xuống cứ như vậy ngồi, bọn hắn ha 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 đang cười, cùng tiểu thất một dạng phi thường vui vẻ. Bọn hắn cũng tham gia diễn bộ này đến bây giờ còn không biết tên là gì phim, nhưng là các gia trưởng cùng các lao sư đều biết bộ phim này nhất định sẽ được chiếu, mặc dù không biết phòng bán vé thế nào, nhưng ít ra đại biểu cho giá trị của bọn hắn cùng ý nghĩa của bọn họ. Rất xem thêm không đến địa phương là âm lãnh. Bất quá khi từng đạo chiếu sáng tới thời điểm, loại kia âm lãnh bắt đầu dần dần thay đổi. Lúc đầu lạnh lùng tăng hòa, tại từng đợt trong tiếng cười, giờ này khắc này lại có một tia ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc. Lớn bao nhiêu các thần đều tại trung trù giao thoa, uống rượu, vạch lên quyền, nói đủ loại. Tựa hồ tại như thế trong nháy mắt, bọn hắn lại còn xuống tới, lại phảng phất biến thành đã từng sinh hoạt tại dưới đáy mặt trời cái kia đã từng chính mình. Bọn hắn từ khi đi vào nơi này về sau, đã cực kỳ lâu đều không có nhiều người như vậy tập hợp một chỗ ăn cơm đi, thậm chí đều không có nếm qua cơm no. Một số người không hiểu có chút không bỏ. Bọn hắn biết phim rạp như vậy đoàn làm phim cũng sẽ vì vậy mà tàn. Bọn hắn không biết lúc nào còn có thể gặp lại cuộc sống như vậy, thậm chí bọn hắn cũng không biết đời này có phải hay không có cuộc sống như vậy. Ngay lúc này, nơi xa, sinh mệnh chắc chắn sẽ có rất nhiều gặp nhau. Rất vinh hạnh, ta ở chỗ này có thể gặp được các ngươi. Mỗi một cái sinh mệnh đều là đáng giá bị khẳng định, mỗi người nhân sinh đều khống chế tại trong tay mình. Có đôi khi sẽ kinh lịch đủ loại khổ, có đôi khi sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ cho chúng ta mở đủ loại trò đùa. Nhưng là chắc chắn sẽ có khổ tận cam lai thời điểm. Sẽ không một mực có mưa gió, cũng sẽ có mưa gió đằng sau ánh nắng cùng cầu vồng. Chỉ cần chúng ta đều tồn tại một tia hy vọng, chúng ta lại hướng phía trước đi một bước, chuyện xưa của chúng ta liền sẽ dần dần trở nên đặc sắc. Đương nhiên, thiên hạ đều tán chi đến hội. Lần này gặp nhau, rất cảm tạ mọi người ủng hộ của mọi người, cảm tạ. Ta kính chư vị một chén. Thẩm Lãng đứng lên, ánh mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Ở nơi này càng ở lâu, ngươi liền càng có loại nghĩ lại cảm giác. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không thể chán cứu được tất cả mọi người. Dù sao, rất nhiều người sa đọa cũng không phải là bởi vì đặc kích, cũng không phải là bởi vì xã hội lạnh nhạt, càng nhiều hơn chính là bởi vì chính mình lười biếng. Sau đó, loại này lười biếng để tôn nghiêm bắt đầu dần dần trở nên chẳng phải trọng yếu, sau đó, người cũng liền như thế phế đi. Nhưng là, đây chính là bọn họ sinh hoạt, thậm chí ai cũng không có khả năng phê phán bọn hắn làm rất đúng hoặc sai. Thẩm Lãng cũng không thể. Ai quy định, Thẩm Lãng dạng này tích cực hướng lên người chính là còn sống đúng, mà bọn hắn còn sống chính là sai. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui ư? Thẩm Lãng cầm lấy một chén rượu, sau đó kính lấy tất cả mọi người một chén. Hắn đối với những người này đều là mang cảm kích tâm lý, những người này ở đây quay chụp thời điểm rất phối hợp, cũng rất nghe lời, rất nhiều người sau đó ý thức tới hỗ trợ. Chính là có những người này hỗ trợ, bộ phim này mới có thể chính thức thuận lợi quay chụp hoàn thành. Khi Thẩm Lãng cùng bọn hắn mời rượu về sau, tất cả mọi người cầm chén rượu lên uống. Bọn hắn nghe được, Thẩm Lãng cũng không có kỳ thị bọn hắn, chẳng những không có kỳ thị, mà lại cho tới bây giờ cũng không có đem để bọn hắn xem như đặc thù người đến đối đãi. Từ phim bắt đầu quay chụp đến phim kết thúc đều là dạng này. Mời rượu xong về sau, tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu ăn uống đứng lên. Đây là một trận phi thường đặc thù thiệt giác. Ba cái vừa tới đoàn làm phim các nữ hài nhìn xem những người này về sau, các nàng cảm thấy một tia rung động. Đặc biệt là nhìn thấy cách đó không xa, mấy cái kia đặc thù hài tử về sau, các nàng trong đầu một mảnh trống không. Những hài tử này cũng có thể biến thành diễn viên sao? Đêm dần dần sâu. Lớn bao nhiêu thần hỗ trợ dọn dẹp những này bàn ghế. Chờ đến nửa đêm thời điểm, rất nhiều người rõ ràng cảm thấy một tia không tầm thường hương vị. Có một loại không nói được cô đơn cảm giác. Náo nhiệt về sau, chung quy là có một tia hình dung không ra được không thích ứng. Rất nhiều ở bên ngoài các đại thần đột nhiên lật qua lật lại ngủ không yên. Bọn hắn vô ý thức nhìn xem trên đầu đoàn làm phim kia lâm thời lớp huấn luyện. Cái này tựa hồ là đoàn làm phim lớp huấn luyện cuối cùng một bài giảng. Bài giảng này tựa hồ so bình thường còn muốn dài hơn một chút, tới nghe người cũng so trước kia nhiều một chút. Mặc kệ tương lai các người ở nơi nào, phải chăng tại trong đoàn làm phim, phải chăng trải qua cái gì mặt khác sinh hoạt. Nhưng là, nguyện ngươi tại chúng ta không thấy được địa phương bình yên vô sự, đồng thời tắm rửa ánh nắng. Tốt. Thiên hạ đều tán chi đến hội. Chư vị gặp lại. Tại Thẩm Lãng câu nói này sau khi nói xong, cuối cùng một bài giảng cũng coi là kết thúc. Lục tục có một đám người từ phía trên đi xuống. Đi xuống về sau, bọn hắn rõ ràng cảm xúc rất mất mát, đại khái, bọn hắn cũng đã không thể ở chỗ này cái riêng lớn lớp học, nghe các lao sư giảng bài. Lâm thời trong lớp huấn luyện, Thẩm Lãng nhìn xem từng cái học viên rời đi, cuối cùng trở nên có chút trống rỗng thời điểm, tâm tình đột nhiên cũng có chút phức tạp cảm giác. Hoàng Mao, Lãng ca, thế nào? Vừa rồi có trong nháy mắt ta đột nhiên cảm thấy nơi này thật có cái chính thức lớp huấn luyện dáng vẻ, một lần ta cho là ta ngay tại trong trường học lên lớp, ngươi nói, nếu nơi này biến thành thật trường huấn luyện mà nói, vậy có phải hay không rất nhiều thứ sẽ khác nhau? Thẩm Lãng cảm khái không thôi, chẳng những là, lại chậm chạp không có nghe được Hoàng Mao đáp lại. Hắn vô ý thức quay đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy Hoàng Mao nghiêm túc nhìn xem cả giáo thất, tâm tình cực kỳ phức tạp. Lãng ca, thế nào? Ta trước đó một mực không hiểu nhiều Lãng ca ý của ngươi, hiện tại ta rốt cục đã hiểu, Lãng ca, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Chương 25. Thứ đồ chơi gì? Ta còn có thể làm hiệu trưởng. Chương 25. Thứ đồ chơi gì? Ta còn có thể làm hiệu trưởng. Phim rạp. Rạp cũng liền mang ý nghĩa đoàn làm phim giải tán, mang ý nghĩa ly biệt. Đoàn làm phim này vốn chính là Lâm thời dựng lên đoàn làm phim, trong đoàn làm phim rất nhiều người đều là ngay cả vào nghề cũng không tính là người mới.
Nhưng là, Thẩm Lãng không nghĩ tới, bộ phim này đang làm việc nhân viên cùng Hoàng Mao đám người dạy dỗ dưới, mấy cái người mới thật đúng là thích đứng trong đoàn làm phim làm việc, một ít công việc thậm chí làm được vẫn rất xuất sắc. Thế là, Thẩm Lãng liền đem bọn hắn biên vào chính thức đoàn làm phim nhân viên công tác hàng ngũ. Về phần những người khác, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn chính mình muốn có sinh hoạt. Theo từng chiếc kim quan xe tải tới, từng cái người dần dần rời đi nơi này. Toàn bộ Tam Hòa tựa hồ khôi phục lúc đầu hình dạng. Tiệm mì Bắc Phong cũng không có tăng giá, Trương lão bản vẫn như cũ mỗi ngày mở cửa, làm lấy giống như trước đây làm việc, chỉ là bữa sáng dùng ăn hạng mục bên trên nhiều mấy cây bánh quẩy, trừ mấy cái phóng viên thỉnh thoảng sẽ tới bên ngoài, mặt khác tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy đối bọn hắn tới nói giống như Nam Kha nhất mộng mở dạng, trong mộng mặc dù mang theo ấm áp, nhưng là tại mộng tỉnh về sau, hết thảy sinh hoạt tiếp tục chiếu liền. Chờ những ký giả này ép khô nơi này cuối cùng một tia giá trị lợi dụng về sau, nơi này lại sẽ tiếp tục biến thành không người hỏi thăm địa phương, hàng năm vẫn như cũ sẽ có một chút cùng đường mặt lộ người thả bên dưới tôn nghiêm lại tới đây, từ ban sơ kháng cự đến dần dần trở thành một thành viên của bọn họ, cuối cùng rơi vào vực sâu khó mà tự kiềm chế. Phản phất thế giới này bản chất chính là như vậy, như là một loại nào đó tuần hoàn một dạng. Bất quá, cái kia vốn là hẳn là dỡ bỏ đoàn làm phim lớp huấn luyện mặc dù người đã đi thất bại, nhưng là bên cạnh đèn đường lại một mực lóng lánh quang mang. Thường xuyên có người tới hỏi thăm cái nhà này làm sao thuê, thậm chí có người hy vọng đem cái nhà này đổi thành đơn giản giường ngủ nhà khách, cung cấp cho ngoài phòng những người này giá rẻ dừng chân. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có liên hệ đến chủ thuê nhà, hoặc là liên hệ đến, chủ thuê nhà cũng là lắc đầu cự tuyệt. Một số người vô ý thức đi vào. Bọn hắn phát hiện đoàn làm phim huấn luyện ở giữa trong môn dán một tấm bố cáo. Tạm thời rời đi bên trong. Lão bản, nghe được một chút nội tình tin tức. Tin tức gì? Thân binh gần nhất có thể muốn làm một cái hạng mục. Giống như hạng mục này hẳn là mãi mãi hợp tác hạng mục. Mãi mãi hợp tác hạng mục. Nội dung cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là hạng mục này danh tự tựa hồ gọi lớp huấn luyện. Có mấy người biết? Là nội tình tin tức, hẳn là không bao nhiêu người biết, ta là chính miệng nghe Đô Giang Đỗ quản lý uống rượu về sau trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài, bất quá, tựa hồ hạng mục này cũng dính đến một chút phía quan phương hợp tác, có thể sẽ mời một ít hàng hiệu thương đi qua hợp tác. Ta hiện tại liền đi qua. Công ty của chúng ta tư liệu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt. Ngươi ở công ty phía dưới chờ ta, đúng, tài khoản bây giờ còn có bao nhiêu vốn lưu động? Hiện tại vẫn rất dồi dào. Tốt. Ngày 29 tháng 8 đêm, Vũ Sư Xi Măng công ty trong văn phòng. Lúc đầu giúp xong một ngày làm việc, chuẩn bị ngủ tổng giám đốc Chu Chiếu trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội vàng trước tiên khoác lên quần áo rời đi công ty. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đầy đầu đều là làm sao đoạt thứ nhất phiếu. Vũ Sư Xi Măng từng tại toàn bộ thị trường bên trên chỉ là một cái hàng ba xi măng hàng hiệu, về sau đi theo Thẩm Lãng thế giới chỉ có thánh thần biết hạng mục hợp tác về sau, chẳng những các phương diện lượng tiêu thụ đại bạo, thậm chí còn bị phía quan phương định giá năm nay lương tâm xí nghiệp, trực tiếp tiến nhập hàng hai hậu tuyển hàng ngũ, lại thêm năm nay cùng Thẩm Lãng công ty một chút mặt khác hạng mục hợp tác về sau, bọn hắn công trạng lần nữa lật ra mấy lần. Đã trải qua những chuyện này về sau, Chu Chiếu phi thường khắc sâu minh bạch lựa chọn chính xác thường thường so mù quáng cố gắng quan trọng hơn. Thời điểm trước kia, mệt gần chết chạy thị trường, hơn nữa còn muốn cùng lớn hàng hiệu cạnh tranh, mỗi ngày trả đổi sớm tham đen không kiếm tiền. Mà bây giờ, ngồi ở trong phòng làm việc, mỗi ngày nhìn xem lượng tiêu thụ đi lên trên liền tốt, mà lại ngẫu nhiên còn có phía quan phương phương diện một chút con đường hợp tác. Cho nên, thân binh hạng mục, bất kể hắn là cái gì hạng mục, trước đoạt lại nói, chờ đến Chu Chiếu vội vã cùng trợ lý đuổi tới tân binh công ty cửa ra vào thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt sử sốt. Hơn nửa đêm, toàn bộ công ty đều bị phóng viên vây quanh, trừ những ký giả kia bên ngoài, còn có đếm không hết các loại hàng hiệu thương vây quanh ở cửa ra vào. Ngươi không phải nói là nội tình tin tức? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Nhìn xem trợ lý một cô mở mịt bộ dáng, Chu Chiếu thật sâu hô một hơi, nhìn lại một đám phóng viên hưng phấn đến không được bộ dáng. Chu Chiếu ý thức được cái gọi là nội tình tin tức, hiện tại đã toàn thế giới đều biết. Tin tức lớn, Thẩm Lãng lại phải gây sự. Lần này là làm cái gì sự tình? Không biết, tóm lại chính là đại sự. Ngươi không thấy được nhiều như vậy công ty quảng cáo đều đã tới sao? Ta nhận được tin tức, tựa hồ là Tân Binh công ty muốn làm ra nhất định thương nghiệp điều chỉnh, mà lại lần này điều chỉnh có thể là ba bên, Tân Binh, hàng hiệu phương, còn có một số phía quan phương. Thật hay giả? Thật. Hơn nửa đêm, nền tảng live sở trẻ ám bên trong toàn bộ hành trình tại phát sóng trực tiếp Tân Binh ngoài công ty náo nhiệt tình huống. Đếm không hết phóng viên, đếm không hết hàng hiệu thương, cùng bên ngoài bị chen lấn chật như nêm cối lối đi bộ. Một đám dân mạng nhìn chằm chằm nền tảng live sở trẻ ám tình huống bên trong. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào đạt được nội tình tin tức. Tin tức này là Tân Binh tựa hồ muốn điều chỉnh hợp tác chiến lược, từ trước đó tính tạm thời hợp tác, biến thành mãi mãi hợp tác. Thẩm Lãng tại trong vòng quảng cáo địa vị rất siêu nhiên. Siêu nhiên đến mức độ như thế nào đâu? Siêu nhiên đến Thẩm Lãng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, sau đó đem suy nghĩ hơi cùng người chung quanh tiết lộ một chút, không ra một giờ liền có một đám không biết nơi nào nhận được tin tức các nhà tài trợ trăm phương ngàn kế thông qua từng cái con đường liên hệ đến Thẩm Lãng công ty, sau đó phi thường thực sự biểu thị, bọn hắn hy vọng có thể cùng Thẩm Lãng hợp tác. Mặc kệ hạng mục này đến cùng là cái gì hạng mục, thậm chí là hạng mục danh tự cũng không biết là cái gì, tóm lại bọn hắn thành ý tràn đầy tới đoạn. Dù sao, Thẩm Lãng trong hội này danh tiếng thật sự là quá nổ tung. Cùng Thẩm Lãng hợp tác quảng cáo hạng mục toàn bộ kiếm được đầy buồn đầy bát, thậm chí lúc đầu đều bất nhập lưu hàng ba hàng hiệu công ty, trải qua Thẩm Lãng mấy đợt liên động tuyên truyền về sau, lập tức lượng tiêu thụ phóng đại, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu hướng phía hàng hai hàng hiệu chủ kích, thậm chí còn đạt được một chút đến từ phía quan phương ưu ái. Thẩm Lãng quảng cáo hạng mục. hiện tại chính là chiêu bài. Hiện tại, vừa nghe đến tân binh có cái gì mãi mãi hợp tác hạng mục, không nói hai lời, trước đoạt cái danh ngạch lại nói à, dù sao bất kể như thế nào, chiếm Thẩm Lãng tên tuổi chính là một đợt quảng cáo, càng quan trọng hơn là, hiện tại ban ngành liên quan còn kém nói rõ Thẩm Lãng chính là bọn hắn thân nhi tử, lúc này đi theo Thẩm Lãng lăn lộn, còn không phải là lựa chọn chính xác nhất, mà lại lần này hay là mãi mãi hợp tác. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể không đoạt sao? Về phần những ký giả này, các phóng viên là nơi nào có tin tức lớn liền đến ở đâu? Hơn nửa đêm, nhiều như vậy công ty quảng cáo mẹ nó đều vây quanh ở Tân Bình công ty cửa ra vào. Cái này mẹ nó tuyệt đối là tin tức lớn a. Mà lại từ vụn vụn vặt vặt bên trong, bọn hắn đạt được một cái kết luận, đó chính là Thẩm Lãng muốn gây sự, làm lớn sự tình. Thẩm Lãng từ trong lúc ngủ mơ bị điện giật nói đánh thức. Điện thoại là Tiểu Trử đánh tới. Ý là một chút vốn là cùng công ty có hợp tác hàng hiệu đám thương gia bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm cái kia vĩnh cửu hợp tác hạng mục tin tức. Vĩnh cửu hợp tác hạng mục? Cái gì hạng mục? Mơ mơ màng màng rời giường, khi hắn nhìn thấy bên ngoài một trận ồn ào, cùng đến không hết phóng viên vây quanh công ty về sau, hắn lại có một loại giọm bị công thành cảm giác. Cả người thanh tỉnh. Hắn hiểu được Hoàng Mao hẳn là làm một sự kiện để cho người ta sọ não đau sự tình đem những này hàng hiệu đám thương gia khẩu vị treo ngược lên tới. Hắn cho Hoàng Mao gọi một cú điện thoại, nhưng là Hoàng Mao điện thoại một mực tại đường dây bận bên trong. Đại khái 5-6 phần chung về sau Hoàng Mao lúc này mới nhận nghe điện thoại. "Uy, Lãng ca, ngươi làm chuyện gì rồi?" "Ta chính là cùng bọn hắn tiết lộ một chút chúng ta lớp huấn luyện kế hoạch. Sau đó, có trời mới biết đám người này tin tức làm thế nào chiếm được nhanh như vậy. Hơn nửa đêm lại tới, ta cũng không có nói là cái gì vĩnh cửu kế hoạch hợp tác à, những người này làm sao chuyển thành dạng này? Ta bản kế hoạch đều vừa mới viết xong." Thẩm Lãng cúp máy Hoàng Mao điện thoại về sau không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, sau đó, Hoàng Mao cầm một điện tư liệu đẩy cửa vào. Thẩm Lãng sau khi xem tài liệu xong, Thẩm Lãng có chút dở khóc dở cười. Hắn nghĩ tới trước đó một câu kia cảm khái, cùng Hoàng Mao những ngày này chạy đông chạy tây. Hắn lúc này mới ý thức được, Hoàng Mao cái này ngu ngơ, sẽ sai ý hắn. Hoàng Mao bên ngoài hắn muốn làm lớp huấn luyện. Không đúng, không chỉ là muốn làm lớp huấn luyện, Thẩm Lãng thậm chí nhìn thấy bản kế hoạch phía sau trường huấn luyện kế hoạch. "Lãng ca, lúc đầu muốn đem kế hoạch này sách toàn bộ viết xong về sau, lại giao cho ngươi, nhưng là không nghĩ tới, uống một chút rượu, sau đó." Càng không có nghĩ tới chính là, đám người này nghe nhận được tin tức, tới nhanh như vậy. Hoàng Mao cúi đầu xuống. "Ta cảm thấy..." Thẩm Lãng vẫn chưa nói xong, điện thoại của hắn văng lên. Sau đó nhận điện thoại. Điện thoại là ban ngành liên quan Dương Vinh đánh tới. "Thẩm Lãng." "Dương ca." "Thẩm Lãng, ngươi cái này trường huấn luyện kế hoạch ta cảm thấy rất tốt. Chúng ta cùng Thâm Quyến Phương Diện cũng có tán gẫu qua, bên kia cũng cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, bất quá, chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ, bên kia bồi dưỡng tạm thời còn không thể cho ngươi, nhiều khi ban ngành liên quan nhìn cũng không phải là kế hoạch, mà là thực sự thực tiễn, nếu như thực tiễn phương diện lấy được viên mãn thành quả mà nói, như vậy bồi dưỡng hợp tác phương diện liền không có vấn đề, rất nhiều thứ, chúng ta hay là phải tuân thủ quá trình, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này dù sao cũng là một hạng lâu dài kế hoạch, cơm muốn từng miếng một mà ăn." "Ta minh bạch." Khi Thẩm Lãng cúp điện thoại xong sau đó nhìn thoáng qua Hoàng Mao. Khi Hoàng Mao nghe được bồi dưỡng kế hoạch không có xuống tới về sau, lập tức có chút thất vọng. Bất quá, trong ánh mắt ngược lại là rất kiên định. "Hoàng Mao." Thẩm Lãng trầm mặc thật lâu, cuối cùng lộ ra một cái dáng tươi cười. "Lãng ca, hạng mục này tại trong ngắn hạn sẽ không kiếm tiền, nhiều nhất kiếm chút thanh danh, mà lại ai cũng không biết kết quả thế nào, ngươi khẳng định muốn tiếp tục nữa sao?" "Lãng ca, ta muốn thử một chút. Nếu như tương lai thật sự có một ngày, lớp huấn luyện này bị xã hội công nhận, đồng thời có xác suất thăng cấp làm nghề nghiệp huấn luyện học viện nói, như vậy, làm như vậy đều là đáng giá. Trong biên chế đoàn làm phim tài liệu giảng dạy thời điểm, ta tra xét rất nhiều tư liệu, sau đó, ta cảm thấy, chúng ta có thể thử một chút." Hoàng Mao gật gật đầu, giờ này khắc này ánh mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng. "Ừm." Thẩm Lãng gật gật đầu. Hắn căn bản nghĩ không ra, lúc đầu chỉ là dự định ở chỗ đó lâm thời bồi dưỡng một chút đoàn làm phim nhân viên công tác. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hoàng Mao thật đúng là chăm chú viện một phần tài liệu giảng dạy. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, chính mình thuận miệng một câu, Hoàng Mao vậy mà trực tiếp nghĩ đến trường học. Đồng thời, thật đúng là chăm chú đi làm. Phần kế hoạch này sách mặc dù không coi là hoàn chỉnh, nhưng nhìn ra được quả thật Hoàng Mao tâm huyết. Trong chốc ngắn này, Thẩm Lãng đột nhiên có chút vui mừng. Hoàng Mao cũng trưởng thành làm một cái một mình đảm đương một phía nhân vật. "Lãng ca, phía ngoài những người này, chúng ta làm sao bây giờ?" Hoàng Mao nhìn xem Thẩm Lãng trầm mặc sau thăm dò ta hỏi một câu. "Ngươi chưa nghĩ ra xử lý như thế nào?" "Ta kỳ thật ta còn chưa nghĩ ra kế hoạch này, bọn hắn đột nhiên lại tới. Ta còn không có bất kỳ chuẩn bị gì." Hoàng Mao đột nhiên có chút xấu hổ. "Như vậy đi, ngươi để bọn hắn ngày mai phái người phụ trách đến phòng họp. Đồng thời, ngươi chủ trì hội nghị." "A, ta chủ trì." Hoàng Mao ngây người. "Ừm, ngươi chủ trì." "Lãng ca, ta khả năng không qua đi." Hoàng Mao có chút bị hù dọa, vô ý thức có chút sợ. "Yên tâm, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng không có quan hệ. Ta ngay tại phía dưới nghe cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm, rất nhiều thứ, ngươi sớm muộn cũng phải kinh lịch." "A, đúng rồi, phần kế hoạch này sách không phải rất hoàn chỉnh, ngươi trước cùng những cái kia công ty quảng cáo cho chuyện, nửa giờ về sau, ta viết một phần hoàn chỉnh bản kế hoạch cho ngươi." Thẩm Lãng sau khi nói xong, liền không nhìn nữa Hoàng Mao, mà là cúi đầu xuống bật máy tính lên, tại trên bàn phím lốt bút bắt đầu gõ đứng lên. "Lãng ca, cái này..." "Tạ ơn." Hoàng Mao nhìn thấy Thẩm Lãng chăm chú giúp mình bổ sung kế hoạch bộ dáng, lập tức trong lòng ấm áp. Nhiều khi, hắn đều cảm giác Thẩm Lãng giống một thanh ô lớn, vì bọn họ che gió che mưa. Mặc dù niên kỷ tương tự, nhưng Thẩm Lãng lại giống một vị trưởng bối một dạng, yên lặng ủng hộ bọn hắn. Cảm ơn cái gì? Nhanh đi mau lên, chuyện này không dễ làm.
Ừm.
Hoàng Mao gật gật đầu, rời đi công ty. Đại khái nửa giờ về sau, Thẩm Lãng nhìn một chút chính mình bổ xong bản kế hoạch, rủi rủi con mắt, sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ. Không biết sao, có chút phức tạp. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình danh nghĩa sản nghiệp, tựa hồ lại phải thêm một cái rồi. Ngoại trừ, còn có một loại hình dung không ra được không hài hòa cảm giác. Cho nên, nếu như kế hoạch này thật thành công mà nói, như vậy ta cái này đã từng treo mấy môn khóa học tra, tương lai còn có cơ hội làm hiệu trưởng. Học tra làm hiệu trưởng. Vì cái gì có loại không hiểu châm chọc cảm giác. Hôm nay một mực tại bận rộn bên trong, hẳn là chỉ có canh một, bất quá, bắt đầu từ ngày mai chính là bắt đầu tiếp tục bộc phát. Chương 26. Phim xác định thời gian công tác. Chương 26. Phim xác định thời gian công tác. Canh một. Rạng sáng. Khi tất cả người tiến vào mộng đẹp thời điểm, Thẩm Lãng trong công ty lại là đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là công ty trong phòng họp, huyên náo âm thanh liên tiếp. Hoàng Mao đứng trên bục giảng sinh động như thật nói một loạt liên quan tới lớp huấn luyện hạng mục kế hoạch, ánh mắt tràn đầy tự tin. Đây là hắn lần thứ nhất nhận được lớn như vậy, lại là trọng yếu như vậy hạng mục, mà lại hạng mục này thậm chí có thể nói đối với tương lai tân binh phát triển cách cục đều có ảnh hưởng. Nhưng là, hắn rất hưng phấn. Khi ông đã tìm được thuộc về hắn phương hướng, bắt đầu chính thức bước lên hành trình, mặc kệ tương lai thế nào, nhưng phát sinh cố sự tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Hắn đã từng cũng nghĩ đến phương hướng của mình đến cùng là cái gì. Đập phim phóng sự sao? Tựa như là phương hướng của hắn, trên đầu lưỡi mỹ thực phim phóng sự mặc dù chỉ có 2 tập không đến, nhưng ở trên mạng nhân khí lại càng ngày càng cao, đã có rất nhiều đài địa phương thấy được bộ phim phóng sự này đại hỏa tiềm lực, bọn hắn liên hệ hiểu đến tân binh, hy vọng có thể chính thức mua xuống trên đầu lưỡi mỹ thực tiết mục phát ra quyền. Nhưng là, phim phóng sự chỉ là tạm thời. Tựa hồ, trừ phim phóng sự bên ngoài, còn thiếu chút vật gì. Trước đó, hắn một mực tìm không thấy mình rốt cuộc thiếu thứ gì, nhưng là, mấy tháng trước, khi hắn lần thứ nhất đứng trên bục giảng, sau đó nhìn thấy phía dưới một đẳng cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch về sau, hắn cảm giác trong đầu của mình tựa hồ có một cái thanh âm kỳ quái không ngừng mà quen quẩn. Thẳng đến hắn bắt đầu chính thức mất ăn mất ngủ biên tài liệu giảng dạy, bắt đầu làm chương trình học về sau, thanh âm kỳ quái kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Về sau, tại Thẩm Lãng trong lúc lơ đãng một câu kia nếu nơi này thật biến thành trường huấn luyện lời nói, để Hoàng Mao tinh thần chấn động. Một khắc này, hắn liền phảng phất thể hồ quán đỉnh một dạng, cảm giác mình tìm được phương hướng. Hắn muốn làm cái này. Đây chính là hắn hành trình. Kế hoạch của chúng ta đại khái chính là nhân tài huấn luyện kế hoạch, đương nhiên, không nói tương lai, liền nói lập tức xí nghiệp trọng yếu nhất chính là nhân tài. Lớp huấn luyện này kế hoạch, mặc dù là chúng ta dẫn đầu, nhưng là các ngươi đều là nhóm đầu tiên kế hoạch người tham dự, trên bản có một phần bảng biểu, cùng hiệp nghị bảo mật, ta hy vọng tham dự kế hoạch này chư vị có thể ký hiệp nghị bảo mật, đồng thời, bên trong còn có một hạng lâu dài nhân tài huấn luyện cùng tuyên truyền kế hoạch, những kế hoạch này lấy phim trước sân khấu người phía sau màn mới làm chủ, đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một số cơ sở huấn luyện hạng mục, tỉ như, chư vị, quý công ty người mới cương vị hệ thống tính huấn luyện kế hoạch. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta cái này lớp huấn luyện chính là tổng hợp nhân tài ấp hệ thống. Trên bục giảng, Hoàng Mao tại trầm rãi mà nói càng hưng phấn. Dưới bục giảng, một đám hàng hiệu đám thương gia mặc kệ có nghe hiểu hay không, dù sao chính là thuần một sắc gọi tốt, tổng hợp ý là hạng mục này chúng ta đầu. Trong góc, Thẩm Lãng nhìn xem trên đài lộ ra dáng tươi cười, dần dần tản ra khí chàng Hoàng Mao. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một loại phi thường vui mừng cảm giác, cũng bắt đầu từ trưởng thành. Thẩm Lãng lộ ra một cái dáng tươi cười. Sau đó, hắn đứng lên rời đi phòng họp. Hoàng Mao đã có thể hoàn toàn có thể khống chế lần này hội nghị. Rất tốt. Mà Hoàng Mao dư quang cũng nhìn một dạng rời đi Thẩm Lãng. Hắn biết, Lãng ca đã đem sân khấu toàn bộ tặng cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn đã hoàn chỉnh bản kế hoạch. Đời này có thể gặp được Lãng ca thật tốt. Hai ngày thời gian đi qua, Tam Hỏa tựa hồ thật khôi phục cùng trước đó một dạng trạng thái. Rất nhiều Tam Hỏa các đại thần nhớ lại lúc trước một số người mặc vào chỉnh tề quần áo lên tân binh xe tại tình cảnh. Bọn hắn nhảy ra vực sâu này, chính thức bắt đầu nên đón bọn hắn người mới sinh. Trong những người này, có một ít là bọn hắn đã từng đồng bạn. Đã từng giống như bọn họ, đều đang ngủ lấy đường cái, sau đó trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, không biết vì cái gì chính mình liền sẽ biến thành cái dạng này, cũng không biết tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Hai ngày này bọn hắn cũng từng hâm mộ vận may của bọn hắn, bất quá, bọn hắn cảm thấy những người này là kẻ may mắn chung quy là chiếm số ít. Sau đó, bọn hắn tiếp tục trải qua hướng đã từng một dạng sinh hoạt. Khi mặt trời lên, tất cả mọi người nhìn xem người đến người đi đường đi, nhìn xem gió bấc trong quán trương lão bản tiếp tục cùng thường ngày khi làm việc, đồng thời bán lấy đồng dạng tiện nghi mặt về sau. Bọn hắn có một loại rực rỡ như mộng cảm giác, giống như hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, giữa đường qua cái kia đoàn làm phim lớp huấn luyện thời điểm, một số người vô ý thức ngẩng đầu. Bọn hắn thấy được lớp huấn luyện, đèn đường vẫn như cũ rất sáng, đương nhiên, để bọn hắn thật bất ngờ chính là, lớp huấn luyện này bên trên tạm thời rời đi bên trong bố cáo không biết từ lúc nào bắt đầu, đã bị xé toang, đổi thành ngay tại sửa sang chỉnh đốn bên trong. Lục tục, những này đại thần bọn họ nhìn thấy một chút cầm công cụ cùng sửa sang tài liệu người, không ngừng mà ở chỗ này ra ra vào vào. Bọn hắn nghe được một cái tin đồn, nghe đồn cái này toàn bộ lâu đều bị tân binh mua lại. Về phần là cái gì dùng, bọn hắn tạm thời không rõ ràng. Thời gian lại là từng ngày đi qua, toàn bộ trong lâu không ngừng mà xuất hiện đinh đinh đang sửa sang thanh âm. Rất nhiều người bắt đầu dần dần tập mãi thành thói quen. Tháng 8 vội vàng mà qua, dần dần đi tới tháng 9. Lá cây từ từ trở nên khô héo, đi tại trên đường cái, ngươi có thể nhìn thấy từng mảnh lá khô rụng dưới. Tại cái này vạn vật bắt đầu dần dần tàn lụi mùa bên trong, cái này chàng đã từng đoàn làm phim lớp huấn luyện cửa ra vào xuất hiện một tấm báo cáo. Rất nhiều người theo bản năng mà nhìn xem cái này báo cáo. Bọn hắn thấy được rất nhiều nhà công ty huấn luyện cùng vào nghề tin tức. Đồng thời, bọn hắn thấy được trên báo cáo một cái khác tiêu đề. Tiêu đề này gọi là 5 khối tiền lớp huấn luyện tân binh thời kỳ thứ nhất huấn luyện kế hoạch chính thức nhận người. Bọn hắn vô ý thức nhìn thoáng qua, phát hiện trong lớp huấn luyện có 7 dạng huấn luyện chương trình học. Đoàn làm phim làm việc huấn luyện, diễn viên làm việc huấn luyện, chụp ảnh huấn luyện, đầu bếp, kế toán, máy tính, kiến trúc thiết kế. Bọn hắn nhìn thấy cái nhìn này thời điểm, ngẩn người. 5 khối tiền huấn luyện, thật hay giả? Đúng vậy à, có phải hay không chúng ta giao 5 khối tiền, liền có thể trở thành thời kỳ thứ nhất học sinh? Cái này có thể để cho chúng ta tìm được việc làm sao? Rất nhiều người đem tin đem nghi mà nhìn xem cửa ra vào cái này báo cáo. Trong lúc nhất thời có chút nghị luận ở Mỹ lúc tháng 10 chính thức khai ban. Lúc tháng 10, còn một tháng nữa không đến thời gian. Ngay tại một số người nghị luận thời điểm, ba nữ hải tử chuyển đến một cái bàn, ngồi tại building này trước đứng lên một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu mặt viết huấn luyện trưng cầu ý kiến chỗ. Các vị, ta biết, các ngươi mỗi người, đều đối với mình nhân sinh có khác biệt lựa chọn. Mặc kệ các ngươi lựa chọn thế nào, ta đều tôn trọng các ngươi. Bất quá, nếu như các ngươi muốn sinh hoạt hơi có chút khác biệt mà nói, ta hy vọng, các ngươi có thể đi ra một bước này. Tại trưng cầu ý kiến chỗ ba vị nữ hải tử trong thanh âm. Mái nhà bay xuống một cái cự đại quảng cáo bố. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy quảng cáo bay lên, một người mang kính mắt người trẻ tuổi yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Người trẻ tuổi này phía dưới có hai hàng chữ. Gia nhập chúng ta. Là ngày mai lớn tiếng khen hay. Ngày 5 tháng 9. Thẩm Lãng trải qua liên tục cân nhắc về sau, rốt cuộc quyết định đem phim đặt tên là Tiểu Thất, cố lên. Phim này tên nhìn có chút kỳ quái, có rất ít người lấy danh tự như vậy, giống như là cái gì thể dục loại hình phim một dạng. Nhưng là, Thẩm Lãng lại cảm thấy đây là thích hợp nhất phim tên. Hắn cảm thấy, nhiều khi cái tên này tựa như báo tố bên trong cầu đồng một dạng phi thường tươi sáng. Xế chiều hôm đó, tân binh phía quan phương Mỹ rồ lò gỉnh chính thức tuyên bố bộ phim này định đương tại ngày 15 tháng 9. Phim cùng tân binh lệ cũ một dạng, cũng không có tiến hành bất luận cái gì phim buổi họp báo. Bất quá, khắp internet trong nháy mắt bạo tạc. Tất cả đám mê điện ảnh chờ mong cảm giác vô cùng tăng gọn. Tháng 7, tháng 8. Trong mấy tháng này, Hollywood phim không ngừng mà tàn phá bừa bãi lấy thế giới điện ảnh hoa hạng, thật vất vả tạo dựng lên một chút lòng tin, hiện tại lại từ từ đánh mất. Hồng Hoang bảo lũy lôi chấn tử sơn cư xuân hiệu đồ. Cái này ba bộ phim tuyệt đối đại công thần. Đương nhiên, phim hoa hạ cũng không phải là không tốt, trong mấy tháng này cũng quả thật có tốt phim hoa hạ xuất hiện. Có tốt danh tiếng, có không tệ phòng bán vé. Nhưng là, những phim này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư cách cùng Hollywood chống lại, thậm chí bị ép tới hoàn toàn không thở nổi. Ngươi có thể tưởng tượng tại trong mấy tháng này, xếp hạng 5 vị trí đầu phim, toàn bộ đều là Hollywood phim. Ngươi có thể tưởng tượng mấy tháng này phòng bán vé bán chạy phim, toàn bộ đều là Hollywood phim. Một chút nhìn về phía bảng xếp hạng, rất nhiều mê điện ảnh cùng rất nhiều nhân sĩ trong vòng đều dài hơn dài thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đúng. Trừ tuyệt vọng bên ngoài, còn có ngạt thở. Ngay lúc này, Thẩm Lãng rốt cục xuất hiện. Khi Thẩm Lãng tuyên bố chính mình phim sẽ tại ngày 15 tháng 9, cùng Hollywood phim đoàn tàu chi mê cùng ngăn tở cờ về sau, tất cả mọi người kích động hỏng. Tới rồi sao? Rốt cuộc đã đến. Lãng ca, chúng ta chờ ngươi thật chờ quá lâu. Lãng ca, cố lên. Lại vì chúng ta tranh khẩu khí. Đến không hết chờ mong thanh âm tại trên mạng xuất bạo. Bộ này ủng hộ Tiểu Thất, càng là biến thành phim mới chờ mong đệ nhất tồn tại. Càng làm cho tất cả mọi người phân chân chính là, khi tuyên bố xong phim định đương về sau, ban tổ chức phía quan phương Mỹ rồ lọc đỉnh cũng ban bố một đầu tin tức. Ngày 8 tháng 9, tân duệ đạo diễn Thẩm Lãng tướng tướng ước Chu Lan thăm hỏi cùng mọi người tâm sự đóng phim những sự tình kia, hy vọng mọi người không gặp không về. Khi thấy đầu này tin tức về sau, tất cả mọi người càng thêm kích động. Chu Lan thăm hỏi cái này ngăn thăm hỏi nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là ban tổ chức phía quan phương thăm hỏi chuyên mục, có thể bên trên cái này thăm hỏi, trên cơ bản đều là hoa hạ trọng lượng cấp nhân vật. Liên tưởng đến Thẩm Lãng phim sắp lên chiếu, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Thẩm Lãng sắp lưu bức. Đương nhiên, càng làm cho tất cả mọi người kích động là đây là Thẩm Lãng lần thứ nhất lên loại này thăm hỏi loại tiết mục, cũng thế lần thứ nhất chính thức điện tại trước TV cùng tất cả mọi người gặp mặt. Chu Lan thăm hỏi phía quan phương Mỹ rồi lọc gỉnh phía dưới, một chút tiểu biên tại trên mạng điều tra lên đám dân mạng muốn nhất hỏi thăm Thẩm Lãng vấn đề gì báo cáo. Trong máy mắt Mỹ rồi lọc gỉnh vỡ tổ, ta mặt khác đều không muốn biết, ta chỉ muốn biết Lãng ca đến cùng ưa thích cô bé nào. Ta ngược lại thật ra muốn biết Lãng ca đối với phim mới chờ mong phòng bán vé đến cùng là bao nhiêu. Đây là Lãng ca bộ thứ nhất phim văn nghệ, cùng phim Hollywood cùng thời kỳ chiếu lên, Lãng ca có áp lực sao? Hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường. Chương 27. Mục tiêu nhỏ, 1 tỷ. Chương 27. Mục tiêu nhỏ, 1 tỷ. Canh 2. Trên thực tế, Chu Lan thăm hỏi tổ tiết mục đối với Thẩm Lãng vẫn luôn rất có hứng thú. Bọn hắn kỳ thật tại đầu năm nay bắt đầu, vẫn thử nghiệm mời Thẩm Lãng tới làm đồng thời thăm hỏi tiết mục. Từ rễ cỏ, đi hướng màn ảnh lớn, đi hướng đại võ đài. Bản thân cái này chính là một cái tỷ lệ người xem bạo tạc chủ đề. Mà lại, Thẩm Lãng xuất đạo đến nay, từ thế giới chỉ có thánh thần biết bắt đầu, toàn thân liền tản ra một loại chính năng lượng quang mang, loại này chính năng lượng cũng là Chu Lan thăm hỏi nhất là tôn trọng đồ vật. Bọn hắn cảm thấy Thẩm Lãng quật khởi kinh lịch,
đối với người trẻ tuổi tuyệt đối có khá là sâu sắc giáo dục ý nghĩa. Bất quá, bởi vì Thẩm Lãng thật sự là quá bận rộn, cho nên kế hoạch này vẫn ở vào gác lại trạng thái. Đương nhiên, tổ chuyên mục vẫn như cũ nuôi tháng cùng Thẩm Lãng hỏi thăm phải chăng có thời gian, mặc dù đạt được tạm thời không có thời gian hồi phục, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ mà là tiếp tục thưởng cách một đoạn thời gian liền hỏi đến Thẩm Lãng công ty liên quan tới Thẩm Lãng vấn đề thời gian. Rốt cục đợi đến tháng 9 về sau, tổ tiết mục rốt cục đạt được Thẩm Lãng hồi phục. Thẩm Lãng có thời gian, hắn rất nguyện ý tham gia cái này thăm hỏi tiết mục, đồng thời biểu thị rất vinh hạnh. Trong chốc ngắn này, rất nhiều nhân viên công tác nhảy cẫng hoan hô. Chu Lan là một vị 35 tuổi người chủ trì, đang chủ trì trong vòng rất có danh khí. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy Chu Lan thời điểm, lập tức cảm giác nhìn thấy một vị đại tỷ tỷ một dạng cảm giác, đặc biệt là mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra một loại thành thục vận vị cùng ưu nhã cảm giác. Tiết mục còn chưa bắt đầu thời điểm, Thẩm Lãng cùng nàng trò chuyện rất vui vẻ. Vị này Chu tỷ rất có học thức, trên cơ bản mỗi một câu nói, Thẩm Lãng cũng có thể cảm giác được một loại đập vào mặt văn hóa khí tức. Thẩm Lãng điều tra tư liệu của nàng. Nàng mặc dù là một vị người chủ trì, nhưng nàng đồng thời là một vị tác gia, thi nhân, càng là sĩ nghiệp gia, nhà từ thiện. Tóm lại, sổ đu bách khoa bên trong liên quan tới Chu Lan thân phận một đồng lớn. Thẩm Lãng sau khi xem xong không cảm thấy có cái gì, dù sao Thẩm Lãng thân phận của mình cũng là một đồng lớn, đây đều là có thể thay đổi, bất quá chân chính cùng Chu Lan nói chuyện trời đất thời điểm, Thẩm Lãng đột nhiên có một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Học thức của nàng, nàng kiến thức, cùng cái kia từ trong đến ngoài phát ra hàm dưỡng, không một để Thẩm Lãng kính nể. Về phần Chu Lan, đang cùng Thẩm Lãng nói chuyện trời đất thời điểm, cũng là hơi xúc động. Ngươi cùng Thẩm Lãng nói chuyện tiếng, ngươi hoàn toàn không ý thức được hắn là một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thanh niên, ngươi ngược lại có một loại cùng người đồng lứa đang tán gẫu cảm giác. Đặc biệt là khi trò chuyện lên tương lai thời điểm, Chu Lan trong thoáng chốc, không hiểu toàn bộ thế giới đều chỉ có Thẩm Lãng cảm giác. Những người khác tại Thẩm Lãng bên cạnh, phản phất chính là một cái vật làm nền. Lúc đầu Chu Lan còn muốn cùng Thẩm Lãng trò chuyện mơ ước, nhưng là, về sau Chu Lan từ bỏ. Nàng sợ chính mình trò chuyện một chút, liền bị Thẩm Lãng mang vào, sau đó sẽ cùng theo Thẩm Lãng tiết tấu đi. Chu Lan nhìn qua Thẩm Lãng xuất đạo đến bây giờ tất cả diễn thuyết, nhưng không có chân chính cùng Thẩm Lãng nói chuyện trời đất đợi trùng kích lớn. Đây là một cái tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho người không tự giác tán đồng hắn mỗi một câu nói nam nhân. Tràn đầy vô tận tự tin, phản phất bất kỳ cái gì khó khăn, tại người này trước mặt, cũng chỉ là trong lúc nói cười hôi phi yên diệt, nhưng lại không tùy tiện, mỗi một câu nói đều mang một tia thành khẩn cùng phong độ. Đến cuối cùng, Chu Lan lại có một loại cùng Thẩm Lãng nói chuyện phiếm là một loại phi thường vinh hạnh hố cha cảm giác. Đây là có chuyện gì? Trời, tỷ lệ người xem thế nào? Tiết mục còn chưa bắt đầu quảng cáo tỷ lệ người xem liền đã thẳng tắp tăng lên. Bao nhiêu? 37. Đúng 37. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này Chu Lan thăm hỏi phát sóng trực tiếp khả năng thật muốn bạo. Tiếp tục chú ý. Tốt. Chu Lan thăm hỏi tiết mục không hề giống trước kia thế giới thăm hỏi loại tiết mục một dạng, là ở vào liên miên biên tập giai đoạn, mà là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, là sớm 10 phút đồng hồ bắt đầu phát sóng trực tiếp, nếu quả thật có vấn đề, biên tập bộ cũng có thể kịp thời xử lý. Tổ tiết mục tự nhiên minh bạch Thẩm Lãng phi thường có tỷ lệ người xem, nhưng là, hắn căn bản là nghĩ không ra, tiết mục còn chưa bắt đầu, đang đứng ở quảng cáo giai đoạn thời điểm, kênh tỷ lệ người xem liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng lên. Tiết mục người phụ trách một trận kinh hỉ. Bọn hắn dự cảm đến, kỳ này tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ bạo. Thẩm Lãng, người này thật lợi hại. Người phụ trách Tây Dương nhìn chằm chằm nơi xa đã bắt đầu thăm hỏi tiết mục. Hắn đột nhiên rất chờ mong các loại trên TV chính thức lúc bắt đầu, tỷ lệ người xem đến cùng sẽ bạo đến trình độ nào? Có thể hay không phá kỷ lục? Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi tốt, hoan nghênh đi vào Chu Lan thăm hỏi. Chu tỷ ngươi tốt. Thẩm Lãng tiên sinh, đây là ngươi lần thứ nhất bên trên cái này tiết mục a. Ngươi có thể nói một chút cảm giác thế nào sao? Cảm giác phi thường tốt, rất vinh hạnh. Ha ha, Thẩm Lãng tiên sinh, nghe nói ngươi là yến ảnh kỳ trước tuổi trẻ sinh viên tốt nghiệp bên trong, trước mắt thành tựu lớn nhất một cái, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Ta cảm thấy thành tựu cái từ này quá lớn, kỳ thật, ta cũng chính là vô phim, làm thêm chút sức có thể bằng sự tình mà thôi. Ha ha, Thẩm Lãng tiên sinh kiêm tốn, đúng, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu lần này thăm hỏi sao? Ừm, có thể a. Trước máy truyền hình. Khi Thẩm Lãng chính thức thời điểm xuất hiện, tất cả người xem có chút ngộng. Dĩ vãng tại trong tiết mục này, tất cả mọi người mặc rất chính thức quần áo, coi như không chính thức, cũng là trải qua chuyên môn cân nhắc mà phối hợp qua, nhưng là, Thẩm Lãng ăn mặc cũng rất tùy tiện, thậm chí toàn thân cao thấp mặc một kiện quần áo thoải mái quần jean, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia chính thức cảm giác, phản phất chính là nhà bên tiểu ca tới nói chuyện phiếm thông cửa mở dạng. Thẩm Lãng phụ mẫu liên tục lắc đầu. Tiểu tử này, lên dạng này tiết mục liền không thể hảo hảo mặc một chút sao? Hoàn toàn liền không có một chút chính thức cảm giác. Đúng vậy à, hoàn toàn không giống một cái đại đạo diễn, ngược lại giống một cái mới ra xã hội học sinh một dạng. Ừm, quay đầu phải nói một chút hắn, thân phận bây giờ không giống với lúc trước, mặc kệ thứ gì, hình tượng dù sao cũng phải hào hào chú ý một chút đem. Đúng à, dưới chân cái này dày vải, xem xét chính là hàng vỉa hè hàng, tiểu tử này, đầu óc đang suy nghĩ gì đấy? Chu Lan thăm hỏi đúng là một cái phi thường nghiêm túc tiết mục. Nhưng là, Thẩm Lãng lại cũng không cảm thấy mình mặc như vậy có vấn đề gì. Hắn vẫn luôn ưa thích dạng này phối hợp, rộng rãi, thoải mái dễ chịu, đồng thời để cho người ta rất vui lòng. Chu Lan cũng là lần thứ nhất đụng phải giống Thẩm Lãng dạng này tùy ý người, bất quá, nàng cũng không có cảm thấy Thẩm Lãng có cái gì không tốt, ngược lại không hiểu có chút kính nể Thẩm Lãng. Thẩm Lãng càng như vậy,
liền càng đại biểu cho Thẩm Lãng đối với mấy cái này ngoại vật, tục vật không quan tâm, liền càng có một loại lạnh nhạt tự nhiên khí chất. Mấy vấn đề xuống tới, Chu Lan bắt đầu cười híp mắt nhìn xem Thẩm Lãng. "Thẩm Lãng tiên sinh, thuận tiện có thể hỏi một chút tư nhân tính vấn đề sao?" "Ừm, có thể a, chỉ cần ta biết, ta trên cơ bản đều có thể trả lời." "Vậy thì tốt, Thẩm Lãng tiên sinh, căn cứ dân mạng bỏ phiếu vấn đề, đám dân mạng phi thường muốn biết, Thẩm Lãng tiên sinh ngươi đối với mình tương lai bạn lữ là thế nào suy tính?" "Tương lai bạn lữ?" "Đúng." Khi tiết mục tiến hành đến cái này thời điểm, tất cả khán giả trở nên kích động. Các nhân viên làm việc ngạc nhiên phát hiện, tỷ lệ người xem lại bắt đầu tăng vọt. Hiện tại, đã tăng tới 4.4. Đã tiếp cận ghi chép biên giới. Mạng lưới nền tảng live sở trệ ảm bên trong, càng là đã xoát phát nổ đủ loại tiếng vui mừng âm. Kỳ thật, ta đối với tương lai bạn lữ cũng không có nghĩ như thế nào, ta đại khái, ưa thích loại kia điểm đạm nho nhã nữ hài tử đi. Kỳ thật, trước kia thời điểm, ta vẫn là ưa mang theo kính mắt nữ hài tử, cô gái như vậy cho ta một loại, phi thường có học thức cảm giác. Ngay một khắc này, thanh âm ngạc nhiên xoát bạo. Trong phòng, Sở Hòa xem TV, nghe tới câu nói này thời điểm, không tự chủ, cảm giác trái tim khẽ run lên. Điềm đạm nho nhã nữ hải tử. Sở Hòa trước tiên chạy đến bên cạnh trong gương nhìn một chút chính mình. Sau đó, lộ ra một cái điềm đạm nho nhã dáng tươi cười. Sau đó, lại ngẩn người. Còn giống như thiếu chút gì đồ vật. Sở Hòa tự lẩm bẩm. Có phải hay không thiếu một bộ kính mắt, mà đổi thành một bên. Chu Hiểu Khê vừa vặn cũng đang nhìn cái này phát sóng trực tiếp, khi thấy Thẩm Lãng nói ra câu nói này về sau, nàng cũng ngây người như vậy một chút. Sau đó không tự chủ được lấy điện thoại di động ra cho mình soi một tấm tự chụp. Sau đó nhìn điện thoại album ảnh bên trong chính mình. Điềm tĩnh, ôn nhu. Ngay sau đó, trái tim của nàng đột nhiên bắt đầu không an phận bắt đầu nhảy lên. Tựa hồ, giống như chính mình là loại kia điềm đạm nho nhã nữ hải tử. Trên internet, rất nhiều nữ hải tử một trận kinh hỉ. Không biết vì cái gì, rất nhiều người đều cảm thấy điềm đạm nho nhã cái từ này chính là Thẩm Lãng đang nói các nàng. Thậm chí, trong hiện trường rất nhiều nữ hải tử đều kinh hỉ. Điềm đạm nho nhã, có thể hơi cụ thể một chút sao? Cụ thể hiện tại ta cũng không nói lên được, vẫn là phải xem duyên phận, có lẽ duyên phận đến, ta cũng sẽ thay đổi chủ ý đâu. Ha ha, Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi cảm thấy hiện tại duyên phận còn chưa tới. Trên internet đám dân mạng đối với ngươi cái thứ hai đặt câu hỏi là, trước đó trên internet thật nhiều liên quan tới ngươi chuyện xấu, đám dân mạng đều muốn biết những này chuyện xấu tính chân thực, hoặc là nói, tại mấy người nữ hải tử này bên trong, ngươi sẽ thích cái nào đâu? Chú tỷ, những nữ hải tử này ta đều ưa thích. Màn ảnh trước, Thẩm Lãng người vật vô hại nở nụ cười. Không, ta chỉ ưa thích, cũng không phải là ở giữa bạn bè ưa thích. Chu Lan nhìn thấy Thẩm Lãng dáng tươi cười về sau lập tức lắc đầu bổ sung một câu, ta cái gọi là ưa thích là loại kia nam nữ bằng hữu ở giữa. Tỷ như, ngươi muốn tại bọn hắn trong đó chọn một làm tương lai bạn lữ nói, ngươi sẽ chọn ai? Trước máy truyền hình. Khi tất cả người nghe được Dương Lan đột nhiên hỏi ra vấn đề này về sau, khán giả cảm giác mình hô hấp đều dừng lại. Tất cả mọi người cảm giác đầu phảng phất nổ tung đồng dạng, hưng phấn đến không biết nên nói cái gì. Sở Hòa, Chu Hiểu Khê, hai người trong nháy mắt có chút không hiểu khẩn trương cảm giác, mà đổi thành một bên tỷ lệ người xem, lại tại điên cuồng báo tác. Trời, 4.6. Đã phá. Đúng. Phá kỷ lục. Hoa. Ngay tại dưới vạn chúng chú mục, Thẩm Lãng đẩy kính mắt. Chúng ta đều là bằng hữu. Nếu như cứng rắn muốn hướng bạn lữ phía trên mạnh nhét mà nói, ta thật không biết nên tuyển ai, chỉ ta hiện tại còn không biết, mà lại không phải ta muốn tuyển ai ai liền sẽ thích ta. Tình cảm, coi trọng chính là song phương. Thẩm Lãng tiên sinh, không cân nhắc những tình huống này, vẹn vẹn chỉ là hỏi ngươi, ngươi sẽ chọn ai đâu? Ai cũng không chọn. Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi là không thích các nàng sao? Hoặc là nói, ngươi đã có người thích, mà cái này người ưa thích không tại giữa các nàng. Không phải, ta hiện tại chỉ muốn đem sự nghiệp làm tốt, tình cảm phương diện tạm thời không cân nhắc. Màn ảnh trước, Thẩm Lãng cười lắc đầu. Cái kia, Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi đối với phim mới phòng bán vé mong muốn là bao nhiêu? Phim mới là một bộ phim văn nghệ, tất cả mọi người biết, phim văn nghệ phòng bán vé là sẽ không cao lắm, cho nên ta tạm thời sẽ không định quá cao mục tiêu dự chủ, thậm chí đã làm tốt không như ý chuẩn bị. Thẩm Lãng khiêm tốn lắc đầu. Vậy sẽ không quá cao mục tiêu dự chủ là bao nhiêu? Chu Lan cảm thấy rất hứng thú. Đại khái 1 tỷ đi. Bao nhiêu? Chu Lan sững sờ. Định vị mục tiêu nhỏ, 1 tỷ đi. Chu Lan trợn mắt hốt mồm. Nàng lúc đầu coi là Thẩm Lãng sẽ rất khiêm tốn nói một chút chính mình phòng bán vé chỉ cần bảo trì hợp cách tuyến liền tốt. Nhưng là căn bản không nghĩ tới. Vừa lên đến chính là 1 tỷ. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên không biết nên làm sao nói tiếp. Đây là một bộ phim văn nghệ a. Cái này. Ngươi cái này đột nhiên 1 tỷ. Phốc phốc. Ngoa tạo, Lãng ca. Ngươi. 1 tỷ, ngoa tạo, phim văn nghệ a Lãng ca. 1 tỷ, Hoa Hạ còn không có phim văn nghệ phá 1 tỷ được không? Chương 28. Thẩm Lãng trang bức, Thẩm Lãng lại trang bức. Chương 28, Thẩm Lãng trang bức, Thẩm Lãng lại trang bức, canh 3. Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi xác định là 1 tỷ sao? Đúng vậy, là 1 tỷ. Thẩm Lãng tiên sinh, xem ra ngươi đối với bộ này phim văn nghệ rất có lòng tin. Như vậy, ngươi có thể lộ ra dưới, bộ phim này giảng chính là cái gì cố sự? Bộ phim này giảng chính là một cái cự nhân cố sự. A, tại thế giới hắc ám bên trong, có người gặp phải một chùm sáng, sau đó, hắn tại quang mang chiếu dọi xuống, sau đó bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng, hắn cũng thay đổi thành một vệt ánh sáng. Phỏng vấn vừa mới bắt đầu là rất bình thường đang tiến hành. Nhưng là, phỏng vấn đến phía sau về sau,
Chu Lan đột nhiên cảm thấy chính mình không biết tại phỏng vấn cái gì, thậm chí đều cảm thấy cái này phỏng vấn nội dung cốt truyện muốn sợ. Nàng thưa dịp màn ảnh chiếu vào Thẩm Lãng đứng không kỳ nhìn một chút trong tay tấm thẻ, sau khi xem xong, nàng đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Tấm thẻ thảo luận bộ này tiểu thất, cố lên, là một bộ phim văn nghệ, giảng chính là một cái phụ thân cùng một cái hội chứng đau cảm động cố sự. Nhưng là đợi đến Thẩm Lãng trong miệng, lại hoàn toàn không phải ý tứ này. Chẳng những không phải ý tứ này, ngược lại có loại Thẩm Lãng tại nói hiệu nói vượn cảm giác. Ngươi đột nhiên biến thành một vệt ánh sáng là mấy cái ý tứ. Ngươi xác định, ngươi giới thiệu phim là bộ này phim văn nghệ. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua tổ chuyên mục lãnh đạo phương hướng, lại phát hiện tổ chuyên mục lãnh đạo làm ra một chút thủ thế, ra hiệu phỏng vấn tiếp tục. Nhìn thấy cái này về sau, nàng lại liếc mắt nhìn dưới màn ảnh Thẩm Lãng. Thẩm Lãng giới thiệu xong phim về sau, tiếp tục ngồi như vậy. Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi có thể tâm sự cuộc sống trước kia a? Thì như, ngươi trước kia cuộc sống đại học, cùng. Chu Lan rốt cục không hỏi nữa Thẩm Lãng liên quan tới phim vấn đề, không biết vì cái gì, nàng có một loại dự cảm, nàng hỏi nói, Thẩm Lãng biết dùng một loại càng thêm sụp đổ phương thức trả lời. Toàn bộ Chu Lan thăm hỏi tiết mục nghiêm túc phong cách khả năng đều muốn bị Thẩm Lãng mang lệnh. Mọi người đều biết, cuộc sống đại học, trên thực tế, ta cuộc sống đại học vẫn tương đối đơn giản, thường xuyên suốt đêm đánh anh hùng liên minh trừ đánh anh hùng liên minh bên ngoài. Thẩm Lãng tiên sinh, ý của ta là, ngươi tại cuộc sống đại học bên trong, có gì vui vui mừng nhìn sách sao? Thì như, một chút liên quan tới phim loại hình sách. Chu Lan lại ý thức được bất thường, vô ý thức đội vàng lần nữa vòng vo một đề tài. Sách, ta tin tưởng tất cả khán giả đều hiểu, ta chính là một kẻ học cha. Đại học năm 4 năm đó, ta còn kém chút không tốt nghiệp, nếu quả thật muốn nói ta nhìn sách, hơn nữa là phim loại hình thư tịch mà nói, ta đại khái nhìn kẹo tự truyện. Ồ, bộ này sách đối với ngươi ảnh hưởng là không phải rất lớn. Có phải hay không đối với ngươi nghề nghiệp kiếp sống? Chu Lan nghe được cái này thời điểm rốt cục thở dài một hơi, kẹo tự truyện chính là lái xe tải đạo diễn tự truyện tiểu thuyết, bộ tiểu thuyết này bị rất nhiều vòng truyền hình điện ảnh người làm phim bọn họ phục làm phim thư tịch kinh điển tự truyện. Giảng thuật lái xe tải như thế nào từ một cái nắm tay lái biến thành đóng phim. Ảnh hưởng đặc biệt lớn, coi ta lần thứ nhất nhìn thấy kẹo tự truyện thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy cố gắng đọc nhiều năm như vậy sách, còn không bằng mở xe tải lớn. Ta thậm chí sinh ra qua tốt nghiệp về sau học xe lớn bằng lái ý nghĩ, cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ cảm thấy mở xe tải là một kiện có ý tứ sự tình. Dù sao, lái như thế một cái quái vật khổng lồ, sau đó vân vân, ta đột nhiên có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Ý tưởng gì? Ta muốn đập một bộ mở ra xe tải đi chiến đấu phim. Ân, xe tải lớn cứu vớt thế giới phim. Kẹo tự truyện quả thật là một bản không tệ truyện ký. Rất nhiều người nhìn quyển sách này về sau, đều đối với bên trong quyển sách này kẹo sự tích có khác biệt ý nghĩ. Mặc dù nói 1.000 người bên trong có 1.000 cái em lệ, nhưng tất cả mọi người là nhằm vào kẹo trưởng thành kinh lịch phát biểu lấy cái nhìn, thậm chí còn có dốc lòng tín niệm ở bên trong. Nhưng là, cho tới bây giờ đều không có một người giống như Thẩm Lãng, đột nhiên đối với lái xe tải nghề nghiệp này sinh ra như vậy hứng thú nồng hậu, thậm chí còn sinh ra không hiểu thấu mở ra xe tải đi chiến đấu ý nghĩ. Chu Lan đột nhiên trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Thẩm Lãng tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi có phim mới ý nghĩ? Đây là một cái dạng gì cố sự đâu? Ừ, chính là đập xe tải cố sự. Chu Lan đầu ông, mặc dù một mực lộ ra nụ cười ưu nhã, nhưng là tâm tính có chút không đúng lắm. Tại dưới đài Thẩm Lãng nho nhã lễ độ, nhìn chuyện trò vui vẻ, biểu hiện ra khí chất để cho người ta rất kính nghệ, nhưng là vừa đến trên đài, tựa hồ từ cái kia 1 tỷ bắt đầu, hết thảy cũng bắt đầu hướng sụp đổ phương hướng phát triển. Chu Lan trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết làm như thế nào dựa theo quá trình tiếp tục lại phỏng vấn xuống dưới. Cái này, xe tải chiến đấu. Chu Lan nghĩ đến đây câu nói, đã cảm thấy đầu óc tiếng ông vang lên, hết thảy phỏng vấn tiết tấu toàn bộ bị đánh loạn. Thẩm Lãng tiên sinh, cái kia, ngươi là như thế nào nghĩ đến đóng phim? Thì như, đóng phim thời điểm, ngươi gặp khó khăn gì? Ta tin tưởng, rất nhiều người xem đều hy vọng nhìn thấy ngươi tốt nghiệp đến bây giờ kinh lịch a. Chu Lan thăm hỏi trên thực tế muốn thăm hỏi Thẩm Lãng dốc lòng một mặt, chính năng lượng một mặt, mắt thấy hết thảy đều hướng phía không thể khống chế phương hướng tiến hành, Chu Lan trước tiên lần nữa cưỡng ép đem thoại để đi lòng vòng. Trên thực tế, có thật nhiều khó khăn, tỉ như, ta lúc đầu muốn đóng phim không có đầu tư. Không có đầu tư làm sao bây giờ đâu? Tìm được Hoàng lão sư, nghĩ ý niệm đầu tiên chính là, Hoàng lão sư có thể tài trợ ta phim, tốt nhất tham nội diễn. Sau đó, ta liền biên cố sự. Biên chính là kịch bản sao? Chu Lan vô ý thức hỏi lần nữa. Không, biên lừa dối Hoàng lão sư cố sự. Vậy ngươi kịch bản đâu? Ta lúc ấy còn không có kịch bản. Cái này, má ơi, lần này phỏng vấn làm sao cảm giác có chút là lạ. Lãng ca, ngươi. Quá, Lãng ca, ngươi quá chân thực đi, lừa dối. Phốc phốc, ngoa tạo, Lãng ca, ngươi quả thực là nhân tài à, không có kịch bản tay không đi lừa dối, trước kia nghe nói qua, nhưng là hiện tại, ta còn không có gặp qua chính mình đem chính mình đại tháo ra. Như bức cá Lãng ca. Trước máy truyền hình, khi tất cả người nhìn thấy Thẩm Lãng sinh động như thật nói chính mình quang vinh sự tích về sau, đến không hết khán giả trước tiên phun ra. Chu Lan phỏng vấn trên cơ bản đều là chính năng lượng làm chủ, mỗi một cái khách quý phía sau đều có một đoạn lòng chua xót đi qua, đoạn này đi qua, để cho người ta rất cảm động. Nhưng là, đổi được Thẩm Lãng thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy không phải cảm động, ngược lại như là nói tướng thanh mở dạng. Đều mẹ nó vui vẻ. Lãng ca chính là một lớn đầu bị. Nhân viên công tác ngạc nhiên phát hiện tỷ lệ người xem tiếp tục tại đi lên báo tác. Đã đến 4.8, lại tiêu thăng đi lên, liền đến 5. Tất cả mọi người ngừng thở, tiếp tục nhìn chằm chằm cái này thăm hỏi. Cái này thăm hỏi mặc dù cùng dĩ vãng thăm hỏi hoàn toàn không giống, thậm chí cùng tiết mục tôn chỉ thoáng có chút chệch hướng,
nhưng ở trên mạng cùng các phương diện phản hồi lại là tương đối tốt.
Đúng vậy a, chúng ta quả thật tại trong kho hàng lập nghiệp. Lúc ấy ta muốn lấy, coi như lập nghiệp thất bại, chí ít không cần trả tiền mướn phòng, đúng không?
Mới đầu, ta chỉ muốn lời ít tiền chính là thắng lợi. Nhưng không nghĩ tới, như thế một kiếm lời, liền kiếm một rồi.
Quay bộ phim thứ hai thời điểm, ta trên thực tế chính là cọ nhiệt độ, thổi một chút như bức, nhưng là, không nghĩ tới, hắc. Ta thổi phồng lên như bức liền thực hiện.
Thật phá ức.
Quay bộ phim thứ ba. Ta cũng là cọ nhiệt độ thổi, ta lúc đầu coi là bộ phim thứ ba, đại khái không đạt được cái gì thành tích, thế nhưng là không nghĩ tới à, hắc, ta lại thành công.
Thẩm Lãng mặt mày hớn hở tại màn ảnh trước nói chuyện.
Nhưng là, mỗi một câu nói càng hướng không biết địa phương nào lệnh, còn kém trên mặt dán, ngươi qua đây đánh ta a mấy chữ này.
Rất đáng giận.
Trên thực tế, thật phi thường đáng giận.
Chu Lan vẫn như cũ lộ ra dáng tươi cười, chỉ là, dáng tươi cười dần dần trở nên có chút không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được.
Đây là nàng tiếp nhận phỏng vấn đến nay, nhất là nghẹn một lần.
Mà dưới trận khán giả lại một mảng lớn tiếng cười đồng thời, không ngừng mà liều mạng vỗ tay.
Lúc đầu phi thường nghiêm túc phỏng vấn, ở phía sau nửa đoạn không gì sánh được sung sướng, Thẩm Lãng phảng phất hoàn toàn thả bản thân trang bức đều nhanh muốn dạ lên trời.
Cuối cùng,
Thẩm Lãng tiên sinh, hoan nên ngươi trong trăm công ngàn việc tới tham gia, Chu Lan thăm hỏi.
Ừm.
Trên thực tế, Thẩm Lãng tiên sinh mặc dù nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng là Thẩm Lãng tiên sinh lại là kinh lịch mưa gió đằng sau đằng thiếu, Thẩm Lãng tiên sinh chân thực kinh lịch, còn lâu mới có được Thẩm Lãng tiên sinh nói cái này vài câu nhẹ nhõm.
Phía dưới, chúng ta lại đến nhìn một tổ phim ngắn.
Tiết mục đến cuối cùng, Chu Lan đã không cho Thẩm Lãng cơ hội nói chuyện, trực tiếp điểm mở một đoạn video.
Trong video là từng tấm hình, trong tấm ảnh có giao tình nhà kho thời điểm, tất cả mọi người tại tăng ca thời điểm bộ dáng, có biên tập thời điểm, tóc đen đầy đầu Trần Thần ngay tại cắt nội dung cốt truyện chẳng cảnh, có Thẩm Lãng ở bên ngoài mặt trời lớn dưới, không ngừng mà bãi phòng bị cự thời điểm ảnh chụp.
Chu Lan không hổ là khống chàng đại tỷ, lúc đầu phi thường vui vẻ bầu không khí, tại một loạt này dưới tấm ảnh, tất cả khán giả không hiểu có loại tràn đầy chính năng lượng cảm giác.
Từng đợt hoan thanh tiếu ngữ bên trong, lại cũng không trống rỗng, chẳng những không trống rỗng, mà lại để cho người ta tràn ngập lực lượng.
Tại những hình này trong video, kỳ này Chu Lan thăm hỏi chính thức kết thúc.
Khi Chu Lan rời đi màn ảnh, đi đến hậu trường về sau, cả khuôn mặt đều trở nên cười khổ.
Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi làm sao?
Không theo trước đó chúng ta nói đến đâu?
Chu tỷ, ngươi không phải nói, để cho ta không cần khẩn trương, buông ra tới nói cái gì đều có thể.
Ta là.
Chu Lan đột nhiên lại nói không ra lời.
Nàng để Thẩm Lãng buông ra tới nói, không phải để Thẩm Lãng đi lên liền trang bức a.
Từ đầu tới đuôi, Thẩm Lãng đều là đang trang bức.
Ngươi trang bức thì cũng thôi đi, nhưng ngươi tốt xấu cũng tôn trọng một chút quá trình, nói một chút ngươi lập nghiệp thời điểm chua xót cố sự a.
Ngươi cái này từ đầu tới đuôi một trận sung sướng, cái này.
Ngay lúc này, hậu trường xuất hiện một trận thanh âm ngạc nhiên.
Khai trương, khai trương.
Chơi ạ.
Sáng tạo lịch sử.
Lần này phỏng vấn quá thành công, Thẩm đạo, rất không tệ, rất chính năng lượng.
Tràn đầy sức sống.
Ta vừa rồi cũng cẩn thận nghĩ, chúng ta trước đó làm tiết mục thời điểm quá nghiêm túc, loại này nghiêm túc cũng có chút liên miên bất tận, Thẩm đạo, ngươi bởi như vậy, ngược lại là rất cho người ta giận dắt.
Thẩm Lãng chung quanh bị một đám nhân viên công tác vây quanh, thậm chí ngay cả phó đại trưởng đều kinh động đi tới nắm Thẩm Lãng tay.
Chu Lan nhìn một chút chung quanh,
nàng đột nhiên phát hiện,
giống như toàn trường, chỉ nàng một cái đối với cuộc phỏng vấn này không hài lòng lắm.
Đại khái nửa giờ về sau, khi trong đài lúc tan việc, Chu Lan vô ý thức đi vào Thẩm Lãng bên người.
Thẩm Lãng tiến sinh,
Chu tỷ,
ngươi 1 tỷ phòng bán vé là thật sao?
Xuyệt, Chu tỷ, nói cho ngươi cái lời nói thật đi.
Cái gì?
Phim văn nghệ phòng bán vé nơi nào có phá 1 tỷ?
Có thể phá 300 triệu coi như rất tốt.
Phá 1 tỷ, nam mơ cũng không dám làm như thế.
Vậy ngươi đây là?
Ta thổi nhiều như vậy châu, đều bị thực hiện, hiện tại, ta ngẫm lại, ta thẳng thắn liền thổi một cái chính ta đều thực hiện không được châu đi.
Thẩm Lãng tiên sinh, ngươi tại sao muốn dạng này?
Ngươi dạng này không phải.
Mọi người đối ta chờ mong quá cao, ta không hy vọng có cao như vậy kỳ vọng, ngươi đứng được càng cao, cóng đồ bật càng nhiều, ngươi ngã xuống liền càng đau nhức.
Có đôi khi, không đạt được mà nói, ngược lại có thể chứng minh ta chính là một phàm nhân.
Dạng này liền có thể thiếu có ít đồ, về sau rơi xuống thời điểm, liền không có đau đớn như vậy.
Thẩm Lãng lộ ra một cái dáng tươi cười.
Dưới ánh đèn,
nhìn xem Thẩm Lãng rời đi bóng lưng, Chu Lan đột nhiên nhìn không thấu Thẩm Lãng trong sọ nào đến cùng đang suy nghĩ gì.
Một lần lâm vào mở mịt giai đoạn.
Về phần Thẩm Lãng, thì là nở nụ cười.
Cái gì ngã xuống không rơi xuống, cũng không đáng kể.
Mấu chốt là,
lẫn lộn một đợt a.
Không trang bức từ đâu tới chủ đề.
Canh ba đưa đến, ban đêm, có canh bốn tăng thêm một phát.
Ta trở về.
Chương 29.
Làm tốt trở thành ảnh đế chuẩn bị đi. Chương 29, làm tốt trở thành ảnh đế chuẩn bị đi. Minh chủ tàn kiếm hồi ức tăng thêm.
Thẩm Lãng thành công.
Nếu quả thật muốn tinh tế nghiên cứu mà nói, đại khái chính là một cái gia châu tích tụ ra tới.
Bộ phim đầu tiên chính là dựa vào cọ nhiệt độ, sau đó thổi phồng lên.
Chỉ là, không nghĩ tới gia châu này sớm thực hiện.
Phim văn nghệ phòng bán vé phá 1 tỷ.
Không nói khán giả không tin, Thẩm Lãng chính mình dù sao là hoàn toàn không tin.
Phim văn nghệ là cái gì?
Hoa Hạ phim văn nghệ cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái nhãn hiệu này chính là ra ngoại quốc cầm thường, về phần phòng bán vé.
Ngươi không thấy được những cái kia phim văn nghệ đạo diễn từng cái mũi bệnh lên trời nhìn người, xem thường nhất chính là những cái kia phim thương nghiệp sao?
Ngươi đi theo ta trò chuyện phòng bán vé chính là đang vũ nhục ta, văn nghệ chính là số ít người có thể hiểu đồ vật, phòng bán vé kém chút có vấn đề sao?
Giá trị của hắn cũng không phải là phòng bán vé.
chủ yếu là lấy được thưởng. Thẩm Lãng dự tính ban đầu là cái gì? Dự tính ban đầu chính là đập một bộ không thèm quan tâm phòng bán vé phim. Tiểu Thất, cố lên. Thẩm Lãng nhìn một lần, xác thực cảm thấy đây là một bộ để cho mình vô cùng hài lòng phim. Nhưng là, coi như rất hài lòng, Thẩm Lãng như cũng cảm thấy nó có thể tới 400 triệu phòng bán vé liền tốt vô cùng. 1 tỷ phòng bán vé. Thẩm Lãng hoàn toàn chính là đang khoác lác, dù sao khoác lác không cần lên thuế không phải. Bộ này phim hoa hạ đến cùng là phim gì? Hollywood phim đoàn tàu chi mê đạo diễn Lộ Dạ cũng đang nhìn Thẩm Lãng thăm hỏi. Sau khi xem xong, nàng nuốt bứt tóc, có chút đau đầu nhắm mắt lại. Trên thực tế, đoàn tàu chi mê tại năm ngoái thời điểm liền đã quay chụp hoàn thành, lúc đầu tại năm ngoái thời điểm hẳn là chiếu lên, nhưng là Lộ Dạ lại lựa chọn từ bỏ. Nàng rất coi trọng hoa hạ thị trường, cho nên tại năm ngoái thời điểm, nàng vẫn tại lấy tay điều tra lấy hoa hạ thị trường, nàng cảm thấy hoa hạ trong chợ còn không phải chiếu lên loại này huyền nghi thám tử phim thời điểm. Nàng một mực chờ đợi, tại năm nay thời điểm, thông qua các phương diện số liệu điều tra, nàng cảm giác mình đoàn tàu chi mê là thời điểm chiếu lên, thế là đặc biệt đến hoa hạ, tự mình cùng hoa hạ phương trải qua nhiều phương diện thương lượng, cuối cùng định đương tại 15 tháng 9 ngày này. Đoàn tàu chi mê muốn lên chiếu thời điểm, nàng nghe được Tiểu Thất cố lên, cũng cùng chính mình cùng ngăn chiếu lên. Nàng vô ý thức nhìn xem đạo diễn này. Sau đó, nàng nhíu mày. Đạo diễn này là Thẩm Lãng. Mặt khác Hollywood đạo diễn có lẽ cảm thấy Thẩm Lãng không tính là gì, thậm chí đều không có người quan tâm Thẩm Lãng đến cùng sẽ nhấc lên dạng gì phong ba, nhưng là, Lộ Dạ lại không nhìn như vậy. Nàng điều tra qua Thẩm Lãng, thậm chí rất điều tra cặn kẽ qua, càng điều tra, nàng càng cảm thấy kinh hãi. Người này, từ ai cũng không biết, đến bây giờ toàn bộ thế giới điện ảnh hoa hạ đều nổi danh đạo diễn, chỉ dùng 2 năm tả hữu thời gian. Mà lại, là từ không tới có cất bước, lúc trước không có bất kỳ cái gì nội tình, dạng này thành công đơn giản so với lên trời càng khó. Đương nhiên, những này cũng không phải là Lộ Dạ kiêng kỵ nhất sự tình. Lộ Dạ kiêng kỵ nhất sự tình, chính là Thẩm Lãng tuổi ngưỡng bước, toàn diện đều thực hiện, mà lại, là toàn bộ tại không thể có thể tình huống dưới thực hiện. Thẩm Lãng tại Lộ Dạ trong lòng, quả thật có một loại bị thần hóa cảm giác. Cho nên, lần này Chu Lan thăm hỏi Lộ Dạ nhìn từ đầu tới đuôi. Nghe tới Thẩm Lãng nói mình phòng bán vé xem phim có thể phá 1 tỷ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, nàng lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Màn ảnh trước, Lộ Dạ trong mắt Thẩm Lãng là phi thường tự tin. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn, một loại đến từ trong lòng tự tin. Có lẽ, những người khác cảm thấy Thẩm Lãng đang khoác lác bước, nhưng là Lộ Dạ lại cũng không cảm thấy như vậy. Bộ phim này đến cùng là cái gì loại hình phim? Lại nhìn một lần phỏng vấn về sau, Lộ Dạ ấn mở hoa hạ mạng lưới, tìm kiếm liên quan tới Thẩm Lãng phim mới thiết mời. Thẩm Lãng nếu dám tự tin như vậy hắn liền tuyệt đối có cái gì phim đại bạo bí mật. Trên internet đại khái tìm ra một chút dấu vết để lại a. Bất quá mặc kệ Lộ Dạ làm sao tìm kiếm, đều không lục ra được bất kỳ vật gì. Lộ Dạ cho mày có một loại thoát ly không chế, thậm chí có chút không biết cảm giác bất an. Một bộ phim văn nghệ mà lại là hoa hạ phim văn nghệ, muốn phá 1 tỷ phòng bán vé, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Nếu không có khả năng, như vậy hắn vì cái gì dám nói thế với đâu? Người nói tin. Chuyện này cũng thật sự là quá vô nghĩa một chút, loại cảm giác này cũng tỉ như một cái kẻ điếc đi tổ dàn nhạc, hơn nữa còn là đảm nhiệm đàn guitar tay cái chủng loại kia. Nhưng người nói không tin. Thẩm Lãng những cái kia lý lịch bên trong, toàn bộ đều thuần một sắc nhắc nhở lấy người, Thẩm Lãng không phải đang khoác lác bước, Thẩm Lãng thực sự nói thật, hắn chính là ngu bức như vậy. Giờ khắc này, trên mạng không lục ra được bất kỳ vật gì, lại tra không được bất luận cái gì tư liệu, Lộ Dạ bắt đầu có chút phức tạp cảm giác. Nàng là một cái làm việc hết sức chăm chú người, nhưng là càng là làm việc hết sức chăm chú người, tại gặp được không biết thời điểm liền càng lo nghĩ, không ổn định nhân tố thật sự là rất rất nhiều. Trong đêm, nằm mơ thời điểm, nàng đều mơ tới Thẩm Lãng trong phim ảnh cất giấu đại bí mật, mà bí mật này để nàng trực tiếp bừng tỉnh. Về phần bí mật gì, tỉnh lại sau này nàng một trận mở mịt, đang trầm mặc thật lâu vẫn như cũ, nàng đột nhiên toàn thân run lên, biến thành ánh sáng, thiêu đốt. Thẩm Lãng phim mới, có lẽ không phải phim văn nghệ, có lẽ là phim khoa học viễn tưởng. Dù sao, hắn người này cho tới bây giờ đều là dạng này, mà lại, một chút phim khoa học viễn tưởng cũng có thể được xưng là phim văn nghệ à. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này cho tới bây giờ đều là không có khả năng dựa theo lẽ thường có thể suy đoán. Thượng đế a, gia hỏa này. Lộ Dạ trong phòng, nàng càng nghĩ càng không đúng đầu, càng nghĩ càng có loại mình bị lừa gạt cảm giác. Nếu thật là dạng này phim mà nói, như vậy phá 1 tỷ, thật đúng là không là vấn đề. Chu Lan thăm hỏi tỷ lệ người xem phát nổ. Khi năm không tỷ lệ người xem công bố tại trên mạng thời điểm, toàn bộ tiết mục trong nháy mắt bị đẩy lên các đại bảng chủ đề đứng đầu bảng. Đương nhiên, không có người chú ý Chu Lan thăm hỏi đến cùng bạo không nổ vấn đề. Giờ này khắc này, phim văn nghệ 1 tỷ phòng bán vé, Thẩm Lãng phỏng vấn thổi như bức, Thẩm Lãng phim mới đại bí mật, biến thành một bệ ánh sáng. Đây rốt cuộc là phim gì? Xe tải chiến đấu phim. Tiểu Thất cố lên. Những câu chuyện này tại toàn bộ thế giới điện ảnh tạo thành trước nay chưa có hoành động. Cơ hồ tất cả mọi người đang trò chuyện bộ phim này, trừ một chút chủ sáng nhân viên bên ngoài, tất cả mọi người đối với bộ này Tiểu Thất ủng hộ hiện lên to lớn hiếu kỳ. Đúng. Dựa vào cái gì một bộ phim văn nghệ, ngươi mẹ nó có thể nói chính mình đạt tới 1 tỷ phòng bán vé. Hoa Hạ phim văn nghệ phòng bán vé số 1 phim tên gọi Thất Nguyệt Ngô Đồng là chứ danh nữ tính đạo diễn Lâm Vi đập một bộ tiểu thanh tân phim văn nghệ, phòng bán vé 450 triệu. Lúc đó tại Hoa Hạ một lần sinh ra hoành động cực lớn, đăng đỉnh Hoa Hạ phim văn nghệ thứ nhất. Bộ phim này thậm chí bị rất nhiều phim người trong vòng xưng là Hoa Hạ phim văn nghệ không thể vượt qua một tòa phòng bán vé cao phong. Về sau,
Rất nhiều phim văn nghệ đạo diễn đang nói chuyện lên phòng bán vé thời điểm, tối đa cũng liền dùng phòng bán vé sẽ rất lý tưởng, có thể so với Thất Nguyệt Ngô Đồng lời như vậy hình dung. Mà bây giờ, Thẩm Lãng lại mẹ nó nói thẳng chính mình phim có thể phá 1 tỷ phòng bán vé. Đây là mấy cái ý tứ? Người trẻ tuổi kia đã không phải là không nói võ đức, mà là trực tiếp cầm lấy súng chỉ làm. Như bước này còn có thể như thế thôi sao? Mà lại, càng làm cho đám dân mạng trợn mắt hốt mồm là, tại Chu Lan phỏng vấn bên trong, Thẩm Lãng càng là dùng biến thành ánh sáng, thiêu đốt. Dạng này hình dung tử, đám người càng ngộ. Đây là mấy cái ý tứ? Ngươi xác định đây là phim văn nghệ mà không phải phim khoa học viễn tưởng? Có lẽ, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Căn cứ nội tình tin tức, đây là một bộ vị thần phim, huyền nghi loại. Chơi, căn cứ ta được đến tin tức, cùng tại Tam Hòa cái chỗ kia nằm vùng, ta phải ra bộ phim này có thể là một bộ mỹ thực loại phim. Vì cái gì ta nghe được tin tức là bộ phim này là người ngoài hành tinh xâm lấn giám sát phim? Trên internet, đến không hết vạch trần âm thanh cơ hồ vang bạo. Đã từng, không người chú ý Tào Vũ giờ này khắc này biến thành các phóng viên trong miệng bánh trái thơm ngon. Mỗi lần vừa đi ra ngoài, tất cả phóng viên đều tại vây quanh Tào Vũ, hỏi đến tiểu thất ủng hộ đây rốt cuộc là một bộ dạng gì phim. Bởi vì, bộ phim này giữ bí mật biện pháp làm được phi thường tốt, cùng phía quan phương một chút biện pháp quan hệ, ngoại giới tất cả mọi người thật không biết đây rốt cuộc là một bộ dạng gì phim. Cho nên, mấy cái diễn viên chính nhân viên tự nhiên là trở thành bánh trái thơm ngon. Tào Vũ không quá thích hứng loại hoàn cảnh này, tại dưới màn ảnh, Tào Vũ lộ ra phi thường ngại ngùng cùng xấu hổ. Tóm lại, đây là một bộ nhìn rất đẹp phim. Hắn dù sao không phải Thẩm Lãng, Thẩm Lãng sẽ vây quanh cái giờ này, điên cuồng lẫn lộn, mà hắn không có loại năng lực này. Cuối cùng, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể biện xuất như thế mấy câu. Bất quá, biện xuất như thế mấy câu, lại ngạnh sinh sinh để hắn lên một đợt mịp rồi lọc đỉnh hot setup. Tào Vũ lộ ra, bộ phim này là một bộ đặc sắc, khả năng giàu có huyền nghi sắc thái phim. Tào Vũ, đây là một bộ đẹp mắt phim. Hắn vì đập bộ phim này, muốn một tháng cơm. Tào Vũ xin cơm chi mê, bộ phim này đến cùng có dạng gì ma lực? Từng cái chủ đề, từng cái mánh lưới xuất hiện ở trên mạng. Liên quan tới Tào Vũ chủ đề cũng bắt đầu bộc phát lên. Toàn bộ mạng lưới chủ đề lấy tiểu thất cố lên, bộ phim này làm trung tâm, tựa như vòng xoáy mở dạng, không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Làm được rất tốt. Ừm, rất tốt. Trong văn phòng, Thẩm Lãng cùng ba cái biên kịch ban nữ hải thông xong điện thoại về sau gật gật đầu. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này ban nữ hải tử biên cố sự thật rất có một tay, các loại phiên bản cố sự dễ như trở bàn tay. Rất tốt. Đông đông đông. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lãng ca, ngài tìm ta. Lãng ca, chúng ta phim 1 tỷ, có phải hay không có chút? Quá lớn. Không có gì đáng ngại, 1 tỷ hoàn toàn không có vấn đề. Đúng, Tào Vũ. Ở Lãng ca. Phim còn có 2 ngày liền lên chiếu, ngươi biết muốn làm gì sao? Thẩm Lãng nhìn xem Tào Vũ, khép mắt lại. Lãng ca, ta không biết, hiện tại ta cần làm cái gì sao? Tào Vũ có chút thấp thỏm nhìn xem Thẩm Lãng. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái. Việc ngươi cần chỉ có một việc, nhất định phải làm tốt chuyện này. Cái gì? Lần nữa đạp vào đỉnh phong, làm tốt trở thành ảnh đế chuẩn bị. Trong văn phòng, Thẩm Lãng đột nhiên nói ra câu nói này. Nghe tới câu nói này thời điểm, Tào Vũ sửng sốt. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Tiến đến. Lãng ca. Ngươi thật, muốn đem ta người anh em giường trên đặt ở 11 ngăn, mà không phải tiểu thất ủng hộ. Triệu Vũ sững sờ nhìn xem Thẩm Lãng, tâm tình phi thường phức tạp. Triệu đạo. Ừm. Ngươi cần một lần nhận định thành công của mình. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể chứng minh chính mình. Thẩm Lãng khoẹt miệng có chút một phát, thật sâu nhìn Triệu Vũ một chút. Triệu Vũ tinh thần chấn động. Trong văn phòng, đột nhiên một trận yên lặng. Tào Vũ cùng Triệu Vũ hai người liếc nhau một cái. Không biết vì cái gì, luôn có một loại báo tố muốn tới cảm giác. Canh 4. La Minh chủ tàn kiếm hồi ức thật to tăng thêm. Câu nguyện phiếu. Chương 30. Lãng ca, xin mời thu nhỏ làm đồ đệ. Chương 30. Lãng ca, xin mời thu nhỏ làm đồ đệ. Canh 1. Con người khi còn sống, chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Có chút lựa chọn, nhất định ảo nào trung thân, mà có chút lựa chọn, lại là thông hướng ánh nắng sáng chói. Đêm đã khuya, Triệu Vũ từ trong văn phòng đi ra, nhìn xem chung quanh một ngọn cây cỏ cỏ, tâm tình không gì sánh được phức tạp. 11 ngăn là một cái vô cùng trọng yếu thời gian công tác, Lãng ca vậy mà có thể đem dạng này thời gian công tác tặng cho chính mình. Mà lại, là tại chính mình đã từng đập qua đồng dạng đề tài phim nát, phòng bán vé hô tra điều kiện tiên quyết. Cái này là một loại như thế nào tín nhiệm? Từ Thẩm Lãng trong ánh mắt, Triệu Vũ nhìn ra được, Thẩm Lãng đã hoàn toàn coi hắn là thành người mình, từ trình độ nào đó, cùng Chu Phúc, Thái Giai Minh cùng cấp người một nhà. Triệu Vũ nhắm mắt lại. Thanh xuân của chúng ta là tâm ma của hắn, mà lại, có nhiều hắn tiếp cận 2 năm tâm ma. Một cái thiên chi tiêu tử, sau đó, phát hiện hết thảy phòng bán vé, thành tích đều là hư giả. Một khắc này hết thảy kiêu ngạo đều bị xé nát, ý thức được chính mình là chính mình đã từng xem thường một người bình thường, thậm chí, so một người bình thường còn không bằng. Từ trí cao chỗ rơi vào vực sâu cảm giác, không gì sánh được tuyệt vọng. Có lẽ, đây chính là Triệu Vũ đã từng trạng thái. Mặc dù, Triệu Vũ đã sớm từ chán trường bên trong đi tới, một lần nữa ôm ánh nắng. Nhưng là, có nhiều thứ tạo thành vết thương lại vẫn tồn tại như cũ. Mà bây giờ, Lãng ca cho hắn cung cấp như thế một cái sân khấu, thậm chí vì mình có thể đánh vỡ tâm ma, không tiếc đem hắn phim thời gian công tác điều chỉnh đến ngày 15 tháng 9, đem chính mình thời gian công tác bị điều đến 11. Cố lên. Giờ này khắc này, Triệu Vũ trong đầu quanh quẩn Thẩm Lãng nói hai chữ này. Mặc dù rất đơn giản, nhưng là phản phất có được lực lượng vô tận. Mà đổi thành một bên, Tào Vũ cũng đi ra. Tào Vũ đến bây giờ cả người như cũ có chút mê mang. Những năm này một mực yên lặng không nghe thấy cùng thất bại, đã sớm đem hắn lòng tin đều làm hao mòn hầu như không còn, thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi. Ta thật sự có thể thành công sao? Ngày thứ hai, phim vé đặt trước thông đạo đã mở ra. Cùng lệ cũng một dạng vé đặt trước tại trong vòng nửa canh giờ toàn bộ bị quét sạch sành sanh, rất nhiều người muốn cướp đều không giành được. Các đại dạp chiếu phim phương đối với tiểu thất ủng hộ sắp xếp phim số lượng cùng đoàn tàu chi mê sắp xếp phim số lượng ở vào ngang hàng vị trí. Một bộ đúng vậy hoa hạ phim văn nghệ, một bộ khác là Hollywood thám tử loại hình phiến, hai bộ phim từ đề tài nhìn lại, kỳ thật cũng không tính là cái gì đại bạo đề tài, bất quá hai bộ thật muốn từ mọi phương diện nhân khí đến xem mà nói, trên thực tế tiểu thất cố lên, nhân khí cao hơn. Đúng. Đây là phim hoa hạ lần thứ nhất tại không có chiếu lên trước liền nhân khí cao hơn Hollywood phim, mà lại người tại trên mạng nhìn, trên mạng tuần một sắc toàn bộ đều là đối với tiểu thất cố lên, thảo luận. Chu Lan thăm hỏi lực ảnh hưởng rất lớn, tại thăm hỏi bên trong, Thẩm Lãng một bộ loạn thất bát tao tổ hợp quyền, trực tiếp đem đám dân mạng hiếu kỳ cho treo lên đến. 1 tỷ phòng bán vé. Thẩm Lãng thổi như bức thật sự là quá lớn, một bộ phim văn nghệ, hướng phía 1 tỷ phòng bán vé thổi. Ai cũng muốn biết bộ phim này đến cùng dựa vào cái gì đồ vật có thể cầm tới 1 tỷ phòng bán vé, dựa vào cái gì Thẩm Lãng có thể có tự tin như vậy. Bởi vì có Thẩm Lãng đã từng thổi bức lịch sử tại, rất nhiều người coi như không tin, cũng phi thường tò mò phim này đến cùng là dạng gì. Thế là, các loại phiên bản liên quan tới phim vạch trần càng thổi càng mơ hồ, mánh lưới cũng kéo đến rất lớn. Mánh lưới kéo đến càng lớn, người tò mò cũng càng nhiều, nhân khí cũng liền càng cao trướng. Bản thân cái này chính là một loại tuần hoàn. Về phần đoàn tàu chi mê nhân khí lại hơi có vẻ xấu hổ. Bộ phim này quả thật là Hollywood phim, nhưng là lại là một bộ cải biên từ cùng tên tiểu thuyết phim. Rất xem thêm qua tiểu thuyết người đã sớm lộ ra kết cục. Mặc dù trên mạng một mực cấm chỉ, nhưng là nhóm gờ gờ bên trong lại cấm chỉ không được. Thám tử phim chính là như vậy, tại không biết kết cục thời điểm, người có vô hạn không gian tưởng tượng, thậm chí có thể thay vào trong phim ảnh, cùng nhân vật chính từng bước một cẩn thận thăm dò, nhưng khi người biết kết cục về sau. Ân, thí dụ như có người tại thám tử mạn gạ bên trong mở đầu tờ thứ nhất liền biết người này chính là hung thủ. Ngươi lại nhìn mạn gạ thời điểm, ngươi còn có hứng thú sao? Ngươi có hay không một loại không thoải mái cảm giác? Sáng sớm ánh nắng chiếu Thẩm Lãng trong văn phòng. Thẩm Lãng uống trà, nghiêm túc nhìn xem tháng 9 chiếu lên phim, cùng các phương diện thị trường báo cáo. Kết quả, hắn cho ra một cái kết luận. Phim thị trường đang không ngừng biến lớn, quần thể cũng đang không ngừng biến lớn. Phim hoa hạ ma giới 23.5 tỷ phòng bán vé tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, tương lai cao hơn phòng bán vé xem phim cũng sẽ xuất hiện. Đây đối với phim hoa hạ thị trường tới nói là một chuyện tốt, đối với toàn bộ hoa hạ tới nói cũng là chuyện tốt. Dù sao phim loại vật này, người càng là kinh tế phát đạt, liền càng có người nhìn, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Sau đó, Thẩm Lãng thấy được một bộ vừa ra phim, bộ phim này tên là Đồ Đằng mà bộ này phim mới diễn viên chính là Quách Thành. Quách Thành xem ra tại công ty mới cũng đã nhận được trọng dụng, xem như hết khổ. Thẩm Lãng cũng không có cảm giác khác, chỉ là có chút gật gật đầu. Bộ phim này đại khái định đương tại tháng 11 phần. Tháng 11, xem như một cái tương đối không tệ thời gian công tác này đi. Thẩm Lãng đội vàng nhìn lướt qua hoa hạ mặt khắp phim, phát hiện tiếp xuống 6 tháng cuối năm phim hoa hạ toàn bộ đều là lấy chi phí nhỏ phim làm chủ, thậm chí còn ra hiện mấy bộ để cho người ta dở khóc dở cười phim. Thì như Minh Vương Chi Môn, tỷ như Tiểu Ngũ Cố Lên, thì như. Nhìn thấy những phim này về sau, Thẩm Lãng cảm giác mình có chút phun ra, những phim này đạo diễn toàn bộ đều là vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu đạo diễn. Nhìn thấy những người này về sau, Thẩm Lãng có một loại không nói được cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới đã từng chính mình, một năm kia chính mình, đại khái cũng là dạng này. Thẩm Lãng lắc đầu. Sau đó, hắn đóng lại phim rỗi ra lưng mỏi rời đi phòng làm việc, mang theo khẩu trang, cái mũ kính râm sau đó rời đi công ty. Từ khi đóng phim đến nay, Thẩm Lãng đã rất ít tại Yên Kinh trên đường cái đi. Hắn trên cơ bản đều là ở vào một loại phi thường bận rộn trạng thái, khi Thẩm Lãng chân chính đi đến trên đường cái thời điểm, lại có một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác. Bất quá, không biết vì cái gì, có loại không hiểu cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, hắn lại hình dung không ra. Đi ngang qua một nhà cửa hàng kính mắt thời điểm, Thẩm Lãng đột nhiên phát hiện nhà này cửa hàng kính mắt đầy ắp người. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy tại cửa hàng kính mắt? Là làm hoạt động sao? Làm cái gì hoạt động? Hiện tại đeo kính là một loại trào lưu. Trào lưu? Cái gì trào lưu? Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? A. Thẩm Lãng nghe được từng đợt tiếng ồn ào, sau đó vô ý thức dừng lại. Sau đó, khi hắn nhìn xem xung quanh, hắn đột nhiên có chút sửng sốt. Hắn phát hiện xung quanh không biết từ lúc nào bắt đầu, đại bộ phận đều là mang theo các loại thời thượng kính mắt nữ hài tử, thậm chí, đi ngang qua bên cạnh cửa ngõ thời điểm, còn có mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử ngay tại loay hoay các nàng vừa phối tốt kính mắt. Thẩm Lãng vô ý thức tiếp tục đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước lại đi ngang qua một nhà cửa hàng kính mắt, nhà này cửa hàng kính mắt cũng là vây đầy rất nhiều tuổi trẻ đám nữ hài tử, ngay tại Thẩm Lãng chuẩn bị lúc rời đi, Thẩm Lãng nghe được một trận thanh âm, sau đó ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy trên nóc nhà một cái lớn quảng cáo bố bị để xuống, mà quảng cáo bày bên trên. Chu Hiểu Khê mang theo kính mắt, bưng lấy sách vở, hào hoa phong nhã bộ dáng xuất hiện ở trong mắt Thẩm Lãng. Chu Hiểu Khê lúc nào tiếp kính mắt đại ngôn rồi? Thẩm Lãng có chút mờ mịt. Ngay lúc này, Thẩm Lãng lại vô ý thức quay đầu thấy được một bên khác. Một bên khác một nhà khác cửa hàng kính mắt bên trên hoành phi kéo xuống, sau đó là mang theo kính mắt Tần Dao lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn xem tất cả mọi người. Đồng thời, cửa hàng kính mắt cửa ra vào quảng cáo bình phong bên trên, Tần Dao đeo kính quảng cáo video trước tiên tại Thẩm Lãng trước mắt xoay tròn lấy.
Thẩm Lãng nhìn xem ngu ngơ hồi lâu, sau đó lại nhìn xa xa người đi đường về sau, phát hiện không thiếu nam hải tử mặc giày vải, quần jean, quần áo thoải mái đồng dạng mang theo một cái kính đen. Cái này kính đen cùng Thẩm Lãng cùng loại. Giờ khắc này, Thẩm Lãng rốt cuộc biết thế giới này vì cái gì không đúng lắm. Giống như một cô mang theo kính mắt trào lưu mãnh liệt trong đám người. Thẩm Lãng lấy điện thoại di động ra, sau đó tìm tòi kính mắt hai chữ. Thần giao đại ngôn kính mắt bảo thông. Cự tinh cùng khoản kính mắt, hạ giá bán phá giá lớn. Cự tinh cùng khoản kính mắt, bản số lượng có hạn lớn bán hạ giá. Trào lưu của thời đại, ngài đáng giá có được. Cự tinh cùng khoản kính mắt dày vải, giúp ngươi dẫn dắt thời thượng. Là phim hoa hạ cố lên. Khi thấy những tin tức này về sau, Thẩm Lãng trước tiên tinh thần chấn động. Sau đó, hắn khó có thể tin nhìn xem lúc đầu chỉ có hơn 100 khối kính đen, bây giờ tại trên mạng giá cả trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Sau đó, phía dưới lượng tiêu thụ tốt bạo tạc, rất có một loại hộ khách người ngốc nhiều tiền cảm giác. Sau đó, mịp rối lọc đỉnh bên trên lại xuất hiện một cái tin tức. Thẩm Lãng ngoài ý muốn lại thành trào lưu, một câu, lại để cả nước kính mắt lượng tiêu thụ bạo tăng mấy lần, một người lực ảnh hưởng, bao nhiêu lợi hại, mới có thể như vậy. Kim Quan ô tô tháng 8 lượng tiêu thụ quán quân cuối cùng thành kết cục đã định. Thẩm Lãng cùng khoản giày vải đi bán, tiếp tục đoạn tiêu bên trong, tiệm giày lão bản, nếu như sớm biết lời như vậy, ta nhất định nhiều tiến một chút hàng. Xem hết những tin tức này, lại nhìn xem bên cạnh tiệm giày, cửa hàng kính mắt vẫn như cũ kín người hết chỗ về sau. Thẩm Lãng dở khóc dở cười. Ta một cái đơn giản thăm hỏi, bây giờ lại biến thành một loại trào lưu. Cái này, trên người ta giá trị buôn bán cũng quá kinh khủng a. Ngay tại Thẩm Lãng mở miệng thời điểm, đột nhiên một cái dáng tươi cười hèn mọn giá hỏa xuất hiện ở bên người Thẩm Lãng. Xuyệt. Tiên sinh. Ừm. Ngươi muốn đóng phim sao? Cái gì? Ta có một cái kịch bản này tất lửa. Đầu tư không cần rất nhiều, chỉ cần 1 triệu, không đúng, 500. Không 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 là được rồi. Bộ phim này, từng chiếm được Thẩm Lãng tiên sinh chỉ điểm, ta là Thẩm Lãng tiên sinh quan môn đệ tử. Đồng thời, cũng là Yến Ảnh 513 hệ đạo diễn học sinh, ngươi nhìn, đây là ta chứng nhận tốt nghiệp. Lời nói thật cùng ngài nói đi, kịch bản này trước đó có người rất xem trọng, phải tốn 2 triệu đến mua, chỉ là ta cùng người kia trò chuyện không phải rất ăn ý, sau đó. Thẩm Lãng phảng phất như là thấy quỷ nhìn chằm chằm người thanh niên này. Hắn thật sự có chút ngộng. Đệ tử, ta lúc nào có tên đệ tử này rồi? Gia hỏa này, hãm hại lừa gạt đến trên đầu ta tới. Thẩm Lãng nhìn xem chứng nhận tốt nghiệp. Mẹ nó, liếc mắt liền nhìn ra bằng tốt nghiệp này là 8 khối tiền một cái ngụy tạo. Gia hỏa này, nha, là Lục Đạo a. Lục Đạo? Đúng vậy a, ngươi tốt, xin hỏi ngài họ gì? A, không dám họ Thẩm, tên Lãng. À, Thẩm Lãng tiên sinh, nếu không, ngươi nhìn ta kịch bản đi, ta kịch bản này là vân vân, ngươi là ta. Ngoa tạo. Cái kia họ Lục lừa đảo như bị sét đánh, sau đó gặp quỷ một dạng trừng mắt Thẩm Lãng. Là cái gì? Không, không có. Tiểu hòa tử, rất có tiền đồ a. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái tin tức, một cái gọi Lục Viễn lừa đảo, tự xưng là Thẩm Lãng đệ tử, sau đó lừa một cái gọi Vương Mộ nữ hài tử tiền. Cuối cùng sự việc đã bại lộ bị bắt. Hiện tại hối cải để làm người mới đi ra rồi. Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy thú vị. Ta. Cái kia gọi Lục Viễn thanh niên đầu tiếng ông băng lên. Lục Viễn tiên sinh, đây chính là ngươi kịch bản. Thẩm Lãng lật ra kịch bản, chỉ gặp kịch bản nội dung loạn thất bát tao trên cơ bản chính là nói bậy rằng cho không kêu về sau, lập tức không nói lắc đầu. Bất quá, gia hỏa này khẩu tài còn có thể. Lãng ca. Đúng là ta, kiếm miếng cơm ăn, nếu không, ngài không cần báo động thành sao. Ta cho ngài quỳ được không? Lục Viễn tại xác nhận trước mắt người này chính là Thẩm Lãng về sau, lập tức dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Lục Viễn. A, ta có thể không báo động, bất quá. Cái gì? Làm người muốn đi chính đạo, không cần cả ngày nghĩ đến hãm hại lừa gạt. Loại này đường đi không dài. Lãng ca, ta hiểu. Ta minh bạch, ta. Tốt, đi thôi. Ta ơn Lãng ca, ta ơn Lãng ca. Lục Viễn như là gà con mổ thóc một dạng hấp tấp chạy, nhanh như chớp liền chạy đến không thấy, cuối cùng thậm chí ngay cả ngụy tạo chứng nhận tốt nghiệp đều mẹ nó từ bỏ. Thẩm Lãng nhìn xem Lục Viễn bóng lưng lập tức lắc đầu. Sau đó lại nhìn một chút chứng nhận tốt nghiệp cùng kịch bản. Loại mánh khóe này đều có thể lừa dối đến người, cái kia bị lừa Vương Mộ đến cùng là có bao nhiêu xỏa bạch điểm a bất quá, cái này gọi Lục Viễn ra hỏa khẩu tài ngược lại là rất có thể. Vừa rồi lừa dối lên người, thật đúng là cảm giác có chính mình 1/10 công lực. Đem chứng nhận tốt nghiệp cùng kịch bản xé nát, tiện tay ném vào thùng rác về sau sau đó quay người về công ty. Chạm vạng tối thời điểm, Thẩm Lãng giúp xong sự tình, chuẩn bị híp mắt một hồi thời điểm, tiểu trừ bất đắc dĩ gõ Thẩm Lãng cửa. Thẩm tổng, thế nào? Đại sảnh có một cái tự xưng đồ đệ của ngươi ra hỏa một mực đổ thừa không chịu đi, nhất định muốn gặp ngươi một mặt. Ừm. Thẩm Lãng sững sờ. Bảo an đem ra hỏa này đuổi đi, ra hỏa này vậy mà liền đứng ở ta công ty cửa ra vào, nói cái gì cũng không chịu đi, liền muốn gặp ngươi một mặt. Người này. Thẩm Lãng nghe được cái này thời điểm, lập tức có chút mờ mịt, trong đầu nổi lên một thân ảnh. Thẩm tổng, có phải hay không muốn báo cảnh? Để hắn vào đi. A. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, cửa mở. Lãng ca. Phù phù. Thẩm Lãng còn không có kịp phản ứng, liền thấy một hình bóng xoát một tiếng xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt kích động trừng mắt Thẩm Lãng. Lãng ca, xin mời thu ta làm đồ đệ. Canh 14.000 chưa đưa đến. Chương 31. Các ngươi có phải hay không yêu ta rồi? Chương 31. Các ngươi có phải hay không yêu ta rồi? Canh 2. Lục Viễn. Nói như thế nào đây? Tốt nghiệp trung học liền không có lên đại học, sau đó hấp tấp chạy tới Yên Kinh xã hội đen. Kết quả,
Lục Viễn một không có văn bằng, hai không có kỹ thuật, ba không ai dẫn đường, kết quả chạy đến Yên Kinh đến lăn lộn cái tình mình. Mà lại người đặc biệt không may, tìm một phần thức ăn ngoài tiểu ca sống, còn không có đưa mấy ngày thức ăn ngoài đâu, xe điện bình điện liền bị không biết ai cho trộm, thật vất vả tìm một phần tiêu thụ sống, kết quả gặp đôi nát công trình, kết quả bị người ngay cả đánh mang mắng, một lần nữa tỉnh lại một lần, tìm một phần bảo an làm việc, kết quả chính mình giá trị xung quanh cương vị, liên tiếp mất trộm, thậm chí đều bị công ty hoài nghi mình chính là đồng bọn. Không may cực độ Lục Viễn mất trí nhớ đi tại trên đường cái, sau đó thấy được liên quan tới Thẩm Lãng phát tích tin tức. Sau đó, dứt khoát tâm hung ác, nếu thế đạo này không để cho mình ra mặt, dứt khoát như vậy liền không đem người. Thế là, Lục Viễn bắt đầu lừa dối khi tội phạm lừa đảo, sau đó, hắn xác thực lừa dối thành công, kết quả tiền còn không có tiêu hết, chính mình liền bị bắt đi vào. Thật vất vả ở bên trong thông qua chính mình các loại cố gắng giảm hình phạt sớm đi ra, đang chuẩn bị rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát liền chính thức làm đạo diễn đóng phim, kết quả, gặp Thẩm Lãng. Lãng ca, xin tin tưởng ta chính là muốn kiếm miếng cơm ăn a. Lãng ca, ta đã đại khái một ngày không ăn đồ vật, lại xuống đi, liền phải xin cơm. Lãng ca, nếu không, ta ở tại ngươi trong công ty làm nhân viên quét dọn cũng tốt ta, có phần cơm ăn là được. Lãng ca, ngươi liền thu ta làm đồ đệ đi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không làm những này đáng giết ngàn đào sống, ta có thể cùng ngươi ký hiệp nghị, thật. Lục Viễn ở trước mặt Thẩm Lãng đem chính mình những năm này kinh lịch nói ra về sau, cả người đúng là có loại một thanh nước mũi một thanh nước mắt cảm giác, cũng quá thảm rồi. Trong văn phòng, Thẩm Lãng nhìn xem Lục Viễn nước bọt bay tứ tung bộ dáng sau bất đắc dĩ lắc đầu. Một người, vậy mà có thể không may thành như vậy. Nhân viên quét dọn không thiếu người, ân, như vậy đi, ngươi muốn làm cái gì làm việc? Hoặc là nói, ngươi biết cái gì? Ta có thể làm biên kịch. Ngươi kịch bản biết thật sự là, ngươi hay là tạm thời từ bỏ đi. Thẩm Lãng muốn Lục Viễn kịch bản bên trong vô nghĩa nội dung, lập tức lắc đầu, nội dung cốt truyện viết loạn thất bát tao không có trật tự không nói, tất cả đều là để cho người ta sọ não đau khẳng định thiết lập. Làm đạo diễn? Lục Viễn thăm dò hỏi một câu. Ngươi sẽ đóng phim sao? Ta sẽ không. Lục Viễn lắc đầu mở miệng. Làm diễn viên? Thẩm Lãng sờ lên cái cằm. Lãng ca, ta sẽ không. Vậy ngươi cái gì cũng không biết, ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể học. Ta muốn làm người đại diện. Lục Viễn mộng nửa ngày, nghiêm túc suy tư hồi lâu cuối cùng cũng đã nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng từ đầu dò xét Lục Viễn, đánh giá thật lâu về sau, Thẩm Lãng rốt cục gật gật đầu. Như vậy đi, công ty xác thực thiếu một cái người đại diện. Ân, ta cho ngươi liên hệ Trần Tỷ. Nếu như Trần Tỷ cảm thấy ngươi thích hợp, như vậy. Lãng ca, ta có thể làm đồ đệ của ngươi sao? Lục Viễn tinh thần chấn động, vô ý thức hỏi lần nữa. Trước thông qua Trần Tỷ cửa này rồi nói sau. Tốt. Khi Lục Viễn sau khi rời đi, Thẩm Lãng trong tay xuất hiện một phần Lục Viễn tư liệu. Trên thực tế, Lục Viễn quả thật như hắn nói tới, quả thực là không may cực độ. Mặc kệ làm gì ngành nghề, trên cơ bản chính là xui xẻo nhất một cái kia, phản phất bị môi thần phụ thể mở dạng, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Trong sở cũng cho Thẩm Lãng phát một phần Lục Viễn tư liệu. Tại trong phòng giam thời điểm, Lục Viễn biểu hiện sát thực rất tích cực, mà lại các phương diện đến xem, Lục Viễn quả thật có thay đổi triệt để suy nghĩ, các phương diện đều không có vấn đề gì. Xem hết những này về sau, Thẩm Lãng đang chuẩn bị cùng Trần Tỷ chào hỏi thời điểm, cửa ra vào đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm tổng, thế nào? Lục Viễn hắn, tiểu trừ biểu lộ có chút phức tạp. Hắn thế nào? Vừa ra cửa liền bị Chu Thúc xe chạy bằng điện đụng. Thứ đồ chơi gì? Khi Thẩm Lãng đi ra bên ngoài, nhìn thấy Lục Viễn ôm chân không ngừng mà sờ lấy đầu gối, đau đến run rẩy. Cái này xe chạy bằng điện phanh lại làm sao đột nhiên mang thai? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Cửa ra bảo. Chu Phúc sững sờ nhìn xem sờ lên xe chạy bằng điện phanh lại, sau đó vội vàng đem Lục Viễn đỡ lên. Thật vất vả hôm nay muốn cưỡi xe chạy bằng điện tới công ty, kết quả ở trên đường thời điểm vẫn rất bình thường, vừa mới tiến công ty đại môn thời điểm, xe chạy bằng điện phanh lại đột nhiên liền hỏng. Sau đó, liên đụng người. Thẩm Lãng thấy cảnh này, sau đó không nói nhìn xem trên mặt đất xoa đầu gối Lục Viễn. Liên tưởng đến Lục Viễn trong tư liệu kinh lịch, Thẩm Lãng thì càng không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này, mẹ nó không may đến có chút quái thật đấy. Chờ chút, vì cái gì ta đột nhiên nghĩ đến một cái vô địch thẳng xuôi xẻo hài kịch kịch bản. Nửa giờ về sau, Lục Viễn được đưa đi bệnh viện. Còn tốt, xương cốt cũng không có đụng bị thương. May mắn Chu Phúc hôm nay mở chính là xe chạy bằng điện, nếu như hôm nay Chu Phúc thấy là xe gắn máy mà nói, như vậy Lục Viễn đoán chừng sẽ càng bi kịch. Từ bệnh viện đi ra, Lục Viễn nhận được Thẩm Lãng điện thoại. Lãng ca, còn tốt đó chứ? Còn tốt. Còn tốt. Ta nghĩ, ngươi hay là trước không cần tìm Trần Tỷ, ngươi vẫn là đi Thẩm Quyến. A. Lãng ca, ngươi không nên đuổi ta đi a, ta mặc dù xui xẻo một chút, nhưng là ta thật một lòng muốn làm tốt. Không có đuổi ngươi đi, ta hy vọng ngươi đi tham gia lúc tháng 10 lớp huấn luyện, hệ thống địa học một chút, xem rốt cục cái gì thích hợp ngươi. Ân, như vậy đi, tháng 11, ta hy vọng ngươi có thể mang một cái hoàn chỉnh kịch bản trở về. Sau khi xem xong, ta suy nghĩ thêm có thu hay không ngươi. Cái gì kịch bản? Đầu bên kia điện thoại Lục Viễn sững sờ. Ta cho ngươi hai cái nguyên tố, nhân vật chính là vô địch thẳng xui xẻo, phim là vui kịch. Còn mặt khác, chính ngươi nhìn xem phát huy, đề tài không hạ. A, tốt, cứ như vậy đi. Khi Lục Viễn tiếp xong Thẩm Lãng điện thoại về sau, không biết vì cái gì, có loại mở mịt đến không biết làm sao cảm giác. Kịch bản, làm sao biên? Cùng Lục Viễn nói chuyện điện thoại xong về sau, Thẩm Lãng bắt đầu yên lặng nhìn lên trên internet liên quan tới tiểu thất cố lên, nhiệt độ. Lục Viễn chỉ là một việc nhỏ xen giữa,
Thẩm Lãng cũng không có làm sao để ở trong lòng. Giờ này khắc này, hắn quan tâm hay là ngày mai Tiểu Thất cố lên. Tiểu Thất cố lên, phim nhiệt độ tại trên mạng một mực phi thường cao, ngày thứ nhất vé đặt trước đã toàn bộ quét sạch sẽ, ngày thứ hai vé đặt trước vừa ra tới, cũng là đồng dạng quét sạch đến không còn một mảnh. Bất quá, đoàn tàu chim mê tình huống cùng Tiểu Thất cố lên, một dạng. Mặc dù bộ phim này tại trên mạng bị nguyên tác tiểu thuyết cho kịch tấu đến không sai bị lắm, nhưng là bộ phim này giới thiệu vắn tắt lại phi thường dụng tâm, chỉ xem sách giới thiệu vắn tắt cùng phim giới thiệu vắn tắt, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy sách cùng phim hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó, bộ phim này lại có Hollywood chứ danh ảnh đế David tham gia diễn. Đúng, David chính là chiến thần nhân vật chính, đã từng đem Roberto ảnh đế cướp đi vị này ảnh đế. Tóm lại đoàn tàu chi mê bộ phim này mặc dù khí thế tại Hoa Hạ một lần bị Tiểu Thất cố lên, đè, nhưng sức chiến đấu lại phi thường ương ngạnh. Trừ bộ phim này bên ngoài, 15 tháng 9 chiếu lên tựa hồ không có mặt khác phim. Vẫn được, vấn đề không lớn. Thẩm Lãng sau khi xem xong, duỗi ra lưng mỏi. Sau đó về đến phòng chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc, ngày mai đi rạp chiếu phim xem thật kỹ một chút bộ phim này. Bất quá, ngay tại vừa nhắm mắt lại thời điểm, Thẩm Lãng nghe được tiếng điện thoại. "Uy, Thẩm Lãng, Thần Giao, thế nào? Ngày mai Tiểu Thất cố lên, liền muốn buổi công chiếu. Ngươi tính thế nào?" "Dự định." "Cái gì tính thế nào?" "Đúng đấy, buổi công chiếu, ngươi dự định an bài thế nào, có ý tưởng sao?" "Buổi công chiếu? Ta phim cho tới bây giờ đều không có buổi công chiếu a." Thẩm Lãng lắc đầu. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. "Uy, có phải hay không tín hiệu lại không tốt rồi? Cái này rách nát điện thoại di động, có phải hay không nên hay?" "Thẩm Lãng, ngày mai ta vừa bạn có rảnh, có muốn cùng đi hay không xem phim buổi công chiếu tình huống?" "Tốt, ngày mai 8 giờ." "Ừ được, ngay tại Trần Ca trong rạp chiếu phim đi, ta chỗ này có mấy tấm VIP khách quý chuyên môn bị." "Được." Thẩm Lãng bên này vừa nói chuyện điện thoại xong, còn không có nhắm mắt lại đâu, điện thoại lại vang lên. Thẩm Lãng vừa tiếp xúc với điện thoại. "Uy, Thẩm Lãng, Chu tiểu thư, thế nào? Ngày mai có muốn cùng đi hay không xem phim?" "Nhìn cái gì? Ngươi Tiểu Thất cố lên, nếu không coi như xong đi, ta đã ước Tần Giao, ta sợ ngươi đi qua sẽ xấu hổ. Dù sao chuyện xấu hiện tại truyền đi rất lợi hại, ta cảm thấy hay là đến tránh tị hiểm tốt." "Ta không xấu hổ, mấy giờ?" "8 điểm." "Tốt." Cùng Chu Hiểu Khê trò chuyện xong điện thoại về sau, Thẩm Lãng mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Hắn gần nhất thực sự bận quá, cũng quá mệt mỏi. Không bao lâu về sau, liền tiến vào mộng tưởng. Trong mơ mơ màng màng, hắn lại nghe thấy mấy cái tiếng điện thoại, Thẩm Lãng cũng không biết chính mình nhận điện thoại nói cái gì, chỉ biết là đợi đến ngày thứ hai khi mặt trời lên, Thẩm Lãng luôn cảm thấy có chỗ nào bất thường. Chờ đến mặc quần áo tử tế, làm tốt xuất hành chuẩn bị rời đi công ty, đi vào rạp chiếu phim thời điểm, Thẩm Lãng sững sờ nhìn xem chung quanh ngồi mấy nữ hài tử. Đột nhiên có chút lánh ý sau đó, Thẩm Lãng nhìn thấy Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê tất cả mang theo một bộ kính mắt, về phần Sở Hoạt thì không có mang cái gì con mắt, mà là buộc lại một cái cao đuôi ngựa, có chút thanh xuân thiếu nữ cảm giác, sau đó cứ như vậy lặng lặng như thế ngồi ở chỗ này. Bầu không khí không hiểu liền rất kỳ quái. "Lãng ca." Bên cạnh Kỳ ốm ho nhẹ một tiếng. "Thế nào? Một đợt này, ngươi làm cho có chút xấu hổ a?" "Nghĩ gì thế?" Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, nhìn xem Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê, sau đó lại quay đầu xem đến phần sau mấy cái kia soát 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 bình luận điện ảnh phóng viên. "Tốt, không cần hoài nghi. Một đợt này, chính mình được một đợt chuyện xấu đầu đề." Thẩm Lãng ngồi ở bên cạnh, do dự một chút, sau đó nhìn Chu Hiểu Khê cùng Tần Giao một chút. Sau đó, "Ta nói, hai vị, các ngươi có phải hay không thích ta? Thật yêu ta, yêu không cách nào tự kiềm chế, muốn tới một trận tu la chàng ở cờ." Thẩm Lãng một câu nói như vậy về sau, lúc đầu không khí ngột ngạt, đột nhiên thì càng lúng túng. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê đồng thời lạnh lùng trừng Thẩm Lãng một chút. "Thần kinh, tự luyến, canh hai đưa đến, đến một đợt nguyệt phiếu." Chương 33, ta hoài nghi các nàng muốn cái kia ta. Chương 33, ta hoài nghi các nàng muốn cái kia ta. Canh 3. Trong phòng chiếu phim bầu không khí rất kỳ quái, mà Thẩm Lãng kỳ quái hơn. Sở Hòa, Chu Hiểu Khê, Tần Giao, Thẩm Lãng bị bao tại trong mấy người ở giữa, tựa như làm sủi cảo đồng dạng, không hiểu là lạ. "Đều tới." Ngay tại phim chiếu phim trước 10 phút đồng hồ, lại một cái tịnh ảnh đi đến, sau đó tại Thẩm Lãng vị trí phía trước ngồi xuống. Từ Dĩnh nhìn xem mấy người bộ dáng, vừa cười đối với Thẩm Lãng gật gật đầu. Thẩm Lãng cũng đối với Thẩm Lãng gật gật đầu. Trước đó như là làm sủi cảo, hiện tại tựa như một bản mặt trược một dạng, duy nhất cùng mặt trược khác biệt chính là Thẩm Lãng chính là cái bản mặt trược kia. Bên cạnh Khỉ Ống dọa đến một trận run rẩy, sau đó tranh thủ thời gian mượn cớ cách xa xa. Giờ này khắc này Khỉ Ống trong đầu chửi lũi kia, đầy đầu đều là tu la chàng. Phía sau mấy cái bình luận điện ảnh phóng viên lần nữa nhìn thấy Từ Dĩnh tiểu tỷ tỷ đi tới về sau, thương phấn mà ngón tay đều run lên. Bình luận điện ảnh, hiện tại còn biết cái gì bình luận điện ảnh a? Phim thế giới bên ngoài nhưng so sánh trong phim ảnh thế giới thoải mái nhiều được không? Trên thực tế, Thẩm Lãng phi thường bình tĩnh. Ngươi nói tu la chàng cái gì? Thẩm Lãng chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại cảm thấy thú vị, mà lại hắn cũng không cảm thấy mình chính là một bánh trái thơm ngon. Ngươi nói tứ nữ đoạt một chồng tiết mục, nói đùa cái gì? Thẩm Lãng đối với tình cảm là phi thường chăm chú, chỉ tại không có chính thức ổn định trước, hắn thực tình không có cân nhắc qua giao bạn gái gì, mà lại từ trên lý trí mặt đến xem, hắn cùng những nữ hài tử này tình cảm cơ sở rất yếu. Ngươi thật cảm thấy tựa như trong tiểu thuyết viết một dạng, nhân vật chính đi ra, nữ hài tử nhìn thấy nhân vật chính về sau chỉ thấy một cái yêu một cái. Nói đùa cái gì? Ngươi nói Chu Hiểu Khê cùng Tần Giao, Hai người là cạnh tranh quan hệ, mà lại sự cạnh tranh này quan hệ rất vi diệu, chính mình vừa lúc là trung tâm nhân vật, cho nên khó tránh khỏi sẽ cho người một loại, Chu Hiểu Khê cùng Tần Dao đều ưa thích chính mình ảo giác, nếu như ngươi thật tin tưởng mà nói, ngươi không khỏi thật sự là quá tự luyến một chút, mà lại rất dễ dàng náo ra một loạt hiểu lầm. Mà Từ Dĩnh, Từ Dĩnh thì càng không quan hệ rồi a. Từ Dĩnh cùng chính mình là đơn phương hợp tác, trong vòng giải trí, loại chuyện này chẳng lẽ còn hiếm thấy sao? Mà lại, lần này tới bản thân liền là có một chút như vậy lẫn lộn thành phần, đối với những này, Thẩm Lãng cảm thấy mình hẳn là phân tích rất thấu triệt. Sở Hòa, chính mình cùng Sở Hòa ở chung một chỗ thời gian ngược lại là lâu một chút, bất quá, cái này cũng tính không tồn tại bất luận cái gì liên quan tới tình cảm giữa nam nữ tuyến, mà lại, giữa hai người phát sinh cố sự, cũng không đủ đến thành, ngươi yêu ta yêu ngươi. Đúng không? Bất quá, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, lại như thế có mị lực, vạn nhất những người này gặp sắc này lòng tham ngược lại là có khả năng. Gặp sắc này lòng tham câu nói này phiên dịch một chút mà nói, Thẩm Lãng cảm thấy chỉ có một loại giải thích, chính là các nàng muốn ngủ ta, mà lại là không nói tình cảm loại kia. Nghĩ đến cái này thời điểm, Thẩm Lãng quay đầu vô ý thức nhìn xem bên trái Tần Dao một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, ta xác thực hay là rất ưu tú. Lấy xuống kính mắt đẹp trai như vậy, mang theo kính mắt hào hoa phong nhã một bộ người thành thật dáng vẻ, sau đó hiện tại sự nghiệp có thành tựu, lại là tuổi nhỏ hơn một chút đạo diễn bên trong người nổi bật, tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Người như vậy, nếu như từ sinh vật học phân tích nói, đây tuyệt đối là gen ưu lương phẩm, cho nên làm gì? Tần Dao hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cảm giác được Thẩm Lãng dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng thời điểm, nàng lập tức nhíu mày. Nàng có loại không hiểu bị mạo phạm đến cảm giác, sau đó, không tự giác cũng có chút khó chịu. Không có gì, hôm nay thời tiết thật tốt. Thẩm Lãng nhếch miệng cười một tiếng. Có bệnh. Tần Dao nhìn xem Thẩm Lãng dáng tươi cười càng thêm cảm thấy im lặng, cảm giác Thẩm Lãng có phải hay không đầu góc tú đầu. Thẩm Lãng lại không tự giác nhìn xem Chu Hiểu Khê. Thẩm Lãng, người vẫn tốt chứ? Chu Hiểu Khê chính chơi lấy điện thoại, tại chú ý tới Thẩm Lãng cái kia càng thêm ánh mắt cổ quái về sau, lập tức cũng im lặng. Rất tốt. Thẩm Lãng gật gật đầu, bắt đầu cười hắc hắc. Chu Hiểu Khê đột nhiên không biết nên nói cái gì, tiếp tục phối hợp bắt đầu chơi điện thoại. Hôm nay Thẩm Lãng thật rất cổ quái. Ngươi đừng như thế cười, cười đến để cho người ta run rẩy. Như cái si hán. Bên cạnh hàng trước Từ Dĩnh quay đầu liếc một cái Thẩm Lãng, vô ý thức cách Thẩm Lãng hơi xa một chút. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lãng lộ ra cổ quái như vậy dáng tươi cười qua, loại nụ cười này nói như thế nào đây? Phản phất hèn mọn, nhưng cũng không giống như là hèn mọn. Ừm, ân. Chính là vừa rồi nghĩ đến một cái để cho người ta chuyện vui. Chuyện gì? Từ Dĩnh hiếu kỳ. Nghĩ đến một cái gà mái đẻ trứng, sau đó trứng nát. Cho cười này rất lạnh. Cho nên ta cười. Từ Dĩnh vừa liếc Thẩm Lãng một chút, không quá muốn để ý Thẩm Lãng. Gia hỏa này sọ não không bình thường. Đây rốt cuộc là một bộ dạng gì phim? Đúng vậy a. Phim văn nghệ, một tỷ phòng bán bé, cái này. Có thể hay không vừa lên đến chính là các loại khốc huyễn phim khoa học viễn tưởng? Có khả năng. Có thể là cơ giáp chiến đấu. Cái này quá giật đi. Cùng dĩ vãng phim cũng không giống nhau. Bộ phim này không có bất kỳ cái gì tuyên truyền video. Khi trong phòng chiếu phim người toàn bộ ngồi đầy thời điểm, lờ mờ có thể nghe được rất nhiều người tiếng nghị luận. Rất nhiều người tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn phim sắp bắt đầu quảng cáo. Mỗi người trên mặt đều chờ mong tràn đầy. Bọn hắn căn bản không biết, lại vài phút, bọn hắn liền muốn chính thức đất bị rồi đúc. Khi lộ ra đuổi tới phòng chiếu phim thời điểm, toàn bộ trong phòng chiếu phim ánh đèn đã từ từ dập tắt. Nương theo lấy một trận nhu hòa, lại ấm áp âm nhạc, phim màn ảnh xuất hiện mấy chữ này. Sau đó, mấy chữ này dần dần biến mất trong hắc ám. Âm nhạc vẫn như cũ rất ôn nhu, mà tại cái này ôn nhu trong tiếng âm nhạc. Tìm được. Khô khốc một hồi chát chát thanh âm vang lên. Nương theo lấy khô khốc thanh âm, hắc ám chậm rãi tan ra, phản phất xuất hiện một bóng người, thân ảnh này tại đèn đường mờ mờ dưới, không ngừng mà đảo độ vận. Màn ảnh dần dần hướng phía trước rời, mà lúc đầu thân ảnh mơ hồ, cũng dần dần bắt đầu rõ ràng đứng lên. Dơ bẩn đến khiến người ta cảm thấy nôn mửa bên đống rác bay múa mấy cái con ruồi, mà tại con ruồi quay chung quần dưới, một cây không có hút xong tàn thuốc bị một đôi đen xỉ tay cho nhặt lên. Đầu thuốc bị xoa xoa, lau xong về sau, tàn thuốc lần nữa bị nhen lửa, đang đánh bật lửa quang mang dưới, một tấm kinh hỉ mà hưởng thụ mặt xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong, phảng phất nhiễm phải độc nghiện đồng dạng, hắn liều mạng hút thuốc đầu. Mà thân ảnh này dưới chân, toàn bộ đều là quất đến không còn một mảnh tàn thuốc. Rất hiển nhiên, hắn ở nơi này đã lật ra rất lâu. Lộ Dạ có chút nhìn lên người, nàng có loại muốn nôn mửa cảm giác, trên thực tế, nàng cũng không có nhìn thấy ác tâm như vậy người. Mặc dù đây là phim, nhưng là thùng rác cùng rất nhiều hư thối đồ vật, thật sự là để cho người ta quá xúc mục tinh tâm. Màn ảnh dần dần ra bên ngoài rời, chuyển qua nơi xa. Nơi xa là một cái phồn hoa đại đô thị, trong đô thị, người đến người đi, rất nhiều người đều mặc sạch sẽ, ngăn nắp quần áo. Như thế một trận so sánh, để rất nhiều người cảm thấy càng không thích ứng. Khi màn ảnh lần nữa trở lại thùng rác cái khác thời điểm, thùng rác bên cạnh thân ảnh kia đã không thấy. Cách đó không xa trong góc, một cái đi đường thập hiễng, siêu siêu mẹo mẹo thân ảnh đi ra đầu ngõ. Sau đó, hắn đi ra đô thị phồn hoa bên trong. Trong tay hắn xuất hiện một cái mang theo lỗ hổng bát. Hắn cứ như vậy quỳ gối phồn hoa giao lộ, sau đó chất phác mà nhìn xem lui tới người đi đường, phản phất một bộ không có linh hồn thể xác đồng dạng, không ngừng mà run rẩy thân thể. Xin thương xót, xin thương xót, ba người, xin thương xót. Trong chén xuất hiện từng khối tiền xu, hắn không ngừng mà dập đầu cảm tạ. Loại người này có tay có chân, không cần cho hắn, chính là lừa đảo. Hắn tàn tật,
Loại người này chính là dựa vào loại này tranh thủ lòng đồng tình. Ngươi cho hắn làm cái gì? Hiện tại những này giả tàn tật lừa gạt tiền quá nhiều người được không? Ven đường, không ngừng mà có người khinh bị thanh âm. Hắn phảng phất không có nghe được khinh bị thanh âm một dạng, không ngừng mà đập lấy đầu, giơ lên bát. Xin thương xót ta. Van cầu ngươi, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Van cầu các ngươi. Phảng phất, loại này cầu khẩn đã dung nhập trong thân thể một dạng. Hắn đập lấy đầu. Theo hắn dập đầu, bối cảnh xuất hiện một trận hài tử tiếng kêu thảm thiết, cùng xương cốt bị đánh gãy tiếng kêu rên. Những âm thanh này, đương theo lấy tiền xu ném ở trong chén thanh âm sen lẫn trong cùng một chỗ, phản phất không gì sánh được tuyệt vọng. Lô Dạ nghe được thanh âm này về sau, lập tức cả người có chút không nói được cảm giác đè nén. Bất quá còn tốt, thanh âm này cũng không có tiếp tục bao lâu. Trời tối xuống tới, trong hắc ám, đem tiền nhét vào trong túi, người này khập khiễng lại đi trở về cách đó không xa đầu ngõ trong tiểu điếm, tại lao bản ánh mắt xem thường dưới, mua một bao thuốc lá, cùng mấy khối mì ăn liền, lại lừa gạt đến tiền. Chậc chậc, hiện tại làm ăn còn không bằng làm ăn mày, trên mặt đất một nắm sấp, liền có tiền. Thoải mái. Sớm biết ta cũng đem chân đánh gãy tốt. Lão bản thanh âm ở sau lưng vang lên, mà hắn phảng phất không nghe thấy một dạng, khập khiễng về tới ngõ nhỏ. Hắn về tới trong ngõ nhỏ, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một chút tiệc thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được vô cùng suy yếu tiếng kêu. Hắn loạn trà loạn choạng mà hướng phía tiếng kêu phương hướng đi qua. Sau đó, hắn thấy được một cái không quá bình thường hài tử. Hắn ngơ ngác nhìn cái này khóc hài tử, giống như con mắt cùng bình thường hài tử không giống với. Hắn nhìn quanh bốn phía, chung quanh trống rỗng, không có bất kỳ ai. Sau đó, hắn do dự một chút, sau đó phảng phất không nghe thấy tiếng khóc một dạng tiếp tục ăn lấy mì ăn liền cùng bánh mì. Ăn xong về sau, hắn khập khiễng rời đi ngõ nhỏ. Dưới màn ảnh, hắn đi tới cầu vượt bên cạnh một cái tràn ngập rác rưởi trong góc nằm xuống. Nơi này là nhà của hắn. Tại nằm xuống thời điểm, bối cảnh âm nhạc xuất hiện từng đợt tiếng kêu thảm thiết, giống như là hài tử bị nhét vào trong nước, không ngừng hư nhược dãy rủa âm thanh. Ngay lúc này, cầu vượt bên cạnh hồ nước nổi lên từng đợt bọt nước, sau đó trời mưa. Cầu vượt bên dưới là mưa xối không đến địa phương. Hắn rụt lại thân thể, không ngừng mà đang run rẩy. Phim bối cảnh âm bên trong, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng khàn khàn, cũng càng ngày càng thống khổ, mặc dù không có hình ảnh, nhưng là tất cả người xem lại cảm giác ngay tại kinh lịch lấy một trận đầu đả. Lộ Dạ sửng sốt, không biết vì cái gì, nàng có một loại hình dung không ra được khó chịu cảm giác, tên ăn mày này giống như. Ngay lúc này, mưa càng rơi xuống càng lớn. Cầu vượt bên ngoài toàn bộ đều là sương mù mông lung, ngươi thậm chí thấy không rõ bên ngoài rốt cuộc là thứ gì. Lúc này, tên ăn mày điên cuồng run rẩy, sau đó a, hắn đột nhiên nổi điên một dạng rẽ rủa đứng lên sau đó vọt vào trong mưa to. Trong mưa, tâm tình của hắn đã sụp đổ, rối tung tóc che khuất con mắt, khập khiễng la to nhanh chóng chạy qua đường cái, tiến vào cái ngõ nhỏ, tựa như người điên không ngừng mà lớn tiếng gầm rú. Sau đó, khi hắn tìm không thấy bất kỳ vật gì về sau, hắn không ngừng mà hướng đầu hướng trên tường đụng, trong mưa to, đầu đâm đến đầu rơi máu chảy, đụng xong về sau, hắn thậm chí xé rách lấy tóc của mình, tựa như quái vật làm lấy để cho người ta cảm thấy thần kinh động tác. Mưa vẫn tại rơi xuống. Khán giả thấy cảnh này thời điểm, lập tức có một loại không nói được khó chịu cảm giác. Hắn muốn cứu cái kia bị ném bỏ hải tử a. Hắn tại tự trách chính mình không cứu được. Đúng vậy a. Người này diễn kịch thật tốt, hắn là ai? Phim này, để cho người ta thấy thật là khó chịu, không biết là diễn viên diễn kỹ quá tốt, hay là cái gì quan hệ, tóm lại, khó chịu. Lô Dạ cũng cảm thấy rất khó chịu. Không biết có phải hay không là phim bối cảnh âm nhạc quyết đại rất lợi hại hay là quan hệ thế nào, nàng cảm thấy cái mùi hế ẩm. Ngay lúc này, trong phim ảnh đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt, hải tử tiếng khóc. Chương 34. Phim chiếu lên, 1, chương 34, phim chiếu lên, lên, cầu nguyện phiếu. Canh 4, là mộ nguyên thật to tăng thêm. Màn ảnh trước. Khi khán giả nhìn thấy tên ăn mày không ngừng đập đầu vào tường về sau, có một loại hình dung không ra được cảm giác tuyệt vọng. Đặc biệt là tại trong mưa. Một màn này biểu diễn thật sự là quá có lực trùng kích. Nước mưa phi kiếm, đầu tóc rối bời, quái dị đến để cho người ta ra đầu tê dại tiếng kêu to. Thậm chí, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe bành bành thanh âm. Mỗi một cái va chạm đều cho người ta một loại phi thường chân thực, không giống như là đang diễn trò cảm giác. Đồng dạng đùa giỡn, có chút diễn viên diễn rất tốt, nhưng thiếu khuyết một loại chân thực cảm giác. Nhưng có chút diễn viên vẹn vẹn từ ngôn ngữ tay chân, thanh âm cùng chi tiết liền có thể để khán giả cảm giác được cái này ngạt thở đến run rẩy tuyệt vọng. Triệu Vũ nhìn ngây người, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Tào Vũ, phát hiện Tào Vũ chán bên cạnh tựa hồ có miệng vết thương. Người sẽ không phải là thật đụng. Tào Vũ gật gật đầu, một màn này đùa giỡn phi thường trọng yếu, đặc biệt là cảm xúc quyết đại, nếu như không phải thật sự đụng nói, ta trải nghiệm không đến cảm giác như vậy. Tào Vũ sau khi nói xong, vô ý thức nhìn thoáng qua mặt khác người xem. Khi thấy khán giả biểu lộ về sau, trong lòng của hắn phi thường vui mừng. Chỉ ít, hết thảy đều là đáng giá. Triệu Vũ thật sâu hô một hơi, có chút tê cả da đầu cảm giác. Khán giả tâm đã không tự giác bị Tào Vũ cho mang vào trong phim ảnh. Tào Vũ tuyệt vọng, để khán giả cũng cảm giác được tuyệt vọng, nhưng là, khi Tào Vũ tại trong mưa nghe được một trận tiếng khóc, sau đó phát điên đồng dạng tiến lên thời điểm, khán giả cảm giác mình cũng có loại trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng cảm giác. Có lẽ, tại trong mưa, hết thảy thoạt nhìn như là ảo giác. Bất quá, khi dưới màn ảnh một người dáng dấp khác loại tiểu nam hài còn tại trong mưa giãy giụa, lại hoàn toàn sống sót thời điểm, khán giả tâm tình đột nhiên kích động, mấy cái người xem thậm chí bị miệng lại. Trong phim ảnh, tên ăn mày cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy bé trai này, sau đó
run run rẩy rẩy dùng quần áo che khuất mưa, liều mạng hướng cầu phương hướng chạy. Bệnh tâm thần a, còn muốn hay không mệnh? Tên điên, thảo, tên phọt chết tiệt. Trên đường cái, tên ăn mày kém chút bị xe đụng vào, sau lưng một mảng lớn tiếng mắng. Nhưng là tên ăn mày lại hoàn toàn làm như không nghe thấy, biến mất tại trong mưa. Màn ảnh rất nhanh liền đi tới cầu vượt dưới. Màn ảnh trước, tất cả khán giả phát hiện cầu vượt dưới, tên ăn mày cẩn thận từng ly từng tí cầm sạch sẽ quần áo, từ từ đem tiểu Nam Hải bao trùm, sau đó lại không ngừng bốn chỗ tìm kiếm lấy đủ loại khô giáo đồ vật, cho tiểu Nam Hải trải một cái tương đối ấm áp giường, đồng thời hiện lên lửa. Trong ánh lửa, tiểu Nam Hải nhìn có 2 tuổi tả hữu, bất quá, người lại si ngốc ngơ ngác cũng sẽ không đi đường. Khi thấy hỏa diễm thời điểm, tiểu Nam Hải khanh khách nở nụ cười, liều mạng hướng ngọn lửa kia tới gần. Nhìn thấy Hải tử nở nụ cười, tên ăn mày cũng ngây dại. Khán giả phát hiện một sự kiện. Đó chính là, lúc đầu trong ánh mắt một trận tử khí, như là không có linh hồn tên ăn mày, giờ này khắc này vậy mà lộ ra một tia giống người biểu lộ. Đây là lửa. Hắn nhìn xem hỏa diễm, đi theo tướng mạo này quái dị Hải tử nói chuyện. Ha ha ha, Hải tử cười đến càng thêm vui vẻ, theo càng thêm nụ cười vui vẻ, tên ăn mày cũng chân tay luôn cuống theo sát cười. Màn ảnh dần dần đi lên rồi. Trong mưa to, cầu vượt dưới, tên ăn mày cùng Hải tử cứ như vậy vây quanh hỏa diễm. Màn ảnh lần nữa đi lên rồi. Chuyển qua trên cầu, chuyển qua trên không, tại đèn đuốc sáng trưng trong thành thị, hai người càng giống là hai cái bị thế giới vứt bỏ cô độc linh hồn một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Thẩm Lãng đây là, nhận được bảo. Diễn kỹ này đơn giản nổ tung. Chơi ạ. Nếu như không phải nhìn danh sách diễn viên mà nói, ta căn bản cũng không biết tên ăn mày này chính là Tào Vũ diễn. Thật sự là, ta thật nói không nên lời bất kỳ vật gì. Phòng chiếu phim bên trong, một chút nhà phê bình điện ảnh tự lẩm bẩm. Không biết vì cái gì, bọn hắn có loại Tào Vũ có thể muốn nghịch tập cảm giác. Dạng này góc đôi sát tâm để ý không chế, cái kia một tia chi tiết biểu lộ biến hóa, cùng ăn vào gỗ sâu ba phân ngôn ngữ tay chân. Hết thảy, phản phất đều đang cùng người nói lấy một sự kiện, đó chính là, bộ này phim văn nghệ không quá đơn giản. Lộ dạ không phải rất có thể nghe hiểu tiếng Trung. Bất quá, phía dưới có tiếng Anh phụ đề. Đương nhiên, bộ phim này coi như không có ngôn ngữ, cũng có thể nhìn hiểu. Thiên ngôn bản ngữ, tựa hồ cũng là có chút dư thừa. Giờ này khắc này, nàng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn. Nàng phi thường hy vọng nhìn thấy tiếp xuống nội dung cốt truyện. Trên thực tế, mỗi người đều đối với Mỹ Hảo có hướng tới. Khi ngươi chân chính thay vào nhân vật này bên trong thời điểm, ngươi đột nhiên sẽ hy vọng nhân vật này càng ngày càng tốt. Khi mặt trời lên, tên ăn mày vẫn tại quỷ xin cơm. Bất quá, bên người lại mang theo một đứa bé. Hắn đem cái này hài tử gọi là Tiểu Thất. Tiểu Thất ánh mắt ngơ ngác nhìn người đến người đi đường đi. Hắn không biết mình đang làm cái gì. Hắn chỉ biết mình rất sợ người, thế là núp ở tên ăn mày bên người run lẩy bẩy. Dưới màn ảnh, một chút người trưởng thành khi nhìn đến tên ăn mày cùng Tiểu Thất về sau, rất nhiều người đều là đồng tình lắc đầu, sẽ cho trong chén nhiều nhét ít tiền. Một ngày này, tên ăn mày bắt nhận được rất nhiều tiền. Hắn mừng rỡ vô cùng cầm tiền, cũng Tiểu Thất đi đầu ngó quầy bán quà vặt. Bất quá, khi hắn muốn cầm tiền mua thuốc thời điểm, hắn đột nhiên do dự. Cuối cùng yết hầu khe run lên. Mua bánh mì, mì ăn liền, cũng đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Hôm nay không đến bao thuốc. Không, không được. Bên cạnh ngươi Hải Tử là. Hắn gọi Tiểu Thất. Lão bản kinh ngạc mà nhìn xem tên ăn mày, đem lúc đầu muốn nói lời nói nuốt xuống. Tại tên ăn mày ôm Tiểu Thất, khập khiễng rời đi bóng lưng dưới, lão bản trùng quy là lắc đầu. Trong đêm, tên ăn mày cẩn thận từng ly từng tí cho ăn xong Tiểu Thất. Sau đó tên ăn mày bắt đầu không ngừng mà ho khan, lại sợ ho khan kinh đến Tiểu Thất, sau đó lại che miệng. Sau đó, tên ăn mày do dự một chút, cuối cùng một người rời đi cầu vượt, sau đó đến từng cái thùng rác bên cạnh, bắt đầu đảo một chút rác rưởi, lần này, hắn rất may mắn, lật đến nửa cái không có hút xong khói. Sau đó, như là kẻ nghiện một dạng, vì trên mặt đất liều mạng hút, hút xong về sau, lại tiếp tục đảo, hút lấy. Màn ảnh trước, tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm lập tức lắc đầu. Tên ăn mày, hay là tên ăn mày kia? Khi rạng sáng, tên ăn mày trở lại cầu vượt dưới, nhìn xem trống rỗng chăn đông bề sau. Tiểu Thất, Tiểu Thất, hắn thất hồn lạc phách kêu to, bắt đầu phát điên khập khiễng chạy khắp nơi. Màn ảnh trước, khán giả lắc đầu. Lúc đầu bình tĩnh trở lại tâm lại bắt đầu sửa chữa. Hải tử đi đâu? Hải tử còn tốt chứ? Bọn hắn nhìn xem tên ăn mày nổi điên tựa như bốn chỗ điên chạy, như là một cái thụ thương chó hoang một dạng, phảng phất đánh mất hết thể lý trí. Người này tại sao như vậy? Chẳng lẽ không biết chiếu cố Hải tử sao? Quá, thật muốn đánh hắn. Trong phòng chiếu phim xuất hiện một loạt này thanh âm. Khi hắn rốt cục tại bên đường, nghe được Hải tử cái kia ba hoa khóc lớn thanh âm về sau, hắn vội vàng vọt tới ôm lấy, chăm chú ôm lấy. Hải tử tỉnh, không có tìm được hắn, sau đó không ngừng mà trên mặt đất bò, phảng phất tại tìm kiếm. Sau đó, trong lúc bất chi bất giác liền leo ra ngoài cầu vượt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Màn ảnh trước, hắn đôi mắt đầy tia máu, hiện đầy nước mắt, ánh mắt phức tạp ngàn vạn tràn đầy hối hận cùng tự trách. Ngày thứ hai, đương dương quang chiếu xuống tới thời điểm, hắn cầm điếu thuốc hộp, sau đó đem hộp thuốc lá vỏ thành một cục ném đi. Cuối cùng, cẩn thận từng ly từng tí ôm Hải tử, rời đi cầu vượt, tiếp tục đến người đi trên đường cái mưa cơm. Các đại nhân vẫn như cũng là như vậy vội vàng, một chút bận rộn thân ảnh bên trong lại dẫn một tia đồng tình. Mà một chút bọn nhỏ lại chú ý tới Tiểu Thất tướng mạo này quái dị Hải tử. A, quái vật, ha ha ha, quái vật. Này ăn mày cùng quái vật. Ha ha ha. Tên ăn mày quỳ trên mặt đất, cảm nhận được Hải tử dùng tảng đá nện thanh âm của hắn. Hắn vẫn như cũ quỳ. Bất quá, khi nện vào Tiểu Thất,
tiểu thất hoa hoa khóc lớn thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên, đánh mất lý trí đồng dạng hướng về phía những hài tử này đại hống đại thiếu. Bọn nhỏ bị hù dọa, lập tức giải tán lập tức. Mà tiểu thất, nhưng như cũng tại hoa hoa khóc lớn. Ngay lúc này, lúc đầu chiếc kia này ăn mày bắt cũng tại hắn dưới sự xúc động bị đụng nát. Trạng vào tối, hắn ôm hài tử, dùng số lượng không nhiều tiền mua một chút ăn, sau đó về tới cầu vượt dưới. Trong đêm, hài tử phát khởi sốt cao. Sau đó, van cầu ngươi, mau cứu hắn. Ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Quần áo tả tơi hắn ôm hài tử khắp nơi đang chạy, nhưng là nhìn thấy lại là phiến phiến cửa đang đóng. Cùng loạn đổi lấy lại là tuyệt vọng lạnh nhạt. Hắn bất lực ôm hài tử, không ngừng mà kêu gọi. Thanh âm trong đêm tối phi thường quá dị. Ngay lúc này, khi hắn đi ngang qua đầu ngõ thời điểm, hắn nhìn xem cái kia quầy bán quả vật lão bản. Quầy bán quả vật lão bản nhìn xem sốt cao hài tử, nhìn xem gần như sụp đổ tên ăn mày. Rốt cục thở dài một hơi. Sau đó mang theo bọn hắn đi xem bác sĩ. Ngay lúc này, ngươi xác định, một mực muốn như vậy sao? Ngươi nuôi mình đều khó khăn, ngươi làm sao nuôi được hắn? Mà lại, hắn hay là một cái đặc thù hài tử. Ngươi căn bản không biết làm sao chiếu cố hắn, chẳng lẽ, ngươi thật để hắn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ cầu vượn? Mùa đông lập tức liền muốn tới, ngươi chịu đến qua, nhưng là, hắn chịu đến qua sao? Tên ăn mày nghe được câu này về sau, lập tức ngớ ngác. Rất nhanh, hài tử đi ra. Sốt cao rốt cục lui. Mà tên ăn mày, cũng rốt cục ý thức được thứ gì? Hắn thật không thể tiếp tục như vậy được nữa. Khi hắn mang theo hài tử trở lại đầu dưới cầu thời điểm, hắn nghiện thuốc lại phạm vào. Hắn cắn răng, nằm tại tiểu thất bên người không ngừng mà run rẩy, bất quá, nhìn xem tiểu thất ngủ bộ dáng về sau, hắn nắm chặt nắm đấm. Gân xanh nổi lên. Tựa hồ, trong đầu xuất hiện đến không hết đồ vật. Đồng thời, màn ảnh có chút nhất chuyển đến hồi ức hình ảnh. Trong tấm hình, một cái bị trói lấy hài tử ngạnh sinh sinh đất bị mấy cái tướng mạo hung tợn người đánh gãy chân. Thê tâm liệt phế thanh âm, để tất cả người xem đều run rẩy. Màn ảnh lại hết thể đổi lại. Mặt trời lên. Ta có thể làm công việc gì sao? Ta muốn tìm một chỗ có thể ở lại, có thể ăn cơm liền tốt. Màn ảnh trước, khi tất cả người nhìn thấy ngày thứ hai, tên ăn mày không còn giống như ngày thường đi xin cơm, mà là ôm tiểu thất đi vào quầy bán quả vật bên cạnh về sau, khán giả không hiểu cảm giác được trải qua một đêm, tên ăn mày tựa hồ thay đổi. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ càng giống một cái người. Thật là lợi hại. Chọn diễn viên cũng lợi hại, đập đồ vật cũng lợi hại. Lô Gia nhìn đến đây thời điểm, nhịn không được một trận tán thưởng. Diễn viên này diễn kỹ, quá lợi hại. Bất quá, nàng chưa kịp vỗ tay, toàn bộ phòng chiếu phim không biết ai trước mang theo đầu, sau đó một trận tiếng vỗ tay âm vang lên tới. Không bị khống chế, Lộ Dạ cũng đi theo vỗ tay. Tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy thuế biến. Giống tốt thuế biến. Đây là bản tính của con người. Mà bộ phim này, tựa hồ chính là kể thuế biến cố sự. Chờ vỗ tay kết thúc về sau, Lộ Dạ tiếp tục nhìn chằm chằm thuế biến nội dung cốt truyện. Nắm hiệu quả thật rất không tệ. Ừm. Ngươi nhờ giúp đỡ rồi. Ừm. Mời mấy cái, mời bọn họ tại mấu chốt nội dung cốt truyện vỗ tay. Không nghĩ tới, hiệu quả bên ngoài thật rất tốt. Khi ốm nhìn thoáng qua Hoàng Mao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Canh 4 đưa đến, là Mộ Nguyên thật to tăng thêm. Chương 35, phim chiếu lên, 2, chương 35, phim chiếu lên, trùng, canh 1 4000 chữ. Màn ảnh kéo đến người đi lại đô thị. Sau đó, trong góc dừng lại, rất nhiều người phát hiện bên đường cái kia mỗi ngày cầm bắt không ngừng dập đầu tên ăn mày không thấy. Mấy người còn cố ý ngừng chân nhìn thoáng qua. Tên ăn mày này tựa hồ cùng cái này phồn hoa đại đô thị dung hợp lại cùng nhau, trở thành thành thị một bộ phận, thời điểm dĩ vãng mưa gió đều sẽ đến đúng giờ nơi này đến đòi cơm, hôm nay nhưng không có tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là ngừng chân nhìn thoáng qua mà thôi, sau đó liền tiếp tục tràn vào bận rộn giữa đám người. Có lẽ tên ăn mày chết rồi, có lẽ đi địa phương khác ăn xin. Tóm lại, không có người quan tâm một tên ăn mày chết sống. Hắn đúng là thành thị một bộ phận, nhưng lại là trong thành thị cũng không cần bộ phận kia. Màn ảnh kéo đến dưới chân của bọn hắn. Tất cả mọi người bước chân đều tại vội vàng tiến lên, đi làm, tan tầm, tiếp tục đi làm, tiếp tục tan tầm. Vòng đi vòng lại. Ta không đồng ý. Hắn không thể ở tiền đến. Những người này loạn thất bát ao, ngươi dám để cho hắn vào ở đến, ta liền cùng ngươi ly hôn. Quầy bán quả vật cũng không có việc gì, mà lại quầy bán quả vật vốn là có chút nhập không đủ suất, đã tiếp cận đóng cửa giai đoạn. Quầy bán quả vật lão bản cũng bất lực, về phần ở. Quầy bán quả vật bà chủ căn bản không nguyện ý những này người loạn thất bát tao tiền đến. Tại từng đợt hùng hùng hổ hổ trong thanh âm, quầy bán quả vật lão bản dẫn theo một chút bánh mì cười khổ đi ra. Chúng ta cửa hàng cũng không có cái gì công việc, mà lại. Tên ăn mày nhìn một chút lão bản, lúc đầu tràn ngập hy vọng ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Bất quá, thời điểm dĩ vãng, nhìn thấy bánh mì, hắn khẳng định liều mạng tiến lên lấy đi, nhưng là hiện tại, giống như không biết vì cái gì, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, mang theo hài tử, khập khiễng biến mất tại trong màn đêm. Màn ảnh nhất chuyển đến cầu vượt dưới. Cầu vượt bên dưới đã không có người, chỉ để lại một đống than tủi mảnh vỡ, cùng một chút cháy rủi trang giấy. Lúc đầu rối bời địa phương, giờ này khắp này cũng nhìn rất sạch sẽ, ngay cả chung quanh một chút sinh hoạt rác rưởi cũng bị mất. Tên ăn mày, dọn nhà. Màn ảnh lần nữa nhất chuyển đến một cái khác trong không gian thu hẹp. Một lớn một nhỏ thân ảnh tại cái này không gian thu hẹp bên trong rụt lại thân thể, phía dưới phủ lên một tầng áo vụ, đồng thời che kín một tầng nhìn có chút rách nát cái chăn. Tiểu thất, hôm nay chúng ta liền ở nơi này. Ha ha ha, nơi này rất tốt, có thể cản trở gió. ha 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 tên ăn mày ôm hài tử. Mà hài tử tại ha 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 cười. Khi màn ảnh từ từ lôi ra tới thời điểm, tất cả khán giả mới phát hiện đây là một cái cỡ lớn, bị bỏ hoang trong góc kiến trúc xi măng quản. Mà cái này một đôi phụ tử, cứ như vậy ngủ ở xi măng trong khu vực quản lý. Trời chiều bắt đầu xuống núi, hắc ám dần dần ban thưởng. Đèn đuốc sáng trưng huyên náo trong thành thị, cái này một cái nho nhỏ xi măng trong khu vực quản lý lại có vẻ phi thường an tĩnh. Hải tử ăn mì xong bao, sau đó tại tên ăn mày trong ngực ngủ thiết đi. Tên ăn mày nhìn xem hải tử, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng. Rất nhiều tỉ mỉ khán giả ý thức được một sự kiện, đó chính là phim đến bây giờ, tên ăn mày vẫn luôn là cúi đầu. Nhưng là giờ khắc này, tên ăn mày lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Màn ảnh cho tên ăn mày ánh mắt một cái đặc tả. Tên ăn mày trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, trừ mê mang bên ngoài còn có một tia khiếp đảm cùng bất an, sau đó lại bắt đầu từ trước tới giờ không an trở nên có chút kiên định, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm mở dạng. Cái này một ngắn ngủi ánh mắt giao hội, rất nhiều người xem vậy mà phát hiện chính mình xem hiểu. Đúng, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ dựa vào suy nghĩ thần, bọn hắn vậy mà xem hiểu tên ăn mày tâm lý hoạt động. Thượng đế a, cái này, dùng ánh mắt biểu đạt tâm lý hoạt động, cái này so bất luận cái gì hình dung đều cao minh hơn. Diễn viên này quá lợi hại. Khi Lộ Dạ nhìn xem màn ảnh này về sau, nàng mở to hai mắt nhìn, càng là hiểu phim một chuyến này thì càng minh bạch dùng ánh mắt biểu diễn không dễ dàng. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nhưng là, trong cửa sổ là cái gì, lại là muốn ngươi dùng ánh mắt đi biểu đạt ra tới. Loại biểu đạt này khó khăn nhất địa phương không phải để số ít người thông qua ánh mắt minh bạch tâm lý của ngươi hoạt động, mà là cần đa số người xuyên thấu qua ánh mắt, biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có rất ít diễn viên làm đến cấp độ này. Bất quá, hắn lại làm được. Lộ Dạ phi thường kinh hỉ, nàng thậm chí đã quên đây là một bộ người cạnh tranh phim. Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại bộ phim này cho nàng giác quan hưởng thụ bên trong. Sau đó, không biết ai dẫn đầu, vỗ tay lần nữa chỉnh chỉnh tề tề mà vang lên. Trong phim ảnh, nội dung cốt truyện đang từ từ tiến lên lấy. Đường Dương Quang lần nữa thăng lên thời điểm, giống như rất nhiều thứ cũng bắt đầu thay đổi. Tên ăn mày tại bờ sông tắm một thân hình, sau đó mặc vào một kiện mặc dù rất phá, nhưng nhìn phi thường sạch sẽ quần áo. Tiểu thất trên thân cũng không còn là bọc lấy loạn thất bát tao vải rách, cũng có một kiện da dáng quần áo. Sau đó, hắn mang theo tiểu thất cùng rời đi xi măng quảng, hướng đường phố phồn hoa đi đến. Chúng ta chỉ cần có phần cơm ăn liền tốt, ta cái gì đều có thể làm, lại bẩn công việc đều không có quan hệ. Ta không muốn tiền, ta có thể ăn một bữa cơm liền tốt, ta có thể chỉnh lý bàn ăn, rửa chén, quét rác, lau nhà, đổ rác, chỉ cần có thể ăn cơm là được. Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ muốn ăn một miếng cơm, mà lại không phải loại kia túi đầu bị tất cả mọi người chế rêu xin cơm. Tựa hồ hắn thế nào đều có thể, nhưng là hắn lại không muốn để tiểu thất bị chế rêu, bị chửi là kẻ ngu tên ăn mày. Bất quá trong màn ảnh lần lượt đi qua, lần lượt tại ánh mắt khác thường bên trong bị cự tuyệt. Quần áo rách rưới, coi như lại sạch sẽ, cũng giống là tên ăn mày mở dạng, mà lại có một cái không bình thường, tiểu gì cũng sẽ cười khanh khách, không khô nước bọt đồ đần. Rất nhiều người trước tiên đều là cự tuyệt. Càng quan trọng hơn là, hắn chính là một cái người thọn. Một cái người thọn, có thể làm gì? Mà lại, gần nhất tiểu thâu rất nhiều, những người lai lịch không rõ này, thật để cho người ta cần cảnh giác. Lần lượt thất bại, đem hắn trong ánh mắt hy vọng cho dần dần ép xuống, bối cảnh âm nhạc cũng bắt đầu chậm rãi biến thành trầm thấp cùng bi thương. Hắn lần nữa cúi đầu. Khi đi ngang qua phồn hoa cửa đường đi thời điểm, tên ăn mày nhìn thoáng qua đã từng dạo qua cái chỗ kia. Chỉ cần quỳ đi xuống, cũng không cần khắp nơi lại buôn ba lại bị cự tuyệt, mặc dù tiền không nhiều, nhưng vừa vặn có thể sinh hoạt. Chỉ ít, đang do dự rất lâu về sau, hắn cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục cong tiểu thất hướng phía trước tiếp tục đi. Dưới trời chiều, tại tất cả mọi người ăn lúc ăn cơm tối. Nơi này, có công việc sao? Chỉ cần có thể ăn cơm liền tốt. Ta cái gì cũng có thể làm. Ta không phải này ăn mày. Ta muốn tìm một công việc. Ta muốn nuôi hài tử. Tên ăn mày tìm việc thất bại, người bình thường đụng phải tổ hợp như vậy đều sẽ suy tính. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Dưới màn ảnh, hai người lần nữa về tới cây kia xi măng trong khu vực quản lý. Xi măng trong khu vực quản lý sáng lên một trận ánh đèn. Tên ăn mày xuất ra còn sót lại mấy khối bánh mì đưa cho tiểu thất, khi nhìn đến tiểu thất ăn xong về sau, tên ăn mày cười vui vẻ. Nhìn xem hải tử dáng tươi cười về sau, hắn cũng đi theo cười, sau đó lại nhìn một chút người trên bầu trời mặt trăng. Hắn nhắm mắt lại. Lại là một đêm đi qua. Ngày thứ hai, tên ăn mày vẫn như cũ đứng lên, làm lấy chuyện giống vậy. Tiếp tục tại tất cả mọi người dị dạng trong ánh mắt, nói lời giống vậy. Lần lượt bị cự tuyệt, lần lượt kéo lấy mỏi mệt nhưng lại khập khiễng thân ảnh kiên định tiến lên. Rốt cục, ở dưới ánh tà dương, tên ăn mày tại một cái không lớn trong tiệm cơm tìm được một phần người rửa chén công việc. Trong phòng chiếu phim, vang lên lần nữa một trận vỗ tay, rất nhiều nữ hài tử không tự giác bắt đầu lau nước mắt. Có lẽ, người rửa chén, ở những người khác xem ra là không có ý nghĩa lộ vật, nhưng là, tại tên ăn mày xem ra, đây chính là nhân sinh bên trong óng ánh nhất thành công. Trên thực tế, trừ nước bên ngoài, hắn đã ròng rã 2 ngày chưa từng ăn qua bất cứ vật gì. Xi măng trong khu vực quản lý, chúng ta tìm được việc làm sẽ biến tốt, càng tốt hơn. Tiểu thất, về sau ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó đưa ngươi đi trường học, để cho ngươi ngồi tại rộng rãi trong phòng học. Màn đêm buông xuống, tên ăn mày phảng phất tại nói chuyện hoang đường một dạng, chăm chú đem tiểu thất ôm. Khi ngày thứ hai mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm, hết thảy phảng phất lại nên đón tân sinh. Từng tổ màn ảnh tại màn ảnh trước chậm rãi xuất hiện. Trong màn ảnh, có tên ăn mày kéo lấy một cái quẻ rẽ ngang thân thể, sáng sớm tại tất cả mọi người ở trong giấc mộng thời điểm, hắn hỗ trợ quét rác. Trong màn ảnh, tên ăn mày dọn dẹp bát đũa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí sát cái bàn. Trong màn ảnh, lại có tên ăn mày lần thứ nhất đổi lại mới tinh phục vụ viên quần áo, bắt đầu bưng trà đổ nước, rất bận rộn. Trong màn đêm xi măng trong khu vực quản lý, hắn cùng Tiểu Thất ăn nóng hổi cơm, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiểu Thất bắt đầu từ từ lớn lên. Dưới màn ảnh, lúc đầu chất đống lấy đồ vật xi măng quản bắt đầu trở nên sạch sẽ. Màn ảnh nhất chuyển, tên ăn mày lần nữa dọn nhà, chuyển vào trong tiệm cơm trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ, Tiểu Thất cùng tên ăn mày lần thứ nhất nằm ở ấm áp trên giường. Hai người cứ như vậy ấm áp ôm. Nội dung cốt truyện bên trong, rất nhiều người bắt đầu dần dần tiếp nhận hắn, bắt đầu minh bạch, hắn cũng không phải là lộn xộn cái gì người. Thậm chí, hắn đã không có khả năng được xưng là tên ăn mày. Trong phòng chiếu phim, rất nhiều người lại lần nữa bị cảm động đến. Bất quá, phim vẫn tại không ngừng mà hướng phía trước tiến lấy. Trương Cân, Trương Cân. Lúc đầu không có danh tự hắn, bắt đầu ở trong phim ảnh chính thức đất có danh tự. Tên của hắn gọi Trương Cân. Nội dung cốt truyện vẫn tại không ngừng mà hướng phía trước thôi động, hắn từ đưa đồ ăn, nhận đồ ăn bắt đầu, thời gian dần qua học được làm đơn giản một chút đồ ăn, sau đó, tại tiệm cơm rất bận rộn thời điểm, giúp đỡ trợ thủ. Sau đó, xuân hạ thu đông, mỗi năm đi qua, hắn bắt đầu biến thành một cái đầu bếp, mà góc đường quầy bán quả vật tại từng đợt trong tiếng cãi vã, rốt cục đóng cửa. Trong màn ảnh, hắn kéo lấy thập khênh thân thể, cố hết sức giúp đỡ quầy bán quả vật lão bản cùng một chỗ khiêng đồ vật, đưa mắt nhìn cửa ngõ quầy bán quả vật lão bản rời đi. Thành thị này tựa hồ vẫn như cũ rất lạnh lùng, nhưng là, lạnh nhạt bên trong vừa có thuộc về không muốn người biết ấm áp. Đưa quầy bán quả vật lão bản rời đi không bao lâu, hắn chỗ nhà này tiệm cơm cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà đóng cửa. Hắn lần nữa thất nghiệp. Bất quá, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, đã từng quầy bán quả vật cửa ra vào quảng cáo cho thuê quảng cáo lại bị xé xuống. Một lớn một nhỏ hai bóng người đi vào phòng. Tại một trận huyên náo âm thanh bên trong, nhà này không chút nào thu hút tiệm mì Bắc Phong cứ như vậy thành lập. Khi thấy nơi này thời điểm, lại từng đợt vỗ tay vang lên. Mắt rất nhiều người vòng hừng hồng, bất quá, lại là cảm động. Bọn hắn phảng phất gặp được một tia sáng. Bất quá, tiếp xuống nội dung cốt truyện, nhưng lại để cho người ta đem tâm sửa chữa. Trương lão bản tích lũy đủ tiền, đưa hải tử đi đặc thù trường học. Đây là Tiểu Thất cùng hắn lần thứ nhất phân biệt. Nhưng là, tại đặc thù trong trường học, Tiểu Thất lại tê tâm liệt phế khóc lớn đại náo, năm năm đấm, không để cho bất luận kẻ nào tới gần hắn. "Tiểu Thất, ta không làm thương hại ngươi, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Các lao sư tận lực dùng ôn nhu ngôn ngữ trấn an Tiểu Thất, nhưng lại không dùng, ngược lại khóc đến càng thương tâm. Trong tiếng khóc, tất cả mọi người cảm thấy một trận cảm giác tuyệt vọng. Theo hắn khóc giống, chung quanh cùng Tiểu Thất một dạng người cũng bắt đầu đi theo khóc lên. Toàn bộ trong lớp bắt đầu trở nên rối bời. Màn ảnh bên ngoài, tất cả khán giả đều cảm thấy Tiểu Thất thống khổ cùng không bỏ. Đây là một loại bị ném bỏ, toàn thế giới chỉ có một người cảm giác. Giờ khắc này, Tiểu Thất không thích nơi này, để Tiểu Thất trở về đi. "Van cầu ngươi, Trương lão bản." Trong phòng chiếu phim, rất nhiều dung nhập trong phim ảnh khán giả nhịn không được kêu lên. Mà trong phim ảnh, nhìn thấy Tiểu Thất cái kia dãy rủa đến không khiến người ta đến gần bộ dáng, tới đón bên dưới bảy Trương lão bản cảm giác lòng của mình đều nát, sau đó, trước tiên ôm lấy Tiểu Thất. "Chúng ta về nhà, chúng ta không tới, nơi này không tới." Tại ôm bên trong, lúc đầu dãy rủa Tiểu Thất rốt cục yên tĩnh trở lại. Dưới màn ảnh, Tiểu Thất nắm đấm chậm rãi buông ra. "Cha, ăn, ăn." Màn ảnh trước, Tiểu Thất trong lòng bàn tay là một viên bánh kẹo, cầm thật lâu bánh kẹo. Khán giả đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tiểu Thất cái kia không ngừng dãy rủa, không khiến người ta đến gần bộ dáng. Khán giả đã hiểu, nguyên lai, hắn là đang bảo vệ chính mình bánh kẹo. Giờ khắc này, rất nhiều người đều không có băng ở nước mắt. Thẩm Lãng chung quanh, Thần Giao cùng Chu Hiểu Khê vành mắt hồng hồng. Sở Hoa đồng dạng là, chỉ có Tử Dĩnh lặng lặng mà nhìn xem. "Thẩm Lãng, a, đây không phải toàn bộ phim nhất thúc nước mắt địa phương, đúng không?" "Ừm." Khi Tử Dĩnh nhìn thấy Thẩm Lãng gật gật đầu về sau, hắn chậm rãi quay đầu. Mà vừa lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên cảm giác được bên hông mình một trận đau đớn. Hắn vô ý thức quay đầu. Sau đó phát hiện Tần Giao nắm đuốt Thẩm Lãng thịt. "Ngươi bóp ta làm cái gì?" "Ta không có." "Ai u." Thẩm Lãng còn chưa lên tiếng, lại cảm thấy một bên khác có chút đau nhức. "Chu Hiểu Khê, ngươi làm gì?" "Không biết, chính là muốn bóp ngươi." 4000 chữ đã chậm. Trên lầu một mực tại sửa sang. Sọ nào ông. Chương tiếp theo tại xế chiều. Chương 36. Phim chiếu lên, 3, chương 36, phim chiếu lên, hạ, canh 2. Trên cơ bản phim văn nghệ chính là phim tiểu chúng, mà lại rất nhiều phim văn nghệ trên cơ bản lấy một loại thuyết giáo loại làm chủ. Khán giả tới rạp chiếu phim bên trong xem phim là nhìn người tối nghĩa khó hiểu nội dung cốt truyện hay là tới nghe người thuyết giáo rồi. Bọn hắn ăn no rừng mơ lấy, ưa thích đến một đợt đầu não phong bạo. Thẩm Lãng đang quay Tiểu Thất cố lên, thời điểm cũng không có bất luận cái gì thuyết giáo thành phần tại, thậm chí liền đối nói cũng không nhiều. Hết thảy chính là đơn giản nhất kể chuyện xưa. Hắn cần phải làm là đem mỗi cái hình ảnh làm đẹp đẽ, đem mỗi một đoạn cố sự đều giảng tốt. Đương nhiên, Thẩm Lãng cảm thấy nửa đường có thể sẽ một số người không tiếp thụ được dạng này phim đề tài mà rời đi phòng chiếu phim. Có chút người xem dù sao rất táo bạo, không hứng thú nghe ngươi kể chuyện xưa chiếm tại đa số. Nhưng là, không nghĩ tới không có người rời đi, ngược lại ngay cả nhân viên công tác đều ở tại một đám, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nhìn xem bộ phim này, kém chút ngay cả làm việc đều làm chết lại. Nhìn thấy cái này thời điểm, Thẩm Lãng cuối cùng xác nhận ý nghĩ của mình. Nhân tính mặc dù có ghê tởm, có vì tư lợi và rất nhiều mặt trái đồ vật tại, nhưng ít ra mỗi người trong lòng đều có như vậy một mảnh tịnh thổ. Màn ảnh bên trong. Ha ha ha, quái vật. Ha ha, quái vật tới. Người này làm sao trưởng thành dạng này? Khi Tiểu Thất lần thứ nhất lảo đảo rời đi tiệm mì, đi vào phía ngoài thời điểm, hắn nghe được từng đợt như là nhìn quái vật tiếng cười nhạo. Tiểu Thất oa một tiếng liền khóc lên. Nghe được tiếng khóc về sau, Trương lão bản trước tiên thả ra trong tay sống, đem Tiểu Thất ôm trở về nhà. Về sau đừng đi ra ngoài, ngươi liền ở lại đây biết không? Nếu như muốn đi ra ngoài, ban đêm ta cùng ngươi ra ngoài. Chúng ta ban đêm ra ngoài. Tiểu Thất ngơ ngác nghe Trương lão bản mà nói, sau đó lại ngơ ngác gật gật đầu. Thời gian lại từng ngày đi qua. Trương lão bản trong tiệm xuất hiện một chút thanh niên, những thanh niên này ăn giá rẻ nhất bún mọc, mặc vài ngày đều chưa từng tẩy qua quần áo, cầm điện thoại, hai mắt vô thần hòa với thời gian. Mới đầu Trương lão bản cũng không thèm để ý, vẫn như cũ kêu gọi bọn hắn, nhưng là tiếp xuống những ngày này, những người này càng ngày càng nhiều. Thẻ căn cước của ngươi đâu? Chứng minh thư của ta chống đỡ, ngươi đâu? Ta vẫn còn ở đó. Chống đỡ đi, có 80 khối. Nhiều như vậy? Ừm. Được. Trong tiệm thỉnh thoảng xuất hiện loại đối thoại này âm thanh, bất quá, khi Trương lão bản bưng mặt tới về sau, loại đối thoại này âm thanh liền dừng lại, tất cả mọi người tiếp tục ăn lấy mặt. Màn ảnh chậm rãi rời nhân viên chạy hàng bên ngoài, chuyển qua đầu này cửa ngõ bên ngoài. Dưới màn ảnh, một cái tạp nhạp thế giới xuất hiện tại tất cả khán giả trong mắt. Đếm không hết chiêu công miếng quảng cáo, một cỗ mang người đi không biết nơi nào xe tải. Chiều dương dâng lên, trời chiều rơi xuống. Nơi này dần dần bắt đầu náo nhiệt, bất quá, cùng phía ngoài đại đô thị vội vàng tương phản, nơi này có một loại xa đọa cảm giác. Phản phất, là một loại kỳ quái tuần hoàn một dạng. Màn ảnh lần nữa nhất chuyển, chuyển đến tiệm mì cửa sau. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai bóng người tại một cái nồi lớn trước, một thân ảnh trong đó chính run run rẩy rẩy trên bánh tiêu. Mỗi một cái động tác đều vô cùng cẩn thận tiến hành lấy. Thường nhân cảm thấy rất dễ dàng làm được sự tình, nhưng là đối với thân ảnh này tới nói lại là dị thường khó khăn. Hắn thậm chí liên chiến ổn thân thể đều rất khó, lại càng không cần phải nói là một loạt này công tác. Phốc phốc. Cha. Cha. A. Ta. Cha. Bất quá. Cuối cùng, tại lần lượt trong thất bại, hắn thành công. Bánh quẩy bị một đôi run rẩy cây gậy vớt lên. Khi kim hoàng bánh quẩy xuất hiện tại dưới màn ảnh thời điểm, tất cả mọi người cảm giác cái này bánh quẩy đặc biệt lập lòe, cũng đặc biệt hương. Trong rạp chiếu phim lại vang lên một trận vỗ tay. Tiếng vỗ tay này để rất nhiều nắm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này giống như không phải vỗ tay nội dung cốt truyện điểm a. Vỗ tay qua đi. Trong phim ảnh thời gian lại từng ngày đi qua. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tiểu Thất cố gắng bắt đầu chính mình thử nghiệm nổ bánh quẩy. Bất quá, bóng lưng có chút lẻ loi trơ trọi. Bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện hài tử chơi đùa âm thanh, những âm thanh này tại bánh quẩy trong thanh âm tựa hồ phi thường êm tai. Tiểu Thất nghe được thanh âm này, sau đó xách băng ghế nhỏ, từng bước một đặt ở dưới cửa sổ, cuối cùng, cẩn thận từng ly từng tí bò lên. Khi hắn có thể đủ đến cửa sổ thời điểm, hắn ngơ ngác nhìn một đám khoái hoạt hài tử. Hắn cứ như vậy si ngốc nhìn xem, trong miệng chảy ra nước bọt. Phản phất, không bị khống chế muốn ra ngoài. Màn ảnh có chút rơi xuống. Tiểu Thất đột nhiên phù phù một tiếng ném xuống đất, bất quá, hắn không hề khóc lóc, mà là cố hết sức bò lên, sau đó nhìn bánh quẩy, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bánh quẩy, chạy ra ngoài phòng. Màn ảnh có chút hoán đổi đến trên bầu trời, khi lại một lần nữa hạ xuống xong. Quái vật, quái vật, quái vật, ngươi đừng tới đây, quái vật. Mắt nhỏ quái vật, đừng tới đây, lại tới chúng ta liền ném hòn đá. Phim vẫn tại tiếp tục. Dưới màn ảnh, Tiểu Thất nằm rạp trên mặt đất, khóc đến phi thường thương tâm, trên một tay cầm một cây bốn con bánh quẩy, mà trên mặt đất là từng khối bánh quẩy nát, phảng phất bị vò thành mảnh vỡ một dạng. Sau đó, hắn một bên khóc, một bên nhặt những này bánh quẩy, hoàn toàn đều không có trên đầu máu. Còn bên cạnh nơi xa là một đám không ngừng mà phất tay phảng phất muốn đánh hắn tiểu hài tử, trong đó mấy cái tiểu hài tử trong tay còn cầm tảng đá nhỏ, như là thấy cái gì hình thù kỳ quái đồ vật một dạng nhìn xem hắn. Phảng phất, lớn như vậy trong thế giới, hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi, giống một cái dị loại. Trong phòng chiếu phim, rất nhiều người thấy cảnh này, thật vất vả băng ở nước mắt lần nữa chảy ra. Tiểu Thất tiếng khóc để cho người ta phi thường tan nát cõi lòng. Đồng thời, chúng ta ban đêm đi ra. Tiểu Thất, ban ngày chúng ta đừng đi ra. Ban đêm ngươi muốn đi đâu, chúng ta liền đi đâu, có được hay không? Trương lão bản thanh âm càng thêm đến túc nước mắt. Rõ ràng Tiểu Thất là một người, nhưng là giờ khắc này lại phảng phất là một cái quái vật xấu xí, không nên tại ban ngày đi ra dạ hành động vật mở dạng. Thẩm Lãng, ngươi vì cái gì biên ra dạng này nội dung cốt truyện, ngươi chẳng lẽ không biết? Từ Dĩnh bay đầu, vành mắt hồng hồng. Thẩm Lãng trầm mặc. Thẩm Lãng, về sau không cần đập dạng này phim. Ta không thích dạng này phim. Quá ngược người. Thần Giao lắc đầu. Thẩm Lãng trầm mặc như trước. Hắn lắc đầu, cuối cùng không có nói ra bộ phim này. Trên thực tế, chính là chân thật sự kiện cải biên như vậy. Thậm chí, có nhiều thứ cũng không có cải biên, mà là trực tiếp kéo đi ra dùng. Duy nhất khác nhau chính là, hậu kỳ là một chút xử lý mà thôi. Loại nội dung cốt truyện này bên trong, tự nhiên là muốn gia tăng một chút trầm thấp phối nhạc. Chỉ cổ tiếng đau thương bị Thẩm Lãng xem như là bối cảnh âm nhạc, lấy tới dùng. Đặc biệt là khi cửa sau bị nốt. Trong cả căn phòng duy nhất sáng tỏ điểm quang minh chỉ có một cánh cửa sổ kia, mà Tiểu Thất trên đầu dán băng keo cá nhân, lặng lặng mà nhìn xem cửa sổ thời điểm loại cảm giác cô độc này phảng phất tràn đầy toàn bộ thế giới. Loại này cô độc cùng phía ngoài tiếng cười tạo thành sự chênh lệch phi thường rõ ràng. Không biết qua bao lâu về sau, Tiểu Thất thân thể run run một chút, sau đó rốt cục lại cố gắng đứng lên. Phi thường cố gắng xách ghế, từng bước bỏ qua đi, lần nữa nhìn xem bên ngoài mỹ hảo thế giới. Bất quá, hắn tựa hồ là không xứng cái này mỹ hảo thế giới. Ha 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 ha. Người này, ha ha ha. Các ngươi nhìn hắn giống hay không là nhốt ở trong lồng con khỉ, mà lại là loại kia con khỉ lớn a. Ha ha ha. Trung quanh đều là cười ha ha âm thanh. Bọn nhỏ như là quái vật nhìn xem tiểu thất. Mấy đứa bé lén lén lút lút học tiểu thất cái kia đần độn bộ dáng, tại ven đường một bên đi lấy. Tiểu thất nhìn thấy những hài tử này rất vui vẻ địa đại cười bộ dáng, hắn cũng đi theo ha 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 địa đại cười lên, thỉnh thoảng cơ trong tay bánh quẩy. Nhưng là, giờ này khắc này hắn ngay cả đầu đều rũi không ra cửa sổ, hắn sao có thể bỏ ra ngoài. Bành. Ngay tại hắn rất nghiêm túc muốn làm chút gì thời điểm, thân thể một cái lảo đảo, lại té lăn trên đất, bất quá lần này ngã sắp xuống, bánh quẩy cũng không có rơi trên mặt đất, mà là hết sức chăm chú nâng đến cao cao địa phương. Chờ hắn phi thường cố hết sức lúc bỏ dậy, bọn nhỏ bị một cái Aji cầm cái này cái chổi đánh chạy. Hắn y y lìa nha nha, phi thường khát vọng trong phòng đều, một cái rất đơn giản cửa, nhưng là hắn làm thế nào đều mở không ra. Trên cửa khóa, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng đơn giản cửa, nhưng là đối với tiểu thất tới nói, lại là muôn vàn khó khăn. Thẩm Lãng, ngươi tại sao muốn tra tấn tiểu thất? Cha Nam Lãng, tiên sư cha mày, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy ý chí sắt đá sao? Thảo, trong phòng chiếu phim, khi tất cả người nhìn thấy tiểu thất thời điểm như vậy, tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều người xem đều đang mắng Thẩm Lãng tàn nhẫn, bộ phim này đến bây giờ đã lừa bọn hắn không biết bao nhiêu nước mắt. Đặc biệt là khi nhìn đến tiểu thất lần lượt muốn đi ra ngoài cùng bọn nhỏ kết giao bằng hữu, lần lượt bị chế giễu, bị dùng tảng đá ném, thậm chí bánh quẩy đều bị dâm đến nát mấy thời điểm, những người xem này bọn họ cảm xúc đã đạt tới một loại điểm giới hạn, không hiểu có một loại khó chịu, nhưng lại phi thường tức giận cảm giác. Phim nát. Thao, dạng này phim chính là phim nát lớn. Có mấy cái như thế mang lên. Rất ngượng tâm. Bất quá, trong phim ảnh, tiểu thất lại như cũ như thế ngu xuẩn tìm kiếm lấy bằng hữu của hắn, rất cố gắng từng bước một hướng phía trước kiên định tích xúc đi tới. Rốt cuộc, tất cả khán giả trừng to mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Tiểu thất cố lên, cố lên. Tiểu thất ủng hộ a, cố lên. Trong phòng chiếu phim, từng đợt ủng hộ tiếng vang lên, tất cả mọi người thấy được khổ sở cùng tuyệt vọng, nhưng là, tiểu thất lại phảng phất một cái chiến sĩ một dạng, một mực không ngừng mà cầm chính mình bánh quẩy, chính mình đồ tốt nhất, hướng về những này đem mình làm quái vật dị loại bọn nhỏ dựa sát vào. Phảng phất là một loại tinh thần. Trong phòng chiếu phim, ủng hộ âm thanh càng ngày càng vang lên. Lộ Dạ cũng đi theo giơ tay lên. Sau đó, mặt khác trong phòng chiếu phim người cũng nghe đến loại này tiếng ồn ào, vô ý thức đi tới. Sau đó, nhìn thấy khán giả biểu lộ về sau, bọn hắn ngây mẩn cả người. Trong phòng chiếu phim, người càng ngày càng nhiều, mà ủng hộ âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Đây là một bộ phim, một bộ rất phổ thông phim, nhưng là, bộ phim này lại phản phất có được ma lực mở dạng, đem người tính bên trong yếu đuối nhất bộ phận khai quật ra, đem người tính bên trong tốt đẹp nhất một mặt cho mang ra ngoài. Phản phất, trong hắc ám một vệt ánh sáng, càng hắc ám, quang minh càng sáng chói. Người cái này nắm, còn làm cho rất có thể a, không khí này, để cho ta cũng tốt kích động. Ta không có. A, ta chỉ là tìm vỗ tay nắm, nhưng là ta không có tìm loại này ủng hộ nắm a. Canh hai đưa đến.